Chương 272, cuối cùng đem phiền phức trông, chương 272, cuối cùng đem phiền phức trông những ngục tốt kia cùng nha dịch bị từ trong lao phong xuất, lần nữa nhìn thấy Liệt Nhật lúc, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời. Phương Kiểm nha dịch tại trải qua cuối cùng trinh lăng sau, rất nhanh lấy lại tinh thần, cùng mọi người cáo biệt lo toan không được về nhà trải đầu rửa mặt, liền vội vàng tìm tới Hồ Đức Vận tòa nhà. Hồ Đức Vận là bị gia đình từ phủ nhà hô trở về. Nhìn thấy nha dịch kia râu ria sồm soàm, mặt mũi tràn đầy trắng trợn, vốn định mở miệng nói câu vất vả, không nghĩ cái kia Phương Kiểm nha dịch phủ phủ quỳ xuống, kinh hô, đại nhân không xong. Hồ Đức Vận những ngày này thật cao hứng, gương mặt nha dịch vẻ mặt như vậy, cũng không thể nào gấp, vung lên áo vào tòa hạ, vê thành quả mai tử ném vào trong miệng. Cái kia chua ngọt tư vị đặc biệt khai vị, hắn cười nói, các ngươi lần này bắt nhiều người là chuyện tốt, bọn hắn thân quyến tộc nhân thật nào đứng lên, động tĩnh cũng có thể lớn chút. Liền đem phủ nha vây quanh, đến lúc đó cũng là Trần Nghiễn lấy mạng đi chống đỡ, là thiên đại hảo sự. Phương Kiểm nha dịch ai nha một tiếng, vội la lên, Trần đại nhân đem Hoàng Kỳ Chí Hoàng lao ra bắt lại. Hồ Đức Vận cả kinh cắn răng một cái kia mai tử lăn vào trong miệng, hắn một cái dùng sức đem đầu lưỡi cho cắn, đau đến hắn nước mắt suýt nữa đi ra. Hắn không lo được đau đớn, lại hỏi, bắt ai? Hoàng Kỳ Chí Hoàng lao ra, chính là vị kia thương nhân buôn muối. Hoàng Kỳ Chí, thương nhân buôn muối, mấy cái từ ghé vào lỗ tai hắn như là hưởng lôi bình thường nổ tung. Hắn chỉ cảm thấy choáng đầu đến lợi hại, nhưng vẫn là cắn răng lấy tinh thần, hỏi Phương Kiểm nha dịch, các ngươi không phải đi bắt muối lậu sao? Sao bắt được Hoàng lao ra trên đầu? Hắn nhưng là có mối dẫn thương nhân buôn muối. Không chỉ bắt, còn đem người cho nghiêm hình tra tấn, Hoàng lao ra đem chính mình buôn bán muối lậu sự tình khai hết. Ngài không đi nữa cứu người, cái kia Hoàng lao ra sẽ chết tại trong lao. Lời này Phương Kiểm nha dịch không dám nói, có thể Hồ Đức Vận đã cảm giác trời sập. Hắn trong thoáng chốc nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng người lên vọt tới Phương Kiểm nha dịch trước mặt, cái kia lời khai ở nơi nào? Phương Kiểm nha dịch gặp chi phủ đại nhân vội vã như thế, liền minh bạch như chính mình không mau nói rõ ràng liền bị dính líu, vội vàng đem đêm đó Trần Nghiễn như thế nào dẫn bọn hắn đi bắt người, thì như thế nào bắt Hoàng lao ra, cùng đến trong lao làm sao tra tấn Hoàng lao ra sự tình từng cái nói. Nhỏ muốn cho đại nhân báo tin, khả Trần đại nhân đem chúng tiểu nhân nhốt tại trong lao ngục. Hôm nay mới khiến cho nhỏ đi ra, nhỏ không dám trì hoãn, vội vàng tìm đến đại nhân bẩm báo. Hồ Đức Vận thần tình trên mặt có chút ốc, nói như thế, cái kia 39 người tất cả đều là Hoàng lao gia cùng Hoàng lao gia gia đình. Trần Nghiễn một cái mối lậu con buôn đều không có bắt. Lại nghĩ tới đêm đó hắn đóng quan ấn, Hồ Đức Vận gần như nhảy dựng lên lớn tiếng la lên, chuẩn bị tiệu. Không, chuẩn bị xe, nhanh chuẩn bị xe. Hô xong không lo được còn Quỷ Phương Kiểm nha dịch liền vội vã đuổi ra ngoài. Ngày đó hắn đóng xong đại ấn sau, cùng ngày buổi sáng liền đem tất cả hồ sơ mang đến Linh Vương phủ bên trên, thứ nhất là vì tranh công, thứ hai tất nhiên là muốn cho Linh Vương mau chóng xuất thủ, đem án này làm thành lật không được tự án. Bây giờ mới biết án này cỡ nào hung hiểm, nên mau chóng đi cáo chi Linh Vương việc này, chớ có nhanh như vậy liền đem những này mang đến án sát sứ tư. Hồ Đức Vận ra lệnh một tiếng, trong phủ Sa Phu sốt ruột bận bị hoảng bờ UFF xong xe ngựa đuổi tới Hồ Đức Vận trước mặt. Lên xe lúc quá sốt ruột, Hồ Đức Vận bị xe viên bấp đến người lảo đảo, đầu đuối tại trên xe ngựa. Hắn cũng không lo được đau, ngồi vào xe ngựa liền để Sa Phu đi nhanh lên. Xe ngựa không để ý người đi đường ở trên đường mạnh mẽ đâm tới, một đường vọt tới Ninh Vương phủ. Hồ Đức Vận vung lên quan bảo xuống xe, vội vã chạy đến Ninh Vương phủ cửa ra vào, sai vật nhìn thấy phủ đại đại nhân mặc quan phục liền đến, cũng không dám ngăn cản, tìm người dẫn hắn liền tiến vào. Ninh Vương đến phòng trước, nhìn thấy Hồ Đức Vận một thân quan phục còn có chút ngạc nhiên. Dĩ vãng cái này Hồ Đức Vận đa là buổi tối mặc thường phục đến trong phủ, chính là hai ngày trước sốt ruột đem hồ sơ đưa tới, mặc cũng là thường phục, hôm nay ngược lại là kỳ. Hồ Đức Vận đi lễ sau, mở miệng liền hỏi thăm, "Vương gia, hai ngày trước hạ quan đưa tới hồ sơ còn tại ngài chỗ này?" Linh Vương cười tòa hạ, nâng chung trà lên nói Hồ Chi Phụ rất không cần phải vì chuyện này sốt ruột, bản vương tại ngày đó liền để cho người ta đem tất cả hồ sơ đưa cho án sát sứ tư. Bản vương đã mở miệng, án sát sứ tư chắc chắn sẽ mau chóng đem hồ sơ mang đến hình bộ, đợi cho bản án triệt để định ra, Trần Nghiễn liền lại khó thoát thân. Mới bất quá hai ngày, Hồ Chi Phụ lại liền chờ đã không kịp, thực sự không có gì định lực. Lại để cho cái kia Trần Nghiễn đa nhảy nhót chút thời gian lại có làm sao? Linh Vương ung dung túm một ngụm trà, thanh hương mang theo có chút cay đắng tại đầu lưỡi tràn ngập, để hắn có chút hưởng thụ. Vương gia mau mau phái người đi đem án sát sứ tư đem hồ sơ ngăn lại, cái kia Trần Nghiễn bắt là thương nhân buôn muối Hoàng Kỳ Chí, những người còn lại tất cả đều là Hoàng Kỳ Chí tộc nhân. Linh Vương bị ngụm trà kia sặc đến liên tục ho khan, sắc mặt bị đỏ bừng lên. Đẩy ra tiến lên cho hắn đập cõng hạ nhân, Linh Vương chính mình chậm tới, vừa rồi để mắt tới Hồ Đức Vận, hắn sao có thể bắt thương nhân buôn muối? Ngươi lại thế nào tại trên hồ sơ đóng ấn? Hồ Đức Vận là có khổ khó nói, hắn làm sao có thể nghĩ đến cái kia Trần Nghiễn đại buổi tối đem gọi hắn dậy làm việc, là chuẩn bị chiêu này. Cái này ấn đắp một cái, phiền phức liền lớn. Không nói đến cái này Hoàng lao ra tại Ninh Hoài giao thiệp, chính là trong kinh cũng là dựng được quan hệ, nếu thật là xảy ra chuyện, hắn chi phủ này định không có một ngày tốt lành qua. Hồ Đức Vận đạo, Trần Nghiễn kẻ này xảo trá đến cực điểm, xử không ít việc ngầm thủ đoạn, liền liên hạ quan cũng đạo của hắn. Vừa mới hạ quan nhận được tin tức, liền tranh thủ thời gian đến bẩm báo vương gia, việc cấp bách chính là trước cứu ra Hoàng Kỳ Chí. Linh Vương cũng biết không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, nên trước đem người cứu ra. Lúc này hô người đi án sát sứ tư, để bọn hắn đem hồ sơ giữ lại. Nghe nói Hoàng lão gia chịu không ít tội, sợ là không thể kéo dài được nữa. Hồ Đức Vận lên tiếng nhắc nhở. Linh Vương trầm mặc một lát, nói tuyệt đối không thể ngồi vững Hoàng Kỳ Chí buôn bán muối lậu một chuyện, để đều chuyển vận diêm sứ tư ra mặt đem người bảo vệ đến. Đường đường thương nhân buôn muối bán muối lậu, việc này một khi đâm đến kinh thành, tất yếu gây nên gió tanh mưa máu. Đến lúc đó toàn bộ Linh Hoài thương nhân buôn muối cũng phải bị để mắt tới. Hồ Đức Vận Ti cung quỳ gối, việc này còn cần làm phiền vương gia. Đều chuyển bận diêm sứ tư đám người kia luôn luôn ngang ngược càn rỡ, cũng không đem một cái chi phủ để vào mắt. Linh Vương lại khác biệt, cái này từ trên xuống dưới đều chờ đợi hắn thưởng cơm ăn. Linh Vương lúc này đã khôi phục như thường, cười trấn an nói, đem người cứu ra chính là, cũng không phải gì đó đại sự, Hồ đại nhân không cần chú ý. Lúc này lại phái người tiến về đều chuyển bận diêm sứ tư. Trước kia, lục bên trong liền đem bọn nha dịch thả ra tin tức nói cho Trần Nghiễn cả một ngày này đều tại phủ nha đợi. Đến ngày thứ hai ăn cơm chưa lúc, bên ngoài rốt cục có nha dịch chạy đến tìm Trần Nghiễn, nói là đều chuyển vận diêm sứ tư đồng chi Liễu Nham tụ tới. Trần Nghiễn tinh thần chấn động, cuối cùng đem người trông. Nội tâm mặc dù kích động, mặt ngoài vẫn là phải giả bộ một chút, bẩm báo phủ đại đại nhân sao? Nha dịch kia túi lầu nói, phủ đại đại nhân có công vụ phải bận rộn, bàn giao đại nhân ngài đi đón gặp. Đều chuyển vận diêm sứ tư đồng chi là tổng tứ phẩm, so Trần Nghiễn cao hơn một phẩm giai, lại bởi vì thuế mối cực trọng yếu, bởi vậy đều chuyển vận diêm sứ tư đồng chi đến tụng phụng, phần lớn là do chi phủ Hồ Đức Vận tự mình tiếp đãi. Để tránh rơi xuống đầu để câu chuyện, Trần Nghiễn bởi vậy hỏi một chút. Hồ Đức Vận trong dự liệu trốn đi, cũng liền nên hắn cái này đồng chi nên đón. Nếu như thế, vậy bản quan liền đi nên đón Liêu đồng chi. Trần Nghiễn đứng dậy lớn cất bước đi ra ngoài cửa. Nha dịch kia nhìn xem bóng lưng của hắn, lại có loại Trần đồng chi muốn lao tới chiến trường ảo giác. Chương 273, thẩm vấn chương 273, thẩm vấn vừa bước vào phòng trước, một đạo hư lạnh liền truyền đến, Trần đồng chi kiêu ngạo thật lớn, lại để bản quan ở đây đau khổ chờ đợi. Trần Nghiễn nghĩ thầm, lại lớn giá đỡ cũng không sánh được ngươi cũng chuyển bận diêm sứ tư. Bất quá Trần Nghiễn luôn luôn khoan dung đối xử mọi người, tất nhiên là cười chắp tay nói, Liêu đại nhân bất giận, Hồ đại nhân bể bộn nhiều việc công vụ, thực sự phân thân thiếu phương pháp, vừa mới phái người thông báo bản quan ngựa không dừng vó chạy đến, mong rằng Liêu đại nhân thứ lỗi. Là Hồ đại nhân chậm trễ công phu, cùng hắn Trần Nghiễn cũng không quá lớn liên quan, chính là trách cũng trách không đến trên đầu của hắn. Cái kia Liêu đồng chi qua tuổi 50, gương mặt lõm, râu ria tu bổ cực kỳ tinh xảo, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Bản quan cố ý tìm đến Trần đại nhân liền chớ có dính líu người khác. Liêu Nham Tùng hơi có vẻ thưa thất lông mày dựng lên, khí thế bức người. Trần Nghiễn à, một tiếng, ngồi vào Liêu Nham Tùng trên ghế đối diện, không hiểu hỏi, Liêu đại nhân tìm hạ quan cần làm chuyện gì? Nhìn lên gặp hắn cái này giả ngu bộ dáng, Liêu Nham Tùng liền tới khí. Rõ ràng là ngươi biết ta biết sự tình, lại vẫn có thể giả bộ đến phảng phất hoàn toàn không biết gì cả. Như đổi thành người khác như vậy giả ngu, chắc chắn sẽ hiện ra mấy phần tận lực. Nhưng trước mắt Trần Nghiễn hay là thiếu niên, chính là giả ngu cũng làm cho cái kia non nớt hòa tan thành thiếu năm u mê. Liêu Nham Tùng đã chịu cấp trên phân phó, liền muốn đem việc này làm tốt. Nếu Trần Nghiễn không ăn hắn bộ này, hắn liền thu liễm lửa giận, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trần đại nhân có thể bắt thương nhân buôn muối Hoàng Kỳ Trí. Trần Nghiễn hướng phía giữa không trung chắp tay, cao giọng đạo, hạ quan thụ phủ đại đại nhân chi lệnh đuổi bắt buôn bán muối lậu người, trải qua phủ nha trên dưới nhiều ngày cố gắng, rốt cục tra được Hoàng Kỳ Trí buôn bán đại lượng muối lậu, cũng nhất cử đem nó bắt được. Liêu Nham Tùng nói Hoàng Kỳ Trí chính là đăng ký ở trong danh sách thương nhân buôn muối, vận muối cũng có muối dẫn, cũng không phải là buôn bán muối lậu, ngươi sao có thể lung tung đuổi bắt? Hoàng Kỳ Trí trong tay muối dẫn chỉ 400 cân, bản quan tại chỗ thu được 8000 cân muối, thêm ra bộ phận chính là muối lậu, lớn như thế số lượng, đủ để chém đầu xét nhà. Hắn là thương nhân buôn muối, về ta đều chuyển vận diêm sứ tư còn hạn, ngươi đem người giao cho bản quan chính là, còn lại ngươi liền chớ có xen vào nữa. Nghe nói lời này, Trần Nghiễn cười lạnh, muối lậu hung hăng ngang ngược, khiến thuế muối thu không lên, bệ hạ sớm đã mệnh lệnh rõ ràng muốn sẽ nghiêm trị xử trí buôn bán muối lậu người, phủ đại đại nhân tự mình hạ lệnh, để hạ quan nghiêm bắt muối lậu con buôn. Hạ quan phụ mệnh làm việc, ngày đêm ngồi chờ cuối cùng bắt được ta đại lương con chuột lớn. Đại nhân chỉ một câu để hạ quan chớ có xen vào nữa, liền muốn đem người lấy đi, đại nhân đến tuột cùng là vì công hay là vì tư? Liêu Nham Tùng bị chọc giận, hắn có thể buôn bán bao nhiêu diêm đô đăng ký ở trong danh sách, bản quan vừa so sánh liền có thể biết hắn có hay không vượt qua hạn mức, ngươi đem người nhốt tại nơi đây làm gì? Đại nhân đem sách lấy ra so với chính là, hạ quan ngược lại muốn xem, cái này Hoàng Kỳ Trí đến tuột cùng giao bao nhiêu thuế mới? Trần Nghiễn trong mắt đã có đùa cợt. Liêu Nham Tùng sắc mặt trở nên thiết thanh. Dĩ vãng hắn đi nơi nào không phải là bị người bưng lấy, hôm nay lại bị một cái phủ thành đồng chi ép hỏi đến á khẩu không trả lời được. Thuế mối vốn là theo mối dẫn thu lấy, Hoàng Kỳ Trí chỉ 400 cân mối dẫn, tất nhiên là chỉ giao 400 cân mối thuế, nếu thật cho Trần Nghiễn nhìn, ngược lại ngồi vững Hoàng Kỳ Trí buôn bán mối lậu. Liêu Nham Tùng gặp biện bất quá Trần Nghiễn, chỉ đành phải nói, các ngươi tùng phụng phủ nhà chẳng lẽ lại muốn nhúng tay mối chính. Mối chính thế nhưng là quan trọng nhất, từ trước đến nay đều là độc lập với địa phương phủ nhà bọn họ bên ngoài, như địa phương muốn nhúng tay, đó chính là vượt quyền. Trần Nghiễn đạo, hạ quan chỗ chức trách, thực sự không dám kháng mệnh. Để tránh chúng ta sinh ra xung đột, Liêu đại nhân có thể đem đăng ký ở trong danh sách thương nhân buôn muối cùng hàng năm bán muối số định mức thư tịch cho bản quan nhìn một cái. Liêu Nham Tùng vỗ cái ghế lan can, đột nhiên đứng người lên, không dám tin hỏi Trần Nghiễn, ngươi lại vẫn muốn nhìn ta nha môn nội bộ sách tịch. Cơ mật như vậy sách tịch cho hắn, là thuận tiện hắn Trần Nghiễn tính thuế muối, hay là thuận tiện hắn Trần Nghiễn chiếu vào sách tịch bắt người? Trần Nghiễn lý chỗ đương nhiên nói ta không nhìn sách tịch, làm sao biết cái nào bán là con muối, cái nào bán là muối lậu. Liêu Nham Tùng bị tức được sủng ái thành màu đỏ tía. Hắn làm quan nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Càng đem bàn tay đến hắn đều chuyển bận diêm sứ tư, đơn giản gan to bằng trời. Trần Nghiễn gặp hắn lại tức thành dạng này, lúc này hảo tâm trấn an hắn, bắt muối lậu chính là dưới triều đình làm cho, phủ đại đại nhân cũng bất quá là theo chương làm việc, Liêu đại nhân liền chớ có khó xử phủ đại đại nhân. Liêu Nham Tùng lần này ngay cả ngực đều tại ẩn ẩn làm đau. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, bản quan mang không đi người, tự có người có thể mang đi, ngươi tạm chờ lấy. Trần Nghiễn đứng dậy, đối với Liêu Nham Tùng chắp tay một cái, bản quan là tuân phủ đại đại nhân làm cho triều đình làm việc, Liêu đại nhân chính là muốn bắt người cũng nên theo quy củ làm việc, chớ có cho là lấy quan giai cùng nhau áp chế, người khác liền đều sẽ thỏa hiệp. Trần Nghiễn ngửa đầu đối với ngoài cửa, cao giọng đạo, bản quan bắt người không thẹn với lương tâm, ai tới cứu người chính là che đậy thiên tử, cùng triều đình đối nghịch. Liêu Nham Tùng não nhân thình thịch đau, giận dữ phía dưới, hất lên ống tay áo rời đi. Đưa tiễn một người, Trần Nghiễn gió nhẹ trên quần áo bụi, hướng trên ghế khẽ dựa, liền cảm thán, mà ngay cả đều chuyển vận diêm sứ tư đều tới. Cái này thả vương năng lượng không nhỏ a, bất quá nếu chỉ là lấy thế đè người, việc này nguyên náo cuối cùng không đủ lớn. Mắt thấy 15 tháng 5 cũng nhanh đến, bọn hắn nếu như không ra tay, vậy hắn sẽ phải xuất thủ. Trần Nghiễn quyết định chờ thêm chút nữa buổi trưa. Sự thật chứng minh hắn không uổng công chờ đợi. Xế chiều hôm đó, án sát sứ tư người đến. Lần này tới đúng là chính tứ phẩm phó sứ Thái Cát Diệu. Cùng một mình đến đây Liễu Nham Tùng so sánh, Thái Cát Diệu phô trương liền lớn hơn nhiều lắm. Hai nha dịch dơ cao yên lặng né tránh bài, bốn con dẫn ngựa mở đường, bốn người nhấc tiệu quan, cùng hai tên cung binh, tám tên tạo lệ, còn có điện sử, thư lại làm bạn. Thật dài xuất hành đội ngũ hướng phủ nha môn miệng vừa đứng, phủ nha phụ cận chính là bách tính chớ gần. Cùng buổi sáng so sánh, lần này Hồ Đức Vận là tự mình dẫn phủ nha trên dưới quan lại xuất phủ nha đó lấy. Án sát sứ tư phó sứ mặc dù cùng chi phủ đồng phẩm giai, có thể phó sứ thân phụ giám sát chức trách, chi phủ Hồ Đức Vận ở trước mặt hắn liền thấp ba phần. Tiệu quan rơi xuống, thái phó làm một thân quan phục xuống tiệu, Hồ Đức Vận chạy chậm hai bước nên đón chắp tay hành lễ, thái đại nhân đích thân tới tùng phụ, bản quan không có từ xa tiếp đón, thực sự thất lễ. Thái phó làm nâng tay phải lên, ngăn lại Hồ Đức Vận khách sáo, bản quan lần này đến đây là vì công vụ, hết thể lễ nghi phiền phức đều miễn đi. Hồ Đức Vận vội vàng xác nhận, mặt mũi tràn đầy cười nói, không biết phó sứ đại nhân đích thân tới cần làm chuyện gì. Làm đồng chi, Trần Nghiễn muốn là đứng tại Hồ Đức Vận sau lưng cùng nhau cung nên thái phó làm, Hồ Đức Vận như là đang định nọt nên đón tiếp lấy sau, Trần Nghiễn liền thành chúng quan lại đứng đầu. Nghe nói Hồ Đức Vận lời ấy, Trần Nghiễn liền đối với Hồ Đức Vận nhiều hơn mấy phần kính nể. Một phủ tôn sư càng như thế có thể kéo đến hạ mặt, lại sẽ a dua su định, thực sự đáng giá phủ nha trên dưới cực kỳ học một ít. Thái phó làm hai tay thả lỏng phía sau, nâng cao bụng lớn cũng không lại mở miệng. Theo hắn đến đây hình danh phụ tá nói các ngươi tùng phụng hồ sơ đã đưa đến án sát sứ tư, phó sứ đại nhân rất coi trọng án này, chuyên tới để thẩm vấn hoàng kỳ trí. Hồ Đức Vận cười theo nói án này chính là đồng chi Trần Nghiễn thẩm tra xử lý, hạ quan sẽ người kêu đến. Thái phó làm ánh mắt lợi hại quét về phía đứng tại cách đó không xa Trần Nghiễn, liếc mắt nhìn Hồ Đức Vận biểu thị đồng ý, Hồ Đức Vận đem Trần Nghiễn gọi qua. Trần Nghiễn theo quy chế hướng thái phó làm đi lễ, thái phó làm ngửa đầu, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ân không nhìn nữa Trần Nghiễn. Một bên điện sử âm thanh lạnh lùng nói, án sát sứ tư có duyệt lại vụ án, đốc trang ngục giam chi trách, ngươi đem hoàng kỳ trí giao cho án sát sứ tư thôi. Chương 274, giao người chương 274, giao người không đợi Trần Nghiễn mở miệng, Hồ Đức Vận liền trước tiếp nói, phó sứ đại nhân tự mình đến xét người, cũng sẽ không để cho phó sứ đại nhân tay không mà về. Nói xong, quay đầu liền đối với Trần Nghiễn đạo, mau mau đem người đưa tới. Quan trên lên tiếng, lại là án sát sứ tư tự mình đến đòi người, thân là đồng chi Trần Nghiễn cũng không có quyền tiếp tục tạm giam hoàng kỳ trí. Hắn chắp tay nửa xoay người, cung kính nói, hạ quan cái này để cho người ta đi đem hoàng kỳ trí đem tới. Án sát sứ tư đám người có chút kinh ngạc. Bọn hắn án sát sứ tư thiêm sự Lưu Bính cùng Trần Nghiễn người này đã từng quen biết, bị tức chúng tuyển gió, quan chức ném đi không nói, cho tới bây giờ còn không xuống giường được. Biết được là tìm đến Trần Nghiễn đòi người, bọn hắn án sát sứ tư đám người thế nhưng là đánh lên 12 phần tinh thần, liền ngay cả phó sứ đại nhân đều tự thân xuất mã. Mà đi theo phó sứ tới nơi đây, tất cả đều là án sát sứ tư tinh thông nhất đại lương luật pháp, lại ăn nói khéo léo người. Không nghĩ Trần Nghiễn mà ngay cả câu cãi lại đều không có sẽ đồng ý, trong nháy mắt để chuẩn bị làm một vô lớn án sát sứ tư đám người lâm vào anh hùng không đất dụng võ hoàn cảnh. Liền ngay cả Hồ Đức Vận cũng không dám tin nhìn về phía Trần Nghiễn, phản phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Trần Nghiễn từ đầu đến cuối bằng phẳng, tùy ý bọn hắn dò xét. Như vậy rất tốt, bản quan tại bậc này lấy chính là. Thái phó sứ lườm Trần Nghiễn một chút, nghĩ thầm cái này Trần Nghiễn vẫn còn tức thời. Hồ Đức Vận cười nói, nếu như thế, thái đại nhân liền đi phủ nha ngồi một chút. Thái phó sứ lại là ân âm thanh, ngửa đầu đi theo Hồ Đức Vận không nhanh không chậm dạo bước vào phủ nha. Cùng hắn cùng nhau đến đây đám người cũng theo đó vào phủ nha, những cái kia phủ nha quan viên cũng đều đi theo vào, chỉ lưu Trần Nghiễn cùng Lục Trung mấy người lưu tại bên ngoài. Đại nhân, thật muốn đem người giao cho bọn hắn. Lục Trung có chút cấp bách. Trần Nghiễn nhìn xem đi hướng phủ nha chúng quan lại, nói luật pháp như vậy, đành phải đem người giao ra. Hắn luôn luôn đều là dùng luật pháp đối phó những quan viên này, hôm nay ngược lại là bị bọn hắn dùng luật pháp đè chế một lần. Lục Trung trong lòng tuy có không cam lòng, nhìn Trần Nghiễn đều không có biện pháp, liền biết việc này chỉ có thể làm theo. Tốt, bản quan cái này để cho người ta đi đem hoàng kỳ trí đề cập qua đến. Gặp hắn thần sắc không đối, Trần Nghiễn cười, ngay cả phó sứ đều ra mặt, bản quan vô luận như thế nào cũng muốn bán hắn một bộ mặt. Bản quan tự mình đi xét người. Lục Trung lại khó nhịn phẫn nộ, đại nhân làm gì thụ người khác nhục nhã? Phó sứ kia rõ ràng chính là cố ý tới áp chế Trần đại nhân. Cái kia cao cao tại thượng tư thái rõ ràng không có đem Trần đại nhân để vào mắt, lúc này lại đem người đưa đến trước mặt hắn, hắn sẽ không cảm niệm Trần đại nhân làm việc kiên cố, ngược lại cho là Trần đại nhân là sợ hắn thế. Trần Nghiễn xem thường, hoàng kỳ trí chính là trọng phạm, không thể ra cái gì sơ suất, bản quan muốn đích thân đem hắn giao cho án sát sứ tư. Lục Trung vừa tức vừa bất đắc dĩ thở dài, liền để cho người ta đem Trần Nghiễn xe ngựa chạy tới, các loại Trần Nghiễn lên xe, vừa rồi bất đắc dĩ hướng lao ngục mà đi. Tung Phụng phủ thành đại lao rời phủ nha 7-8 dặm, xe ngựa không bao lâu đã đến. Trần Nghiễn xuống xe ngựa, dẫn Lục Trung bọn người cùng nhau tiến vào đại lao. đứng ở Hoàng Kỳ Chí cửa phòng giam miệng. Nhìn lên gặp bọn họ tới, Hoàng Kỳ Chí liền cố gắng hướng rời xa phương hướng của bọn hắn chuyển. Hoàng lão gia nhân mạch khá rộng, án sát sứ tư phó sứ thái đại nhân tự mình đến tùng phụng xét ngươi. Trần Nghiễn lời nói phảng phất là lờ mờ trong phòng giam một chiếc đèn, để Hoàng Kỳ Chí kích động suýt nữa ngồi xuống. Rốt cục có người tới cứu hắn. Hắn Hoàng Kỳ Chí muốn rời khỏi quỷ này nhà tù. Dưới sự kích động, Hoàng Kỳ Chí ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến vết thương cả người đều kéo tới đau. Nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý, vẫn như cũ cười to. Ta Hoàng Kỳ Chí rốt cục hết khổ. Trần Nghiễn cười lạnh, ngươi phạm là tử tội, cho dù đến án sát sứ tư cũng không sống nổi. Nghe vậy, Hoàng Kỳ Chí cười đến càng lớn tiếng càng ngông cuồng hơn, Trần đại nhân định ta tội chết thì như thế nào? Bản án cuối cùng vẫn là muốn đưa đến án sát sứ tư đi, chỉ cần án sát sứ tư tra ra ta bán là con muối, ta liền không sao. Muối dẫn mức không đủ. Cầm bạc bổ sung chính là, dùng tiền liền có thể mua mệnh, vừa vặn hắn Hoàng Kỳ Chí có là bạc. Trần đại nhân cuối cùng giết không được ta. Hoàng Kỳ Chí ngửa mặt lên trời cười to, phản phất muốn đem mấy ngày nay gặp đủ loại đều phát tiết ra ngoài. Những ngày này tại trong đại lao chịu quá nhiều tra tấn, trong lòng của hắn đều nhớ kỹ, chờ hắn ra ngoài, hắn tất yếu vận dụng chính mình tất cả nhân mạch, để vị này Trần đồng chi cũng nếm thử hắn những ngày này gặp khổ sở. Lớn lối như thế để nguyên bản liền phẫn đất lục trung càng là nổi nóng, muốn lên trước lại cho Hoàng Kỳ Chí một chút giáo huấn, lại bị Trần Nghiễn ngăn trở. Một hồi liền muốn dẫn hắn đi gặp phó sứ đại nhân, lúc này động thủ sẽ để cho phó sứ cho là ta các loại đối với hắn bất kính. Xảy ra chuyện ta lục trung gánh lấy, cùng Trần đại nhân không quan hệ. Lục Trung hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Kỳ Chí. Nếu ngay cả địa phương quan văn đều sợ, hắn cũng nên cởi bộ quần áo này. Hoàng Kỳ Chí bị lửa giận của hắn hù đến, toàn thân đau đớn để hắn nghĩ tới những hậu thiên chịu trùng điệp trả tấn, lập tức im lặng. Trần Nghiễn có chút nghiêng đầu, đối với Lục Trung đạo, Tiết Bách Hộ trước khi đi như thế nào phân phó ngươi? Lục Trung thần sắc thay đổi mấy lần, chợt lui về sau một bước, nghe theo Trần đại nhân phân phó. Trần Nghiễn xoay người tiến vào nhà tù, ngồi xổm ở Hoàng Kỳ Chí trước mặt. Cùng lần trước máu me đầm địa Hoàng Kỳ Chí so sánh, hôm nay Hoàng Kỳ Chí vết thương trên người đều kết vảy, máu đỏ thấm làm sao đã biến thành màu đỏ sậm, che kín Hoàng Kỳ Chí toàn thân. Cách rất gần, còn có thể ngửi được trên người hắn có một cỗ hôi thối. Nguyên bản mái tóc màu đen Hoàng Kỳ Chí chỉ ở trong phòng giam chờ đợi mấy ngày, tóc đã biến thành hoa dâm cỏ khô, cả người dàn mua thêm 10 tuổi không chỉ. Trần Nghiễn cười đến ôn hòa, Hoàng lao ra chịu khổ. Dáng tươi cười như vậy chiếu vào Hoàng Kỳ Chí trong mắt, lại làm cho hắn sợ hãi. Hoàng Kỳ Chí trên mặt nhiều chút sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Đưa ngươi đi gặp phó sứ đại nhân. Trần Nghiễn đứng dậy nhìn xuống nằm rạp trên mặt đất Hoàng Kỳ Chí, cao giọng đạo, đem Hoàng Kỳ Chí để lên xe một bánh. Hoàng Kỳ Chí liền bị hai cẩm y liễu vệ mang lấy để lên xe một bánh, vì phòng ngừa hắn trượt xuống, còn cần dây cỏ đem nó cùng xe một bánh cột vào một khối. Lục Trung bản muốn để người đẩy đi, lại bị Trần Nghiễn gọi lại, tìm chiêng đồng mở đường, vây quanh Tùng Phụng Thành chạy một vòng, để dân chúng đều tới nhìn một cái tử tù phạm, biết buôn bán muối lậu hạ chẳng, lấy đó mà làm gương. Lục Trung đầu tiên là mê mang, chợt hai mắt sáng lên, lại chính là cuồng hỉ. Đại nhân yên tâm, chúng nô tất yếu hảo hảo gõ toàn bộ Tùng Phụng bách tính, chỉ là phủ thành không đủ, còn muốn đi huyện thành đi nông thôn đều đi một vòng, mới có thể đạt tới cảnh cáo hiệu quả. Lục Trung đã kích động. Trần Nghiễn đạo, huyện thành nông thôn coi như xong, không thể nhường cho phó sứ cùng phủ đại đại nhân chờ lâu. Lục Trung có mấy phần tiếc nuối, bất quá có thể tại phủ thành chạy một vòng cũng đầy đủ để hắn thể xác tinh thần thư sướng, lúc này cũng làm người ta đi tìm chiếc đồng. Cái gì dạ phố? Trần Nghiễn ngươi chớ có làm ẩu. Hoàng Kỳ Chí cả kinh hô to. Một khi dạ phố, hắn liền thành toàn bộ Tùng Phụng thậm chí Ninh Hoài cho cười, về sau còn như thế nào gặp người? Ken. Một thanh âm vang lên, một thanh lóe hàn quang đao chém vào Hoàng Kỳ Chí bên hai, cái kia bị chặt đoạn một sợi khô phát bị đao phong thổi tới giữa không trung, phiêu phiêu đãng đãng rơi vào Hoàng Kỳ Chí dính đầy vết máu ngoài miệng. Hoàng Kỳ Chí dọa đến toàn thân một cử động nhỏ cũng không dám, miệng cũng là đóng chặt không còn dám ra một lời. Chương 275, Du Nhai chương 275, Du Nhai vào ban ngày Tùng Phụng thành người rất nhiều, trên đường hoặc bán thành tiền trong nhà đồ vật, hoặc bán đồ ăn bán củi lửa, tiếng gào to đan xen có kẻ mặc cả thanh âm, có chút náo nhiệt. Ken. Chiêng đồng một thanh âm vang lên, một dân binh hô to, Hoàng Kỳ Chí, mỗi con chuột lớn, du lịch bốn môn, tổ tông đủ. Bên đường bách tính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên nam tử gõ một tiếng chiêng đồng, liền cao giọng la lên một câu. Ở tại sau là một cái xe một bánh, một nam tử bị trói trên xe, bởi vì xe một bánh quá nhỏ, bị trói nam tử chân cùng đầu đều treo móc ở giữa không trung, theo xe một bánh sóc này mà run rẩy. Về sau, chính là mấy cái người mặc quan phục người ép đao đi theo. Lại đằng sau chính là một chiếc xe ngựa đằng sau còn đi theo mấy người. Hoàng Kỳ Chí là người phương nào? Có bách tính mê mang mà hỏi thăm. Bên cạnh một nam tử hạ giọng lặng lẽ nói, Hoàng Kỳ Chí ngươi cũng không biết. Chúng ta Tùng Phụng nổi danh mối thương, nghe nói trong nhà bạc chất thành núi, tử tôn 10 đời đều ăn không hết. Phu cận nghe được người đều là đổ hít khí lạnh. Cấp độ kia mối thương làm sao lại bị bắt? Chẳng lẽ cùng tên đi? Đang khi nói chuyện, xe một bánh chạy qua, đám người nhao nhao nhìn chằm chằm trên xe một bánh gương mặt kia. Không biết hai kinh hô một tiếng, thật là vị kia Hoàng Kỳ Chí Hoàng lão gia, ta trước kia đi nhà hắn tu qua sân nhỏ, nhận ra hắn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ khu phố trong nháy mắt liền sôi trào. Không ít người đi cùng nhìn, nhìn thấy cái kia Hoàng Kỳ Chí hình dạng, càng là không dám tin vào hai mắt của mình. Mối thương lại sẽ bị bắt. Có chút tạm thời vô sự người đi theo du hành đội ngũ phía sau đi tới, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Tuy là những cái kia đi không được người, cũng đều ôm lấy đầu nhìn xem, người đi còn cùng phía sau người tới nói cái này chuyện hiếm lạ. Trên đồng tiếng gọi ầm ĩ một đường hướng về phía trước, vây quanh tường thành đi vòng. Phía sau đi theo bách tính càng ngày càng nhiều, Hoàng Kỳ Chí xấu hổ giận dữ muốn chết. Hắn Hoàng Kỳ Chí chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Rõ ràng lao ngục ly phủ nhà không tính xa, Trần Nghiễn lại mang theo hắn xa xa lách qua phủ nhà, khắp nơi đi loạn. Trần Nghiễn đây là đang để hắn du nhai. Đi theo bách tính không dám hỏi cẩm y liễu vệ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể đi theo nhìn lâu cũng rốt cục khẳng định, Hoàng Kỳ Chí thật bị bắt. Từ ban sơ hoài nghi, đến bức tin sau đại khoái nhân tâm. Nếu không phải Hoàng Kỳ Chí xây dựng ảnh hưởng đã lâu, bọn hắn cao thấp muốn hướng Hoàng Kỳ Chí ném mấy khối tảng đá. Mặc dù không dám động thủ, nhìn xem thường ngày cao cao tại thượng đại nhân vật thê thảm như thế, bọn hắn liền cảm giác thư sướng, thậm chí có người đi theo phía trước gõ cái chiêng tiểu hỏa tử cùng nhau la lên. Phủ nha, phó sứ bọn người uống trà, ăn bánh ngọt tại công đường chờ lấy. Nhất đẳng không đến, hai chờ không được, chớ nói phó sứ đại nhân, chính là cùng nhau đến đây điện xử bọn người không có tính nhẫn lại. Hồ đại nhân, các ngươi tùng phục lao ngục ly phủ nha như vậy xa sao? Phó sứ không mặn không nhạt hỏi câu. Hồ Đức Vận cười theo nói Hứa thị trên đường gặp chuyện gì, bản quan cái này để cho người ta đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Phó sứ nâng chén trà lên, chậm rãi gậy trôi nổi là trà. Hồ Đức Vận thấy thế, vội vàng phái hai tên nha dịch đi lao ngục thúc Trần Nghiễn. Đám người cái này nhất đẳng, lại là nửa canh giờ trôi qua. Cái kia hai tên nha dịch thở hồng hộc trở về, cũng mang đến một cái để đám người nghẹn họng nhìn chân chối tin tức, Trần Đồng Chi chính áp lấy Hoàng lao ra diêu phố thị chúng. Đùng. Phó sứ đem trong tay chén trà hung hăng túi tại trên mặt bàn, trên mặt giữ tợn càng là uy hiếp mười phần. Hồ Đức Vận liền biết phó sứ tức giận, vội vàng thúc giục cái kia hai tên nha dịch, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi đem Trần Đồng Chi hô trở về. Hai tên nha dịch lĩnh mệnh sau vội vàng rời đi, Hồ Đức Vận cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí, cái này Trần Đồng Chi ngay cả đưa cá nhân đều có thể náo ra như thế đại động tĩnh, rõ ràng chính là không muốn đem người giao ra, muốn mượn này làm cho phó sứ đại nhân bại lui. Phó sứ trên mặt giữ tợn nhiều hơn mấy phần ngoan ý, ai dám tả hữu ta án sát sứ tư. Lửa giận lại chuyển rời đến Trần Nghiễn trên thân, Hồ Đức Vận liền thật to nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy chính là châm ngòi thổi gió, nói cái kia Trần Nghiễn làm sao không đem mọi người để vào mắt, nhất là hắn chi phủ này, càng là nhiều lần bị hắn ức hiếp. Trước kia đám người còn có thể cùng chung mối thù, bởi vì cái này du nhai một chuyện, đám người liền toàn nổi giận trong bụng. Bọn hắn đã mở miệng đòi người, Trần Nghiễn cử động lần này chính là rơi xuống án sát sứ tư mặt mũi. Cho tới bây giờ đều là cấp trên khó xử phía dưới, hôm nay có thể tính mở con mắt, phía dưới còn có thể khó xử phía trên. Phó sứ liền lười nhắc nghe Hồ Đức Vận những lời này, trước mặt mọi người đánh gây hắn, hình danh hồ sơ cần hồ chi phủ đóng ấn mới có thể mang đến án sát sứ tư. Hồ Đức Vận bị nẹn trở về, rốt cục ngậm miệng. Trần Nghiễn vốn định vây quanh Tùng Phụng phủ nhiều chuyện vài vòng, ai ngờ mới hai vòng liền bị Hồ Đức Vận phái tới nha dịch ngăn cản, hắn đành phải gián đoạn du nhai đi trước phủ nha. Đến phủ nha muôn miệng, giúp Hoàng Kỳ Chí mở trói sau liền bắt giữ lấy công đường, không nhìn công đường bên trong nha dịch bầu không khí, cung cung kính kính đối với phó sứ hành lễ, nói hạ quan may mắn không làm được bệnh, đem người mang tới. Hồ Đức Vận vỗ bàn một cái, giận dữ đứng người lên, cho ngươi đi lao ngục gáp cá nhân, ngươi vì sao mang người đi du nhai? Những người khác cũng đều là tức giận chờ lấy Trần Nghiễn rào biện. Trần Nghiễn lại đối Hồ Đức Vận chắp tay, nói Tùng Phụng buôn bán muối lậu hung hăng ngang ngược. Chúng ta đã bắt như thế trọng phạm, tất yếu diêu phố thị chúng, để mà giết gà dọa khỉ. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tại ta án sát sứ tư nhắc tới thẩm phạm nhân lúc, người mới du nhai? Cái kia điện sử cười lạnh hướng Trần Nghiễn nổi lên, chẳng lẽ dùng cái này đến đối kháng ta án sát sứ tư phúc thẩm vụ án? Đối mặt vị này điện sử, Trần Nghiễn ngựa khí liền cường ngạnh nhiều, hôm nay các ngươi liền đem người xét đi, lại không du nhai liền đến đã không kịp. Điện sử bị nẹn đến suýt nữa mắt trợn trắng. Phó sứ đứng người lên, đi đến Trần Nghiễn trước mặt, thân thể cao lớn cực kỳ uy hiếp. Trong mắt của hắn hiện lên hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói: những này tiểu thông minh cũng không thể trợ Trần Đồng Chi ở quan trường đứng bước góc chân, không biết tẩn nhẫn, không có chút nào nhu lược, chỉ có cái dũng của thất phu, Trần Tam Nguyên không gì hơn cái này. Chỉ nhân vật bực này, có thể đem Hồ Đức Vận đùa bỡn xoay quanh, có thể thấy được Hồ Đức Vận chi vô năng. Nghe vậy, Trần Nghiễn lần nữa thi lễ một cái, đa tạ phó sứ đại nhân chỉ điểm, hạ quan tất khắc trong tâm cảm. Phó sứ liếc mắt có vẻ như cung kính Trần Nghiễn, lại nhìn một chút đã sớm bị tra tấn không thành hình người, còn cần hai nha dịch viện Hoàng Kỳ Chí, nện bước nhanh chân hướng phía cửa đi tới. Tùy theo mà đến tất cả án sát sứ tư người tiếp nhận Hoàng Kỳ Chí liền vội vàng đi theo. Đại đường trong nháy mắt trống một nửa. Đến lúc này, Hồ Đức Vận mới thở phào nhẹ nhõm, có thể lại nhìn đứng tại trên đại sảnh như cây cột giống như Trần Nghiễn, liền giận không chỗ phát tiết, giận vùng ống tay áo, hai tay chắp sau lưng bị tức giận mà đi. Phủ nha trên dưới quan lại vội vàng đi theo Hồ Đức Vận mà đi. Người bị mang đi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lục Trung rất mê mang. Trước kia coi là có thể dựa vào Hoàng Kỳ Chí dẫn tới Ninh Vương đám người chú ý, có thể lúc này mới mấy ngày người liền bị mang đi, còn có thể làm sao náo sự? Trần Nghiễn vô vỗ trên quan phục đuổi, nói cái này Tùng Phụng thương nhân buôn mối còn nhiều, rất nhiều, không có Hoàng Kỳ Chí, chúng ta lại bắt những người khác chính là. Ta bắt bao nhiêu người, không phải sẽ bị án sát sứ tư cứu ra ngoài sao? Lục Trung không hiểu. Trần Nghiễn vô vỗ Lục Trung bả vai, cười nói, bọn hắn có thể đem người xét đi, chúng ta cũng có quyền bắt người, bản án cũng chưa tới án sát sứ tư, bọn hắn liền xét không được người. Thẻ lưu trình sự tình thôi. Mang đi một cái Hoàng Kỳ Chí, hắn liền lại bắt hai cái, ba cái. Hắn cũng không tin những thương nhân buôn mối kia không sợ chết. Chương 276 Trời xui đất khiến chương 276, trời xui đất khiến Hoàng Kỳ Chí nằm nhoài trên xe ngựa, lung la lung lay đến án sát sứ tư, chợt bị người mang lấy đi phó sứ đại nhân nha phòng. Bởi vì trên thân bị thương có nặng, hắn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Nếu không có đại nhân cứu giúp, tiểu nhân sợ là muốn bị Trần Nghiễn cho cha tấn đến chết, ân cứu mạng, tiểu nhân khắc trong tâm khảm. Hoàng Kỳ Chí cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn thấy hắn thê thảm như thế, liền ngay cả phó sứ đại nhân đều đối với hắn nhiều hơn mấy phần tha thứ. Hoàng lao gia chịu khổ, ngắn ngủi mấy ngày, cái kia Trần Nghiễn càng đem Hoàng lao gia tra tấn đến tận đây, có thể thấy được hắn tuổi tác tuy nhỏ, lại là cái tâm ngoan thủ lạn hạng người. Nghĩ đến tại trong đại lao sở thụ tra tấn, Hoàng Kỳ Chí hai mắt đỏ đấu, đè xuống đáy lòng ủy khuất, hắn nói đợi nhỏ trở về nhà, tất đưa 3 vạn lượng để báo đáp đại nhân. Phó sứ nghe vậy, sầm mặt lại, cả giận nói, ngươi đem bản quan xem như người nào? Hoàng Kỳ Chí một trận, liền vội vàng giật cái nịnh mà cười, là nhỏ thất ngôn, sao có thể dùng bạc khinh đại nhân thanh liêm? Đại nhân chính là văn nhã người, hẳn là vui cái kia văn nhã đồ vật, nhỏ trong nhà có mấy tấm vẽ, nghe nói là đời Nguyên Vương Mông Chí Xuyên Di cư đồ nói đến chỗ này, hắn khỏe mắt liếc qua hướng phó sứ trên mặt liếc, gặp phó sứ hô hấp cứng lại, liền biết vị này là hài lòng, lúc này nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy chính mình cái mạng này là bảo vệ. Nhỏ đầy người hơi tiền, đối với mấy cái này là rốt đặc cắn mai, tặng cho đại nhân tài không bôi nhỏ bức họa này. Phó sứ Thái Cắt Diệu nghe chút là Vương Mông vẽ suýt nữa thất thố, lại gặp Hoàng Kỳ Chí tức thời, trong lòng liền đối với Hoàng Kỳ Chí có phần hài lòng, Hoàng lao ra có lòng. Hoàng Kỳ Chí liền biết chính mình cái mạng này là bảo vệ, trong lòng mừng rỡ, cùng Thái Cắt Diệu lại là tốt một phen thành thật với nhau, phảng phất gặp nhau hận mượn. Đến lúc này, Thái Cắt Diệu nói bản quan cũng không để ý cái kia vật bằng bạc, chỉ là người phía dưới vất vả đi một chuyến, dù sao cũng phải cho bọn hắn mua chén trà uống. Hoàng Kỳ Chí nghe chút liền minh bạch, Thái đại nhân vẫn là ngại một bức họa thiếu đi. Đúng đúng đúng, chuyến này tất cả mọi người vất vả, đợi nhỏ về nhà, tất tặng 3 vạn lượng cho các vị quan gia bọn họ mua chút lá trà. Thái Cắt Diệu đối với Hoàng Kỳ Chí có chút hài lòng, lúc này cũng là người ta đi lấy Hoàng lao gia quyền tông. Như thế nào muối lậu? Chính là không có muối dẫn. Hoàng lao gia làm chút bạc, đem muối dẫn bổ sung chẳng phải biến thành quan muối. Cho dù Trần Nghiễn bắt cá nhân tăng đều lấy được, bọn hắn làm chút bạc cũng có thể đem việc này cho mình. Đến lúc đó còn có thể phản cáo cái kia Trần Nghiễn yêu cầu hối lộ không thành, liền lạm dụng chức quyền, đem Hoàng lao gia bắt đi tra tấn, đến lúc đó trong triều lại vạch tội hắn một tham gia. Thái Cắt Diệu nói tới một nửa liền dừng lại, Hoàng Kỳ Chí hai mắt sáng lên, lập tức tiếp câu tiếp theo, cái kia Trần Nghiễn ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Hai người bèn nhìn nhau cười, phản phất đã thấy Trần Nghiễn lang đang hạ ngục tình hình. Ngay tại hai người cao hứng thời điểm, bị phái đi ra người đã trở về. Phó sứ đại nhân cười đến phong dong, đem quyển tông lấy ra, nhìn xem vị này Trần đại nhân đến tột cùng thu được bao nhiêu mối. Người kia thần sắc bối rối, cả người hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, đại nhân, quyển tông đã mang đến kinh thành. Hoàng Kỳ Chí phảng phất bị sấm sét giữa trời quang bổ chúng, nhất thời cứng đờ. Phó sứ cả kinh trừng lớn hai mắt, quyển tông không phải 4 ngày trước mới đưa tới án sát sứ tư sao? Án sát sứ tư thường ngày duyệt lại bản án, nói ít đều muốn đọc lại 1-2 tháng, nhiều càng là hơn nửa năm không chỉ. Hoàng Kỳ Chí quyển tông làm sao lại nhanh như vậy liền mang đến kinh thành? Người kia lúc này đã là run lẩy bẩy, án sát sứ đại nhân tự mình hạ lệnh, mau chóng đem tùng phụng muối lẩu án làm tốt, người phía dưới không dám trì hoãn, ngày đó sẽ làm tốt mang đến kinh thành. Phó sứ Thái Cắt Diệu trong nháy mắt hiểu, ngày đó Ninh Vương phái người đem cái kia chồng quyển tông đưa cho án sát sứ đại nhân 10 phần coi trọng, tự mình hạ lệnh muốn xử lý nghiêm khắc, mau làm, không thể buông tha bất kỳ một cái nào muối lẩu con buôn. Người phía dưới vội vàng liền qua hết quá trình, phái người mang đến kinh thành. Hắn không ngờ đến tầng này, án sát sứ đại nhân để hắn đi một chuyến tùng phụng cứu người, hắn dẫn người liền đi, lúc này mới nghĩ thông suốt trong đó còn thiếu. Thái Cắt Diệu cả giận nói, còn đứng ngây đó làm gì, mau phái người đi cản. Vì trên mặt đất người hốt hoảng ứng tiếng là, đứng dậy vội vàng ra bên ngoài chạy. Trên đất Hoàng Kỳ Chí mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, xong, xong. Thế này sao lại là đưa quyền tông, rõ ràng là đưa hắn mệnh. Hắn còn không muốn chết a, thật tốt thời gian hắn còn muốn sống a. Thái Cắt Diệu bó tay toàn tập, chỉ có thể trấn an, 3-4 ngày thôi, người hẳn là còn chưa đi xa, phái người đi cả ngày lẫn đêm đuổi theo, còn có thể ngăn lại. Hoàng Kỳ Chí sinh ra chút hy vọng, vậy liền làm phiền Thái đại nhân. Không sao không sao, Thái Cắt Diệu khoát khoát tay, liền để cho người ta an bài Hoàng Kỳ Chí ở lại. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, mãi cho đến ngày thứ tư, phái đi ra người lần lượt trở về, đều nói không có đuổi tới. Thường ngày đưa quyển tông người ở trên đường là cực chậm, 3-4 ngày tất nhiên không đi xa, có thể Thái Cắt Diệu không nghĩ tới chính là, lần này chính là án sát sứ đại nhân tự mình hạ lệnh, người phía dưới liền cưới lên khoái mã, dốc hết toàn lực hướng kinh thành đuổi, phái đi ra người liều mạng đuổi cũng không có nhìn thấy cái bóng người. Nghe nói như vậy tin dữ, Hoàng Kỳ Chí chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thu Hoàng Kỳ Chí nhiều như vậy đồ vật, Thái Cắt Diệu rất có lương tâm vì Hoàng Kỳ Chí chỉ một con đường sống, bây giờ muốn ngăn cản quyển tông là khó khăn, Hoàng lao ra không thể lại trì hoãn, tranh thủ thời gian hướng kinh thành dùng lực, chỉ cần để hình bộ đem quyển tông lui về án sát sứ tư, Hoàng lao ra còn có thể bảo mệnh. Đến bực này thời khắc nguy cấp, mệnh nhưng so sánh tiền bạc quý giá. Hoàng Kỳ Chí an bài trưởng tử Hoàng Quỳ cùng quản gia, đem có thể vận dụng vàng bạc toàn bộ thùng đựng hàng, vội vã hướng kinh thành đuổi. Các loại hoàng khuê bọn hắn tìm tới kinh thành, đại bút đưa bạc, từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới hình bộ quan lớn. Bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải tìm tới hình bộ lang trung Trương Nhuận Kiệt, bạc đưa, tranh chữ các loại cũng đưa, lúc ăn cơm Trương Nhuận Kiệt biểu thị chắc chắn sẽ kiệt lực hoàn thành việc này. Hoàng Quỳ cùng Hoàng quản gia coi là việc này làm thành, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ 2 ngày sau, Trương Nhuận Kiệt phái người đem bạc các loại đều lui trở về, còn thông báo cho bọn hắn một cái kinh thiên tin dữ, Hoàng Kỳ Chí đã lên tử hình danh sách, được đưa đến trong cung. Hai người đều choáng váng. Án sát sứ tư bởi vì Ninh Vương mà động làm nhanh thì cũng thôi đi, hình bộ sao cũng sẽ nhanh chóng như vậy đem bản án định ra tới. Chẳng lẽ tấm kia Nhuận Kiệt không làm được việc này, cố ý lừa bịp bọn hắn đi? Hai người liền lại đi tìm hình bộ những người khác, bạc này đưa hơn nhiều, cũng không có không nghe được tin tức. Dù xuống án này chính là hình bộ chủ sự Lý Cảnh Minh, lại sau khi nghe ngóng, lại cùng Tùng Phụng đồng chi Trần Nghiễn là đồng môn. Lượn quanh một vòng lớn, lại vẫn là cái kia Trần Nghiễn ở sau lưng giở trò quỷ. Hoàng Quỷ cùng Hoàng Quản gia hận không thể ăn Trần Nghiễn thịt, uống Trần Nghiễn máu. Bất quá lần này bọn hắn là thật oan uổng Trần Nghiễn, việc này cùng Trần Nghiễn không hề quan hệ. Từ Trần Nghiễn đi Tùng Phụng, Lý Cảnh Minh liền đối với Tùng Phụng thậm chí Ninh Hoài vụ án rất lưu ý, nghe nói Tùng Phụng khẩn cấp đưa tới mối lậu án, hắn liền đi là xem, vừa xem xét này lại nhìn thấy là Trần Nghiễn làm án này. Huynh đệ bản án rơi xuống trong tay mình, chính là không ngủ được cũng phải cho mau chóng xong xuôi đưa đến trong cung. Đại lương triều quy định, tử hình phạm nhân cần tập trung ở cùng một chỗ đưa cho thiên tử đánh nết hậu phương có thể thực hiện hình. Đương nhiên, nếu có thể mua được ti lễ giáng người, hoặc còn có một chút hy vọng sống. Hoàng Quỳ bọn người đem trên tay mang tới bạc nhanh vung xong, chớ nói ti lễ giáng trưởng ấn, liền ngay cả chấp bút cũng không tìm tới. Bọn hắn bất đắc dĩ, tới cửa bái phòng từ thủ phụ, lại bị cáo chi từ thủ phụ ở trong cung, liên tiếp đã vài ngày, thủy chung là như thế cái lý do, Hoàng Quỳ cùng Hoàng Thái giam liền biết từ thủ phụ không muốn hỗ trợ. Đây hết thảy bất quá lý do. Hoàng Kỳ chỉ chờ sang năm thu hậu vấn trạng. Chương 277, tuyệt bút chương 277, tuyệt bút bọn hắn lại không biết, tại bọn hắn đuổi tới kinh thành trước đó, một người khác sớm đã hết ngày dài lại đêm thâu đuổi tới kinh thành. Tiết Chính đến bên ngoài kinh thành vừa rồi đổi về phi ngư phục, cưỡi ngựa giơ lệnh bài đuổi điên cuồng, ở cửa thành một tay giơ cao lệnh bài hô to, cầm ý liễu vệ phá án, các ngươi không thể ngăn cản. Những cái kia vốn muốn tiến lên cản hắn thủ thành tốt nhau nhau lui lại, nhìn xem vấn mã chạy về phía trong thành. Vùng lò sưởi bên trong ánh đến tươi sáng. Tiết Chính lặng lặng quỳ trên mặt đất, cái trán kề sát đất, hô hấp của mình rõ ràng có thể nghe. Vĩnh An Đế mượn ánh đến từ từ liếc nhìn sổ sách, sắc mặt ảm đạm khó phân biệt. Đợi sổ sách xem hết, Vĩnh An Đế lại mở ra những cái kia tin từng cái xem xét, động tác cực chậm, liền hô hấp cũng không có biến hóa. Đem những này đều xem hết, trong bao vải chỉ lặng lặng nằm một phong thư, một phong bút tích hết sức quen thuộc tin. Trên phong thư chỉ 9 chữ, thần Trần Nghiễn tuyệt bút kính hiện lên bệ hạ. Vĩnh An Đế trong mắt rốt cục động bên dưới, mở ra phong thư, chỉ nhìn một chút, tâm liền bị xúc động. Tội thần Tùng Phụng phụ đồng chi Trần Nghiễn, khắp huyết trăm bái thượng tấu bệ hạ, thần xuất thân lạnh xuống, được bệ hạ thánh nhân khâm điểm tam nguyên, lại thụ mệnh tại Tùng Phụng đồng chi. Nay Tùng Phụng quan thương cấu kết, văn võ là gian, hành tẩu tư chi thực, linh vương lòng lang dạ thú, nuôi tư binh tại trên biển, cô thành đem hãm, thần mới sơ đức mỏng, chỉ có lấy cái chết cùng nhau kéo, đem nó ngăn cản khoảnh khắc Vĩnh An Đế hai mắt khô khốc, nghỉ ngơi một lát, vừa rồi tiếp tục. Nhìn xuống, phục niệm bệ hạ tuổi xuân đang độ, chính là trung hương chi anh chủ cũng. Nhưng trên miếu đường giống như từ hồng tiệm các loại gian thần đương đạo, vì lợi ích một người cùng loạn thần tặc tử cấu kết buôn lậu, đưa Ninh Hoài bách tính không để ý, đưa bệ hạ thánh nhân không để ý, đưa đại lương giang sơn tại không để ý. Phục khất bệ hạ niệm thần khuyển mã hơi cực khổ, là tung phụng mở biển, còn ngư vu dân, an tập lòng người. Thần Hoài Viễn đôn thủ lại bái, dập đầu khắp huyết. Một tin xem hết, Vĩnh An Đế liền cảm giác huyết hầu ngăn chặn, lại nửa ngày thất ngôn. Thật lâu, Vĩnh An Đế vừa rồi đè xuống cảm xúc, bình tĩnh hỏi Tiết Chính, Tùng Phụng thế cục như thế nào? Tiết Chính cũng không dám lừa gạt thiên tử, đem Tùng Phụng thế cục từng cái nói rõ. Vĩnh An Đế rốt cục cười lạnh, tốt một cái quan thương cấu kết, tốt một cái trọng thần vương gia cấu kết. Tiết Chính liền biết thiên tử tức giận, biết được cơ hội tới lâm, lập tức túi đầu nói bệ hạ, Trần Đồng Chi vì để thần có thể đem vật này chứng mang đến kinh thành, muốn lấy sức một mình đối kháng Tùng Phụng trên dưới, sợ là tính mệnh khó đảm bảo. Thanh âm kia tại buồng lò sưởi bên trong phiêu đãng, phản phất từng chữ hướng Vĩnh An Đế trong tai chui. Ninh Hoài đã là bền chắc như thép, văn võ tất cả đều cùng Ninh Vương cấu kết, trong đó lợi ích chuyển vận, sợ là nửa cái triều đình đều nát. Hắn phái bao nhiêu người đi Ninh Hoài, hoặc không công mà lui, hoặc mất mạng tại đảm nhiệm bên trên. Trần Nghiễn chỉ đi không đến một năm, đã đem thế cục triệt để mở thấy, lại đem chứng cứ phạm tội đưa đến trước mặt hắn, hắn làm sao có thể bỏ đi không thèm để ý? Một đêm này, buồng lò sưởi ánh đến sáng đến thiên minh. Ngày kế tiếp tào triều, Vĩnh An Đế nhập điện, bách quan dập đầu. Nghỉ sau, Vĩnh An Đế ánh mắt rơi vào hàng trước nhất Từ Hồng Tiệm trên thân. Người tới, cho Từ Ái Khanh ban thưởng ghế ngồi. Từ Hồng Tiệm hoàn toàn như trước đây phải quỳ xuống tạ ơn, lại bị Vĩnh An Đế ngăn cản. Từ Hồng Tiệm nửa bên cái mông ngồi tại trên ghế, liền phảng phất lao tăng nhập định. Tào triều bắt đầu, đám quan chức dụng cụ sự tình liền lại như thường ngày giống như tranh luận không ngớt. Vĩnh An Đế ngồi yên lặng, một canh giờ cũng không phát một lời. Thẳng đến đám đại thần nhao nhao đủ, triều hội muốn như thường ngày giống như lúc kết thúc, bọn cẩm y vệ lại ngay trước chúng đại thần mặt, đem cửa điện đóng lại. Nặng nghề tấm ván gỗ phát ra chi chi nha nha tiếng kêu rên, đem chúng thần tử cả kinh nghị luận ầm ĩ cửa điện đóng lại, trong đại điện liền tối rất nhiều. Rất nhanh liền có người đem tới từng cái đèn lồng, đem đại điện chiếu sáng. Tại một đám trong tiếng ồn ào, Vĩnh An Đế đối với ông như hải đạo, đem Tùng Phụng đồng chi Trần Nghiễn tuyệt bút cho các vị ái khanh đọc một phen. Nghe chút tuyệt bút hai chữ, trong đại điện mọi người sắc mặt không giống nhau. Vương Thân càng là gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Chẳng lẽ lại Trần Nghiễn đã? Trong lúc suy tư, Vương Như Hải đã dương tín niệm đứng lên. Vương Như Hải thanh âm cũng không lanh lảnh, thanh âm nhẹ nhàng, cứ ôn hòa, có thể nghe vào đại điện chúng thần tử trong hai, lại giống như đất bằng kinh lôi. Tứ môn chúng quan viên đều là sắc mặt tái xanh, càng nghĩ đến hơn bệ hạ quan cửa điện, càng là hãi hùng kinh vía. Về phần Tiêu môn cùng Lưu môn chúng người, thì đều là chấn kinh sau khi lại không khỏi sinh ra ý mừng. Vương Thân lại là trong lòng đổ đắc hoàng, phảng phất có chút không thở nổi. Còn nhớ kỹ lần đầu nhìn thấy Trần Nghiễn lúc, hắn hay là một hài đồng. Bây giờ bất quá một cái 16 tuổi thiếu niên, lại phải dùng mệnh đến vạch Trần Ninh Hoài ô uế. Như lúc trước, hắn để nó thi rớt, có lẽ hôm nay hắn hay là Bình Hưng huyện vừa đọc sách lang. Nhưng trên miếu đường giống như Từ Hồng Tiệm các loại gian thần đương đạo câu này vừa ra, đại điện xôn xao, từ môn chúng người càng là tức giận vẫn khó nhịn. Đợi ông Như Hải niệm xong, Từ Hồng Tiệm đã run run rẩy rẩy đứng người lên, chậm rãi quỳ xuống, khàn giọng nói, "Bệ hạ, thần tất không dám đi như vậy có hại triều đình sự tình. Lập tức liền có quan viên đứng ra, thủ phụ đại nhân chính là Tam triều Nguyên lão, phụ tá đời thứ ba thiên tử, Cúc cung tận tụy, làm sao có thể để nó bị tiểu nhân vu hãm. Lại có quan viên đứng ra, thủ phụ đại nhân chính là Quốc chi xương cánh tay, như tùy ý một người liền có thể vu hãm, thực sự kêu thiên hạ sĩ tử thất vọng đau khổ. Trần Nghĩa người này bất quá loại người, theo hắn nói như vậy, chỉ có hắn sẽ biết người, thiên đế cùng bệ hạ các loại cũng không sánh bằng cho hắn. Như vậy mê hoặc nhân tâm, tất yếu nghiêm trị. Tứ môn chúng người nhao nhao đứng ra, phản tại trên đại điện bạch tội lên Trần Nghiễn. Vĩnh An đế nhìn xuống dưới, trên đại điện quỳ một nửa đại thần. Dẫn đầu Từ Hồng Tiệm mặc dù từ đầu đến cuối cái chán kề sát đất, lại là dẫn đám người hướng hắn tạo áp lực. Rất tốt, đây cũng là tứ môn. Vĩnh An đế ánh mắt từng cái đảo qua đám người, tất không bỏ sót bất kỳ một người nào. Mắt thấy bọn hắn như vậy đổi trắng thay đen, Vương thân bị triệt để chọc giận, bước ra một bước, đối với thiên tử xoay người đến cùng, bệ hạ, đây là Trần Đồng Chi tuyệt bút, thần nghe chi khắc sâu trong lòng ngũ tạng, nước mắt tứ chảy ngang, có thể thấy được nó chân thành chi tâm, khẩn cầu bệ hạ minh xét. Lễ bộ Tả thị lang Đồng Diệp sau khi hành lễ, liền đối với bên trên Vương thân, bản quan chính nghi hoặc, vì sao một nho nhỏ đồng chi dám can đảm dâng sớ vu cáo thủ phụ đại nhân, giờ phút này bản quan minh bạch, rõ ràng là bị người xui khiến. Vương thân, bản quan có thể nhớ kỹ ngươi là Trần Nghiễn phụ thử chủ khảo, cũng có thể trò tình nghĩa. Vương thân cất cao giọng nói, nguyên nhân chính là một tòa sư, vừa rồi biết được Trần Tam Nguyên khẩn thiết báo quốc chi tâm, có can đảm vì đó bảo đảm. Bảo đảm? Ngươi cầm hà tất bảo? Đồng Diệp cười lạnh. Vương thân quỳ xuống, gỡ xuống mũ quan để ở bên người, trung điệp giật đầu, cất cao giọng nói, thần thân không vật dư thừa, lợi dụng viên này đầu người trên cổ bảo đảm. Lời vừa nói ra, chúng quan viên lại là kinh hãi. Đứng ở phía trước các lão lưu thủ nhân trong lòng kìm nén một hơi, liên tục cho Vương thân mấy mắt, cái kia Vương thân nhưng căn bản chưa nhìn hắn bên này. Lưu thủ nhân giận dữ, hắn tận hết sức lực đem Vương thân điều đi kinh thành, kẻ này cũng không biết ẩn nút trèo lên trên, lấy lớn mạnh lưu cửa quyền thế, lúc này lại phải dùng tính mệnh bảo đảm Trần Nghiễn, thực sự ngu không ai bằng. Cái kia Trần Nghiễn coi là liều chết can gián liền có thể vặn ngã Từ Hồng Tiệm. Nếu như thế đơn giản, Từ Hồng Tiệm sớm bỏ mình chăm trở về. Tiêu Chí Hành đối với Vĩnh An đế hành lễ, nói Trần Nghiễn vừa chết gián, liền nên tra bên trên tra một cái, như tra không ra cái gì, cũng có thể còn thủ phụ đại nhân trong sạch. Chương 278, vào cuộc chương 278, vào cuộc thủ phụ đại nhân muốn là trong sạch, không cần tự chứng trong sạch. Như tùy ý một nơi quan liền có thể mưu hại nội các, về sau các vị các lao chẳng phải là người người cảm thấy bất an. Tứ môn đám người nhao nhao lên tiếng, điều chỉnh tiêu điểm chí đi phản kích. Thanh Lưu một phái tất nhiên là ra sức phản kích, toàn bộ triều đình lại nhao nhao thành một mảnh. Tiêu Chí Hành khẽ ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy trong đại điện đèn lồng. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía đóng chặt cửa điện, ẩn ẩn cảm thấy sát khí. Bệ hạ vì sao muốn đem Trần Nghiễn tuyệt bút trước mặt mọi người đọc? Sát khí này đến tột cùng là hướng về phía Từ Hồng Tiệm đi, hay là hướng về phía Ninh Vương đi? Từ thủ phụ khẳng định cũng phát giác dị thường, vừa rồi quỳ xuống tình tội, có thể từ môn quỳ lấy đất, ngược lại giống như là muốn bức hiếp thiên tử. Tuyệt bút bên trong càng nhiều là bạch Trần Ninh Vương ngồi tư binh muốn tạo phản, còn có Tùng Phụng buôn lậu một chuyện. Lấy Từ Hồng Tiệm cáo giả, tuyệt sẽ không nhìn không ra trong đó mánh khỏe. Tiêu Chí Hành ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ Từ Hồng Tiệm là cố ý đem tuyệt bút liên lụy đến tự thân, để mà che đậy Tùng Phụng đủ loại? Hắn đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia nằm dạp trên mặt đất Từ Hồng Tiệm, trong lòng dần dần sáng tỏ. Từ Hồng Tiệm tình nguyện đem chính mình đặt mình vào nơi đầu sóng ngọn gió cũng phải giấu giếm, chỉ sợ là chân chính có thể đưa nó vào chỗ chết đồ vật. Mà bệ hạ đại động can qua như vậy, tất nhiên không mẹn mẹn là bởi vì Trần Nghiễn tô giác Từ Hồng Tiệm chính là gian thần. Tiêu Chí Hành phía sau lưng phát lạnh, suýt nữa liền lấy Từ Hồng Tiệm đạo. Tiêu Chí Hành nhấc lên quan bảo quỳ xuống, trung điệp đập một cái đầu, lớn tiếng nói, bệ hạ, thủ phụ Từ Lao chính là Tam triều Nguyên lão, tại ta Đại Lương không chỉ có công lao, càng cũng có khổ lao, không thể chỉ vì Trần Nghiễn một câu liền lòng nghi ngờ với hắn. Đại điện đám người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Chí Hành, mà ngay cả tranh luận đều quên. Lưu thủ nhân nhíu lông mày. Tiêu Chí Hành chính là Thanh Lưu đứng đầu, luôn luôn là lấy đối kháng Từ Hồng Tiệm làm nhiệm vụ của mình, hôm nay lại đứng ở Từ Hồng Tiệm bên kia, chẳng phải là tự tuyệt tại Thanh Lưu. Sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ bệ hạ có động tác gì, tự mình đã thông báo Tiêu Chí Hành? Lưu thủ nhân thu lại đáy mắt tinh quang, lặng im không nói. A, Tiêu Ái Khanh coi là nên xử lý như thế nào việc này? Vĩnh An đế thanh âm không phân biệt hỉ nộ. Có thể đại điện đám người đều là kinh ngạc. Dĩ vãng bệ hạ không ở bọn hắn tranh luận không ngớt lúc ra mặt, hôm nay lại đột nhiên mở miệng, thực sự kỳ quái. Lại thêm hôm nay đủ loại dị thường, lòng của mọi người liền cao cao nhấc lên. Bệ hạ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tiêu Chí Hành lấy tay chống lên nửa người trên, đầu vẫn như cũ thấp, thanh âm lại cực lớn, việc cấp bách nên nghiêm tra Ninh Vương ngồi từ bình một chuyện. Như quả thật như là biết Trần Nghiễn lời nói, Ninh Vương liền có tâm làm loạn. Tùng dâng lên bên dưới cấu kết buôn lậu, chính là vì Ninh Vương nuôi từ mình, tất cả đều tham dự trong đó, việc này tất yếu nghiêm tra. Chúng đại thần chỉ cần một suy nghĩ, đều là minh ngộ. Lưu thủ nhân càng là tại Vĩnh An đế mở miệng lúc liền biết không đối, lại nghe Tiêu Chí Hành lời này, trong lòng âm thầm may mắn chính mình chưa mở miệng. Hắn vội vàng đi theo cùng nhau quỳ gối Tiêu Chí Hành bên người, cao giọng đạo, "Vậy hạ minh xét." Tiêu Môn cùng Lưu Môn đám người nhao nhao quỳ theo bên dưới hô to. Vĩnh An đế nhìn phía dưới quỳ đầy đất các thần tử. Vừa mới là Từ Hồng Tiệm mang theo Từ Môn đám người quỳ một bên, mà Thanh Lưu một bên chỉ là một cái vương thân quỳ xuống, bây giờ ngược lại là hai bên lực lượng ngang nhau. Từ Ái Khanh nghĩ như thế nào? Vĩnh An đế nhìn về phía trên mặt đất quỳ Từ Hồng Tiệm. Từ Hồng Tiệm tuổi tác đã cao, thường ngày ngồi bên trên toàn bộ tảo triều đều có phần rã rời, hôm nay quỳ xuống lâu như thế, đã có chút nhịn không được, cánh tay run dữ dội hơn. Lúc này bệ hạ tự mình tra hỏi, hắn tất nhiên nếu ứng nghiệm đáp, hồi bẩm bệ hạ, thần coi là Trần Nghiễn lời ấy không thể tin. Cho dù Ninh Vương có ý đồ không tốt, làm sao có thể làm cho cả Tùng Phụng quan viên vì đó che lấp? Như thần chưa nhớ lầm, Tùng Hoàn chả có 1000 hộ chỗ đóng quân, vì sao không tấu lên trấn áp? Từ Hồng Tiệm không chút hoang mang tiếp tục nói, bệ hạ từ đăng cơ đến nay, trời yên biển lặng, như thế nào sẽ có một tỉnh thối nát mà không biết sự tình? Trần Nghiễn người này một lần liều chết can gián không thành, liền tới hồi hai, đến cùng hay là quá trẻ. Một tỉnh cũng đang giúp Ninh Vương che lấp, chẳng phải là chỉ vào bệ hạ cái mũi mắng quản lý vô phương. Cái kia Trần Nghiễn trước đây đã liều chết can gián qua một lần, dù chưa vặn ngã hắn từ Hồng Tiệm, lại tại Sĩ Lâm thắng được đại thanh danh, nghĩ đến làn nếm đến ngon ngọt, lần này lại tới cái tuyệt bút, không phải là vì thanh danh. Ngắn ngủi một phen, liền đem việc này quy về Trần Nghiễn tuổi trẻ mộ hư danh, không khỏi tạo ra việc này. Đại điện càng là lặng ngắt như tờ. Không người dám ngay trước thiên tử mặt chỉ trích hắn trị quốc vô phương. Vương Thân nghe được trong lòng xúc động phẫn nộ. Nhược chân như vậy định ra, Trần Nghiễn coi như sống sót, cũng là hoạn lộ hủy hết, hoặc sẽ còn trị một cái tội khi quân. Từ Hồng Tiệm quả thật là giết người không thấy máu. Nghĩ đến cái kia ở trên thuyền ngày đêm không ngừng, chăm học khổ luyện thiếu niên, Vương Thân liền hốc mắt hơi nóng. Như hắn loại này trà trộn quan trường nhiều năm người, sớm đã học được bo bo giữ mình, sẽ không tùy tiện để cho mình thân hãm hiểm cảnh. Khả Trần Nghiễn mực lại là dựa vào một bầu nhiệt huyết, tại hắc ám này quan trường mạnh mẽ đâm tới, phản phất muốn phá tan một cánh cửa, một đạo để chiếu sáng tiến đến cửa. Có Trần Nghiễn, là bách tính chi phúc, là thánh thượng chi phúc, là đại lương chi phúc. Vương Thân nhắm chặt hai mắt, trong lòng phảng phất dâng lên một đám lửa. Đại lương này tương lai nên giao cho như Trần Nghiễn bực này vì dân vì nước trong tay thiếu niên, mà không nên tại Từ Hồng Tiệm bực này công vu tâm kế, túy tâm quyền đấu chỉ lo bản thân tư lợi gian thần trong tay. Hán Vương Thân chỉ không được cái này quốc, đối với triều này cũng bất lực. Hán có thể làm chính là tại hôm nay chết bảo đảm Trần Nghiễn, bảo đảm không chỉ có là Trần Nghiễn, hay là đại lương tương lai. Lại mở mắt, Vương Thân trên mặt đã tràn đầy quyết tuyệt. Trần Nghiễn là Tùng Phụng quan viên, hắn liều chết đem tin đưa đến bệ hạ trên tay, vẫn như cũng bị thủ phụ đại nhân một câu quá tuổi trẻ đuổi. Những cái kia không bị đưa đến trong tay bệ hạ tấu chương lại sẽ bị như thế nào qua loa đối đãi? Từ môn đám người cơ hồ là cùng nhau nhìn về phía Vương Thân, nhìn về phía cái này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy quan biên. Người này dám công nhiên cùng thủ phụ đại nhân đối đầu, hắn sao dám? Vương Thân không để ý những ánh mắt kia, lần nữa cao giọng đạo: Thượng thư có mây, minh bốn mắt, đặt tứ thông. Thần tử đã gián luôn, bệ hạ sao không tra một cái đến tận cùng? Lại nói luận ngữ có mây, quân tử chi tội cũng, như nhật nguyệt chi thực chỗ nào, qua cũng, người đều là gặp chi, càng cũng, người đều là ngựa chi. Đồng Diệp cơ hồ là gầm thét, ngươi dám cỡ trách quân phụ từng có. Lập tức liền có tử môn bên trong người phụ âm thanh chỉ trích Vương Thân, ngươi Vương Thân đơn giản mục vô quân phụ. Đại điện giống như nóng hổi chảo dầu, muốn đem quỳ trên mặt đất Vương Thân nổ xương cốt đều không thừa. Vương Thân tự biết chính mình vô lực chống lại, liền quỳ trên mặt đất không tái phát một lời, cái kia phi sắc quan phục lại bị đổ xuất sống lưng đẩy lên. Lời nên nói đã nói, hắn chỉ chờ bệ hạ giáng tội. Lưu thủ nhân nằm rạp trên mặt đất, đầu óc phi tốc chuyển động. Từ từ Hồng Tiệm sau khi mở miệng, bệ hạ lại không nói một lời, đến cùng đang chờ cái gì? Như Tiêu Chí Hành chỉ ra thành ý, bệ hạ liền nên chấm dứt chuyện này. Có thể bệ hạ điểm Từ Hồng Tiệm, chẳng lẽ là muốn nhìn Từ Hồng Tiệm thái độ? Lưu thủ nhân liếc mắt ủy Tiêu Chí Hành, trong mắt lấp lóe. Như Tiêu Chí Hành được thành ý, lúc này nên cùng Từ môn đấu bên trên, cũng liền không còn muốn chờ cái gì. Có lẽ hắn nghĩ sai, Tiêu Chí Hành cũng là hiểu rõ thánh ý chương 279, giam lỏng chương 279, giam lỏng như Tiêu Chí Hành sai, hắn đi theo Tiêu Chí Hành, cũng là cùng Tiêu Chí Hành cộng đồng để thánh thượng không vui. Như Tiêu Chí Hành đúng rồi, hắn liền đã mất sau, lúc này Tiêu Chí Hành không còn truy kích, như hắn có thể cùng Từ môn đối đầu, nhất định có thể tại Thanh Lưu bên trong để cao thật lớn danh vọng. Càng khẩn yếu hơn, là bệ hạ từ đầu đến cuối chưa để Từ Hồng Tiệm đứng dậy. Như đổi thường ngày, Từ Hồng Tiệm nên ổn ổn đương đương ngồi tại trên đại điện. Lưu thủ nhân quay đầu nhìn một chút Vương Thân, trong lòng đã làm quyết định. Hán cao giọng đạo, như Ninh Vương vô tội, Tùng Phụng vô sự, thì sợ gì cha một cái? Các ngươi tận lực ngăn cản, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cũng liên lụy trong đó, thành một ít người chỗ dựa? Vĩnh An Đế ánh mắt đảo qua Vương Thân, rơi xuống Lưu thủ nhân trên thân. Lưu các lão mở miệng, Lưu Môn tất nhiên là theo sát phía sau. Tiêu Chí Hành lập tức tán thành, Tiêu Môn liền cũng gia nhập chiến cuộc, song phương lần nữa trên triều đình tranh phong tương đối. Vĩnh An Đế ánh mắt bất động thanh sắc quét một vòng, cuối cùng rơi vào nằm rạp trên mặt đất Vương Thân trên thân. Thu hồi lại ánh mắt, quay đầu đối với Vương Như Hải đạo, sổ sách, nghiệm. Vương Như Hải hai tay coi chừng bưng lấy sổ sách, trước mặt mọi người đọc chậm đứng lên. 15 tháng 2, đoạt đồ sứ 12 dương, tơ lụa 731 tớt, khí cụ bằng đồng. Trô đổi bạch ngân 9,8462. 15 tháng 3. 15 tháng 4 từng đầu niệm xuống tới, trên đại điện đám người hoặc kinh hoặc giận, không phải trường hợp cá biệt. Cả bản sổ sách niệm xong, Vương Như Hải sớm đã miệng đắng lưỡi khô, cũng không dám dừng lại, bởi vì Vĩnh An Đế đã ra hiệu tiếp tục niệm những cái kia vãng lai tin. Khi thấy Ninh Vương người đem thuyền buôn lậu khi nào cập bờ, Ninh Vương thuyền pháo khi nào sẽ xua đuổi cướp biển các loại từng cái đọc lên, cả chiều hãi nhiên. Đồng Diệp bọn người càng là hoảng sợ nhau nhau nhìn về phía trước vị thủ phụ. Này có thể nói bằng chứng như núi. Từ Hồng Tiệm chống đất tay đã kiệt lực, chỉ có thể đau khổ chèo chống, lại không thể gọi người nhìn ra. Bệ hạ trước niệm Trần Nghiễn tuyệt bút, chính là vì thăm dò. Hắn lại nhảy vào trong hố, lần này muốn lông tóc không tổn hao gì đến thoát thân, chỉ có thể ở bệ hạ động thủ trước đó phái người ra roi thúc ngựa tiến đến thông chi Ninh Vương, lập tức thanh trừ tất cả vết tích. Từ Hồng Tiệm chậm lại hô hấp, bình phục nỗi lòng. Tại ông Như Hải niệm xong trước đó, hắn đã có đối sách. Mười mấy phong thư cũng không cần bao lâu thời gian liền nhập xong, Vương Như Hải dừng lại, đem tin cung kính thả lại trong bao vải, nâng đến Bình An Đế trước mặt. Bình An Đế nắm lên mấy phong thư, hướng xuống hung hăng ném một cái. Những cái kia tin bởi vì quá đại lực giữa không trung liền tản ra, lại bay bổng lúc rơi xuống đất đã cách Tử Hồng Tiệm không xa. Đây chính là các ngươi nói trung quân hộ quốc, đây chính là các ngươi nói trời yên biển lặng. Vĩnh An Đế nộ khí từ trái đi đến phải, lại từ phải đi đến trái, tay chỉ phía dưới tản mắt thư, có phải hay không muốn trở Ninh Vương lĩnh binh đánh tới kinh thành, chớm mới có thể biết hắn muốn mưu phản. Các ngươi thủ cái gì quốc, chung cái gì quân? Thiên tử giận dữ, cử triều đều là sợ. Bách tính bị buộc khi cướp biển, dựa vào cướp bóc buôn lậu có việc đến mệnh, tùng dâng lên hạ quan viên thật sự là tạo phúc một phương a. Chớm ngược lại là kỳ trách, sao đi tùng dâng lên đảm nhiệm quan viên chết tại nhiệm bên trên nhiều như thế, nguyên là cái này tùng phụ nát, cái này linh hoài nát. Từ Hồng Tiệm, ngươi mảy may không có phát giác ngươi linh hoài quê quán đã nát dễ. Từ Hồng Tiệm sợ hãi nói, thần muôn lần chết. Muôn lần chết. Vĩnh An Đế cười lạnh, ngươi ngay cả quê quán như thế nào cũng không biết, thì như thế nào biết toàn bộ Đại Lương ra sao quan cảnh. Từ Hồng Tiệm hoa dâm dâu ria run rẩy không chỉ. Từ Vĩnh An Đế đăng cơ đến nay, cực ít như vậy nổi giận, hôm nay nào chỉ là đối với Ninh Vương oán hận, càng là hướng về phía hắn Từ Hồng Tiệm tới. Vĩnh An Đế hai tay chắp sau lưng, lưng thẳng tắp, phản phất long khiếu giống như thanh âm tại đại điện quanh quẩn, truyền chỉ, chặt Hưu Thiêm Đông ngự sử Bùi Quân điều binh 100,000 tiến về Ninh Hoài, đuổi bắt Ninh Vương, Thang Cẩm Y Liễu vệ tiết chính làm phó thiên hộ cùng nhau đi tới, phàm là cùng buôn lậu có quan hệ người, đều cầm xuống. Bách quan đều kinh hãi, bệ hạ đây là muốn đem Tùng Phụng tận diệt. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi, hay là Vĩnh An Đế câu nói tiếp theo, kể từ hôm nay, các vị ái khanh không thể bước ra trong cùng một bước. Từ Hồng Tiệm thân thể mềm nhũn, suýt nữa không có chống đỡ sớm đã rã rời không chịu nổi thân thể. Bệ hạ đây là để phòng bọn hắn hướng ra phía ngoài thấu tin tức. Vĩnh An Đế rời đi, lưu lại một bầy không biết làm sao đại thần cùng rất nhiều cẩm y hiệp vệ. Bên trong đại điện này đang đóng, là Đại Lương trọng thần, bọn hắn bất kỳ một cái nào cử động, cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ Đại Lương. Bệ hạ đem bọn hắn liên quan tới cung này bên trong, là muốn làm cho cả Đại Lương ngừng phải không? Đám đại thần hoặc nôn nóng, hoặc lo lắng, đứng được top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ. Từ Hồng Tiệm bị người đỡ dậy lúc, hai chân đã chết lặng, đối mặt một đám tìm kiếm ánh mắt, hắn dứt khoát nhắm mắt. Vương Thân trực tiếp ngồi dưới đất, phảng phất sống sót sau tai nạn. Bên cạnh có Lưu Môn bên trong người đến dìu hắn, lúc này có người nhỏ giọng chúc mừng, Vương đại nhân tại trước mặt bệ hạ lộ mặt, về sau nên lên trước. Vương Thân lắc đầu, nói không dám vọng thăm dò thành ý, nhưng trong lòng thì lại hỉ. Vốn là ôm quyết tâm quyết tử gián ôn, không nghĩ nhân họa đắc phúc. Quan viên sợ nhất chính là bị lãng quên, bây giờ tại thiên tử trước mặt lộ mặt, về sau cơ hội liền nhiều. Lưu Môn mọi người cũng không tin hắn lời nói, nhao nhao hướng bên cạnh hắn đụng. Lưu thủ nhân cũng đi tới, cười đối với Vương Thân đạo, trắng dư không sai. Vương Thân cung kính đối với Lưu thủ nhân đi học sinh lễ, học sinh bái tạ ân sư cho phép. Đây chính là đem công lao phân cho Lưu thủ nhân, Lưu thủ nhân đối với Vương Thân cử động lần này có chút hài lòng, khẽ mướt sợi râu, đối với Vương Thân cười đến hiền lành. Những người khác coi là Vương Thân cử động lần này chính là Lưu thủ nhân thụ ý, tâm tư dị biệt. Tiêu Chí Hành tán thưởng mà liếc nhìn Vương Thân, vừa nhìn về phía Lưu thủ nhân, trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần hâm mộ. Hôm nay Vương Thân lực bảo đảm trấn nghiễn, có thể thấy được hai người thầy trò tình nghĩa cực nặng, Vương Thân lại là Lưu các lao học sinh, đây quan hệ có phần thân cận. Trần Nghiễn vốn là giản tại đế tâm, lần này lại lập xuống đại công, chỉ cần sống sót, Trần Nghiễn người này nhất định tiền đồ vô lượng. Cho dù trên mặt nổi không cùng Lưu Môn vắng lai, về sau đối với Lưu thủ nhân cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tiêu Chí Hành lắc đầu, quay đầu đi xem Từ Hồng Tiệm, gặp Từ Hồng Tiệm mặt lộ vẻ mệt mỏi, hoàn toàn yên tâm. Lần này hoặc thật có thể mượn cơ vặn ngã Từ Hồng Tiệm. Hưu Thiêm Đông ngự sử Bùi Quân tiếp lệnh sau, chờ lấy trong cung người đi thông báo người nhà hắn sau, lại cầm chút tùy thân quần áo đến, liền cùng Tiết Chính cùng nhau rời kinh. Hắn cần đi trước địa phương điều binh, mới có thể lãnh binh tiến về Ninh Hoài. Vì mau chóng tiến về Ninh Hoài, bọn hắn trừ ăn cơm đi ngủ bên ngoài, liền ngay cả ngày mưa cũng không thể nghỉ chân. Bùi Quân đến cùng là quan văn, như vậy buôn tập, thêm nữa bị suối bị lạnh, ở trên đường triệt để bị bệnh. Tiết Chính cho hắn mời đại phu, lấy thuốc cho hắn uống sau, ở trên xe ngựa đệm tốt đệm chăn, đem nó đi lên vừa để xuống, đánh xe ngựa tiếp tục đi đường, đỉnh đến Bùi Quân suýt nữa phun ra. Như vậy dày vò mấy ngày, Bùi Quân suýt nữa đi nửa cái mạng. Hắn rốt cục nhịn không được, nhất định phải để Tiết Chính ban đêm ở tại khách sạn. Cứ tiếp như thế, bản quan còn chưa tới, người liền muốn bỏ mạng. Tiết Chính nhìn hắn mặt như món ăn, đã là nhịn không được, cuối cùng vẫn là nuối lòng miệng, tối nay Bùi đại nhân hảo hảo tĩnh dưỡng, ngày mai lại đi đường. Tại Bùi Quân trầm tĩnh lại thời khắc, Tiết Chính thanh âm vang lên lần nữa, Trần đại nhân tại Ninh Hoài liều mạng, chúng ta sớm một ngày tiến về, hắn liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Hắn vốn cho là một đường tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều chán giết, ai ngờ một đường thông suốt, cơ hồ không trở ngại chút nào. Có thể nghĩ gặp Trần Nghiễn tại Ninh Hoài là như thế nào liều mạng. Chương 280, Minh Thương ám tiễn chương 280, Minh Thương ám tiễn hai chiếc xe ngựa ở trên đường nhỏ đi chậm rãi, do các mặt trời phơi người xung quanh miệng phát khô. Phía trước xe ngựa trên càng xe ngồi một thân mặc phi ngư phục, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nam tử. Trên quần áo đều là mồ hôi thấu lại làm đằng sau lưu lại vật trắng, trần trụi ở bên ngoài làn da lại bị phơi đỏ bừng. Nam tử đáy mắt bầm đen, con mắt đỏ bừng, cả người lộ ra dã rời lại tăng thương, người này chính là Lục Trung. Đột nhiên, một đôi tổ tôn thất kinh từ đằng xa vào tới, phản phất phía sau có người nào đuổi theo. Lục Trung lúc này đưa tay, xa ngựa dừng lại, hắn nắm lấy đao nhảy xuống xe ngựa, trên mặt dã rời quét sạch sành xanh, tay đã rút đao ra nhắm ngay cái kia tổ tôn hai người gầm thét, các ngươi không thể lại gần phía trước. Cái kia tổ tôn hai người bị hiện ra bạch quang đao dọa đến quỳ trên mặt đất, lao bà tử bên cạnh khóc bên cạnh la lên, đại nhân cứu mạng a. Cháu trai chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, lúc này phảng phất ngây người, hay là lao bà tử đè ép đầu của hắn hướng trên mặt đất đập, lộ ra cực kỳ thê thảm. Hai người vừa dứt lời, phía sau liền vang lên từng tiếng gầm thét, dừng lại. Bất quá thoáng qua, hơn 30 hung thần ác sát sát nhân chiều bên này vào tới. Lao bà tử kia dọa đến vội vàng đứng lên, dắt lấy cháu trai hướng phía sau xe ngựa tránh. Lục Trung biến sắc, muốn ngăn cản, những cái kia dẫn theo đao tặc nhân đã vọt tới phía trước xe. Nam tử dẫn đầu lưng hùn vai gấu, chân chùi ở bên ngoài trên cánh tay có một đầu thật dài mặt sẹo. Chớ để ý nhàn sự, nếu không ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết chết. Cái kia hung hãn ngữ khí, phản phất sau một khắc liền muốn đem mọi người ăn. Xe ngựa sau lại là tổ tôn hai người thê thảm tiếng khóc. Lục Trung cảnh giác nhìn chằm chằm ngăn ở người phía trước, thân thể hướng rèm xe phương hướng dựa vào. Bà kia đem Nam Hải tử kéo ra phía sau, lại là trùng điệp quỳ xuống, đối với trong xe người liên tiếp dập đầu ba cái, lại lúc ngẩng đầu, bùn đất hôn tạp vết máu từ cái trán dọc theo huyệt thái dương chảy xuống, cả người cực kỳ chật vật. Lão bà tử chết không sao, ta cháu trai này là đời thứ ba tương truyền, cầu xin đại nhân mau cứu hắn, cho chúng ta lưu cái hương hỏa. Nói xong, lão bà tử liền khóc không thành tiếng. Đứa bé kia ngơ ngác nhìn xem mụ nội nó, giống như đã bị sợ choáng váng. Trước xe vây quanh bọn nam tử nhìn chằm chằm, dẫn đầu lộ cánh tay hán tử càng là cười gần đối với Lục Trung quát, "Lan, chớ nói Lục Trung, chính là đi theo xe phía sau 6 tên cẩm y y vệ đều bị lớn lối như thế người cho chọc tức lấy, hắn không thể tiến lên cùng bọn hắn chém giết một trận. Một bên là hung thần ác sát ác tặc, một bên là đáng thương nhờ giúp đỡ tổ tôn, có lương chi người sẽ chọn cứu tổ tôn hai người. Có thể Lục Trung cũng không thiện lương như vậy, hắn trực tiếp đối mã phía sau xe cẩm y y vệ đạo, đem tổ tôn hai người trói lại đưa qua. Mọi người đều là không dám tin. Cái kêu cầu xin tha thứ lao bà tử bởi vì quá mức giật mình ngay cả khóc đều quên, tiểu hài tử cũng là ngơ ngác quỳ gối nguyên địa. Bà kia lúc này mới lấy lại tinh thần, vì đào ở càng xe, khóc hào đạo, đại nhân xin thương xót, mau cứu cháu của ta đi. Đại nhân xin thương xót, xin thương xót. Không chờ xe bên trong người mở miệng, nàng liền ôm hài tử hướng trên xe ngựa nhét. Lục Trung lập khắc muốn đi ngăn cản, lao bà tử lại đột nhiên rút ra chùy thủ hướng phía Lục Trung đâm tới, Lục Trung nâng đao đi cản, bà tử lại thay đổi trước đây giản mua thái độ, trong nháy mắt trở nên hung hãn không gì sánh được, mà ngay cả hủy đi Lục Trung mấy chiêu. Tiểu hài tay chân lênh lẹ hướng trong xe ngựa bò, tại Lục Trung bị cuốn lấy thời khắc, đứa bé kia đã bỏ vào trong xe, chợt liền bị đá ra đến, từ càng xe ở giữa rơi trên mặt đất, lăn mình một cái liền đứng lên, trong tay nắm lấy đem chùy thủ lại lần nữa hướng trên xe ngựa bò. Lục Trung một cước đem lão bà tử đá bay ra ngoài, vung đao hướng đứa bé kia một bổ, hai đồng lách mình tránh né. Cái kia hơn 30 nam tử thấy thế, nhao nhao giơ đao hướng phía xe ngựa xung lại. Lục Trung trên mặt giã rời trong nháy mắt bị tinh quang đè xuống, lúc này hét lớn một tiếng, giết chết bất luận tội. 6 tên cẩm y liễu vệ nhao nhao rút đao, liền muốn hướng phía những người kia xông đi lên. Hơn 30 người rất mau đem 6 tên cẩm y liễu vệ vây quanh, cách đó không xa một đội người lao ra, đứng thành một hàng, tề tề lạm cung hướng phía xe ngựa bắn tên. Từng nhánh mũi tên như mưa dọc theo màn xe khe hở bay vào trong xe ngựa, cơ hội tránh cũng không thể tránh. Lục Trung lúc này muốn xoay người đi trong xe cứu người, lại bị 6-7 người cho cuốn lấy, nhất thời căn bản thoát thân không ra. Như vậy thời khắc nguy cơ, đứa bé kia lần nữa xông vào trong xe ngựa, khi nhìn đến trong xe ngựa ngồi đầy nam tử tuổi trẻ lúc, hắn con ngươi bỗng nhiên tăng lớn. Vừa mới hắn mới bỏ vào đến chả không thấy được người ở bên trong liền bị đạp ra ngoài, lần này hắn lại không có cơ hội, bởi vì cái kia nhất tới gần cửa ra vào người đã giơ tay chém xuống đem hắn chém giết. Những người kia lại không ở lâu, nhao nhao xông ra xe ngựa, cùng bị vây 7 tên trong cẩm y liễu vệ bên ngoài giáp công, chặt những cái kia cường đạo như chặt đồ ăn. Thấy tình thế không ổn, canh giữ ở phía sau cung tiễn đội ngũ quay người liền rút lui. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, một tên cung tiễn thủ ứng thanh ngã xuống đất. Có cung tiễn thủ quay đầu, chỉ thấy chiếc thứ hai bên cạnh xe ngựa nhiều hai cái bưng tam nhãn hỏa súng đối bọn hắn nhắm chuẩn người, trong đó một cái hỏa súng còn tại bốc khói. Cung tiễn thủ bọn họ cơ hồ là nhanh chóng chạy trốn, một cái khác hỏa súng lần nữa khai hỏa sau, những cái kia cung tiễn thủ cũng đã thoát đi ra tầm bắn. Đem cái kia bà tử cũng đã giết, Lục Trung đẳng nhân toàn thân đều là máu. Hắn dẫn theo dỉ máu đao đi đến phía sau chiếc xe ngựa kia, vén rèm lên, mắt nhìn ngồi tại tận cùng bên trong nhất Trần Nghiễn, nhân tiện nói, đại nhân, lại giết một đợt. Trần Nghiễn trịnh trọng nói, may mắn mà có Lục tổng kỳ liều chết bảo vệ, nếu không hôm nay chúng ta liền nguy hiểm. Không đợi Lục Trung mở miệng, trong xe ngựa vang lên một đạo hốt hoảng thanh âm, đại nhân coi chừng. Trần Nghiễn cúi đầu, thấy mình đao trong tay, đã ở mới bắt Vương Sán Vũ Vương lão gia thô mập trên cổ quẹt cho một phát lỗ hổng, rất thành cần nói, tại hạ là thư sinh yếu đuối, thực sự cầm không được đao, mong rằng Vương lão gia thứ lỗi. Thứ lỗi. Vương lão gia kéo ra cái so với khóc còn khó coi hơn cười, bọn hắn đều đi, Trần đại nhân có thể đem đao thu lại đi. Gặp Trần Nghiễn nhìn qua, hắn vội vàng niết miệng, cười đến càng định loạn. Trần Nghiễn đem đao từ cổ của hắn dịch chuyển khỏi, một vị khác Ngô lão gia thấy thế cũng vội vàng nói còn có ta. Đại nhân còn có ta. Trần Nghiễn tay trái tay phải đều buông xuống, tại hai người thật dài thở phào lúc, đối với hai người nói hai vị nên cảm tạ Lục tổng kỳ, nếu không phải hắn anh dũng đánh lui địch nhân, hôm nay hai vị lao ra liền muốn bỏ mình nơi này. Hai cái bị trói lấy đầu người ra tóc tê dại. Như vừa mới mũi tên là bắn về phía chiếc xe ngựa này, hai người bọn họ đã thành Trần Nghiễn kia thịt. Vạn hạnh, vạn hạnh. Hai người vội vàng hướng phía Lục Trung cúi đầu, định ngoạc cười nói, đa tạ Lục tổng kỳ. Lục Trung không nhìn hai người, quay đầu đối với Trần Nghiễn đạo, Trần đại nhân, lần sau sợ là càng khó. Những ngày này bọn hắn đã trải qua hạ độc, hỏa hoạn, bấy dập cùng chặn giết, lâu dài tinh thần căng cứng cùng mọi bệnh, để Lục Trung một tháng này phản phất già năm tuổi. Giờ phút này hắn không gì sánh được may mắn chính mình là cùng tại Trần đại nhân bên người, có Cẩm Ý Liễu vệ huynh đệ có thể chung sức hợp tác. Tại Tùng Phụng đều đã như vậy mạo hiểm, Thiết đại nhân một mình tiến về kinh thành, nhất định là gặp phải các loại trận giết, minh thương ám tiễn. Thiết đại nhân không biết cần trải qua khó khăn bực nào. Chương 281, loạn chương 281, loạn như vậy vừa so sánh, Lục Trung cảm giác mệt mỏi bị đuổi tản ra không ít. Trần Nghĩa Đạo, các vị những ngày này vất vả, đêm nay sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Quay đầu liền đối với Vương lão gia hai người cười một tiếng, hai vị lao gia như chủ động đem chính mình buôn lậu mối buôn lậu sự tình bàn giao, đêm nay cũng không cần thụ bắt chấn phủ ti hình phạt. Sắc mặt hai người đều là trần trở không chừng. Bọn hắn không bị Trần Nghiễn với tay trước, liền nghe nói Hoàng Kỳ Chí bị bắt sau chịu không ít khổ, răng đều bị rút, cuối cùng đem có thể lời nhắn nhủ đều bằng dao, bây giờ còn tại án sát sứ tư giam giữ. Cung khai tốt xấu là bị giam tại án sát sứ tư, nếu là không cung khai, vậy coi như là nổ răng nổ móng tay các loại cực hình. Nghĩ đến đây, hai người không khỏi đánh cái dùng mình. Trần đại nhân nhìn xem Hiền Hòa, kỳ thực ác độc đến cực điểm, tuyệt đối không thể vào lúc này cùng hắn cứng rắn. Nhìn thấy hai người sắc mặt, Trần Nghiễn liền biết đêm nay Cẩm Ý Liễu vệ không chi phí kỉnh. Hay là Hoàng Kỳ Chí ví dụ này bày ở phía trước, mới khiến cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Hắn vốn cho rằng Hoàng Kỳ Chí đến án sát sứ tư sau sẽ bị phong xuất, ai nghĩ đến Cẩm Ý Liễu vệ lấy được tin tức đúng là Quyền Tông đã bị mang đến kinh thành. Đến tận đây Trần Nghiễn không thể không cảm thán Linh Vương cùng buôn lậu tập đoàn thế lực to lớn. Hắn luôn luôn là cái cảm ơn người, ở trong lòng hảo hảo cảm kích một phen Linh Vương tương trợ, liền tiếp tục hắn bắt người lại kế. Còn có một người khác cần đặc biệt cảm tạ, đó chính là Lục Trung. Lục Trung trừ tự ý hình phạt bên ngoài, còn rất biết giấu kín, cái này đều cuối tháng 6, Linh Vương bọn người từ đầu đến cuối không cách nào bắt bọn hắn lại. Nếu không có hắn phải thường xuyên đi ra bắt người, náo ra hơi lớn động tĩnh, Lục Trung có lẽ có thể dẫn hắn tránh 2-3 tháng đều không bị người phát giác. Đến tận đây, hắn đạt được một cái kết luận, Cẩm Ý Liễu vệ không nuôi người rảnh rỗi. Cùng Trấn Nghiễn hiểm tượng hoàn sinh so sánh, Hồ Đức Vận trải qua cũng nhẹ nhõm không đến đến nơi đâu. Một tháng này Hồ Đức Vận nhà bập cửa đều muốn bị người đập phá. Hôm nay không phải cái này thương nhân buôn muối nổi giận đùng đùng tìm đến, ngày mai sẽ là vị kia thương nhân buôn muối tới buộc hắn ngăn lại Trần Nghiễn. Hồ Đức Vận ngược lại là muốn. Hắn hận không thể lập tức liền không để cho Trần Nghiễn xen vào nữa muối lậu một chuyện, nhưng hắn cũng phải tìm được người a. Cái kia Trần Nghiễn liền cùng cá trạch một dạng vô cùng trơ trượt, chớ nói phủ nha nha dịch, liền ngay cả Ninh Vương đều bắt không được. Như vậy sức đầu mẹ chán phía dưới, Hồ Đức Vận là trắng đêm khó ngủ, như vậy chịu khổ nhiều ngày, người đã là tiểu tụy không ít, tính tình cũng càng phát ra vội vàng sao động. Tại lại một vị họ tiểu thương nhân buôn muối tìm tới cửa, nói ai bị bắt, Trần Nghiễn đây là muốn đem bọn hắn thương nhân buôn muối đuổi tận giết tuyệt lúc. Hồ Đức Vận nổi giận, ngươi tìm bản quan nói để làm gì? Họ Kiều thương nhân buôn muối vốn là hoàng sợ đan sen, tới đây trừ buộc Hồ Đức Vận tìm cách bên ngoài, cũng là vì làm dịu một phen, không nghĩ lấy được đúng là dạng này hồi phục, hắn lúc này liền nổi giận, ngươi liên hạ thuộc đều quản không tốt, làm cái gì biết phủ? Hồ Đức Vận đã sớm gấp ra đầy miệng cua, nói cũng liền không dễ nghe, ngay cả Ninh Vương đều không quản được, bản quan làm sao có thể quản? Việc này ngươi thật đúng là không trách bản quan, để Trần Nghiễn bắt muối lậu chính là Tạ Tiên Sinh ra kế sách. Tiểu lao ra hai mắt trợn trừng lớn, Tạ Tiên Sinh túc trí đam mưu, như thế nào xảy ra bực này chủ ý ngu ngốc? Hồ Đức Vận vốn là cái không gánh trách nhiệm, có việc liền hướng bên ngoài vùng, bây giờ Tạ Tiên Sinh càng đem hắn rơi vào gian nan như vậy hoàn cảnh, hắn đã sớm hận thấu vị kia thường ngày liền muốn khắp nơi vượt qua hắn Tạ Tiên Sinh. Lúc này nhân tiện nói, lúc trước hắn ra này chủ ý, bản quan liền phản đối. Nói đến chỗ này, Hồ Đức Vận tức giận hướng cửa ra vào điểm một cái kia Trần Nghiễn há lại lương thiện, được một chút thực quyền liền phải đem chỉnh cá Tùng Phụng quấy đến hôn thiên hấp điện. Có thể Tạ Tiên Sinh không nghe à, còn nói cái gì muốn để Trần Nghiễn cùng buôn bán muối lậu người kết tử thủ. Nói đến chỗ này, Hồ Đức Vận đối đầu tiểu lao ra, đến tột cùng là cùng bách tính kết tử thủ, vẫn là vì cùng các ngươi những này thương nhân buôn muối kết tử thủ. Lời này vừa ra, tiểu lao ra sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tạ Tiên Sinh biết rõ bọn hắn thương nhân buôn muối mới là lớn nhất muối lậu con buôn, lại để Trần Nghiễn truy xét buôn lậu muối, chẳng lẽ cố ý để Trần Nghiễn tới đối phó bọn hắn? Rõ ràng Hoàng Kỳ Chí buôn bán muối lậu một chuyện tại án sát sứ tư liền có thể đè xuống, vì sao hay là mang đến kinh thành? Nghĩ đến đây, tiểu lao ra nhíu mày lại, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Ninh Vương muốn khởi sự, liền muốn từ trên người bọn họ vơ vét chất béo? Nếu là như vậy, hết thảy liền nói đến thông. Tiểu lao ra đầu tiên là kinh hãi, chợt chính là giận dữ. Bọn hắn vì để cho Ninh Vương che chở hàng hóa, cho Ninh Vương chia không ít, bây giờ Ninh Vương lại muốn đem bọn hắn ăn xong lau sạch. Thủ đoạn này cỡ nào độc ác? Trên danh nghĩa là để Trần Nghiễn bắt muối lậu, một khi bọn hắn như Hoàng Kỳ Chí giống như bị bắt, muốn án sát sứ tư vớt bọn hắn, tất yếu ra đại bút bạc. Án sát sứ tư lại tìm cớ Quyền Tông đã đưa vào kinh thành, bọn hắn lại phải như Hoàng Kỳ Chí giống như đem bốn liếng đều móc ra tự cứu. Ở trong đó có bao nhiêu tiến vào Ninh Vương trong túi? Lại một nghĩ lại, Trần Nghiễn bên người đi theo Cẩm Y Liễu vệ, Ninh Vương đây là muốn để bọn hắn những này thương nhân buôn muối tới chặt đao, bọn hắn những này thương nhân buôn muối còn có thể có đường sống. Tiểu lao ra giận dữ phía dưới, cũng không lo được tìm Hồ Đức Vận phiền phức, cáo từ rời đi. Lần này Hồ Đức Vận không hấp tấp. Thường ngày thương nhân buôn muối đến một lần, hắn tất yếu bị bọn hắn từng bước ép sát, không có đem canh giờ, nhưng cái kia khó chơi thương nhân buôn muối là tuyệt đối không chịu đi. Hôm nay vị này tiểu lao ra lại chỉ chờ đợi một khắc đồng hồ liền đi, có thể thấy được đem sự tình đẩy lên Tạ Tiên Sinh trên thân là như thế nào bất việc. Hồ Đức Vận thần sắc thư giãn xuống tới, sau đó mấy ngày, phàm là nôn nóng tới tìm hắn thương nhân buôn muối, Hồ Đức Vận hết thảy đem việc này giao cho Tạ Tiên Sinh. 5-6 ngày sau, Hồ Đức Vận mang hai thanh tịnh, không ai lại đến tìm hắn gây phiền phức. Hắn một giấc đến Hưng Đông, ăn cơm cũng thơm, trong miệng cua cũng đi xuống, có thể nói thần thanh khí sảng. Bất quá Ninh Vương liền khó khăn. Hồ Đức Vận tuy là chi phủ, những thương nhân buôn muối kia cũng không sợ hắn. Dù sao thương nhân buôn muối bọn họ có là bạn, rất nhiều nhân thủ có thể thông trời, nếu thật chọc giận bọn hắn, Hồ Đức Vận cái này chi phủ cũng không chắc chắn. Linh Vương lại khác biệt, hắn là phiên vương, trên tay còn nắm giữ đại lượng binh mã đại pháo. Một tên thương nhân buôn muối nhất định là không dám lên cửa, thế là Tùng Phụng còn lại hơn 10 người thương nhân buôn muối khí thế hung hăng cùng nhau lên cửa. Linh Vương ngồi tại chủ tọa đằng sau, thương nhân buôn muối bọn họ liếc mắt nhìn nhau, liền do Kiểu lao ra ra mặt hỏi Linh Vương, "Vương gia, nghe nói Hoàng Kỳ Chí Hoàng lao ra còn tại án sát sứ tư." Linh Vương cười nói, "Hoàng lao ra tại án sát sứ tư đã dưỡng hảo thân thể, cùng ở trong nhà không khác." Kiểu lao ra truy vấn, "Vì sao không đem Hoàng lao ra thả lại nhà?" Chúng thương nhân buôn muối nhao nhao nhìn chằm chằm Linh Vương. Quả thật Trần Nghiễn xảo trá, đem Hoàng lao ra quyển tông kẹp ở mặt khác trong hồ sơ ở giữa, án sát sứ tư không hay biết cảm giác mang đến hình bộ, cần trước hết để cho hình bộ đem quyển tông đánh về mới có thể thả Hoàng lao ra. Nếu không án sát sứ tư trên dưới đều sẽ gây phiền toái. Vũ Ninh Vương mà nói, so với Hoàng Kỳ Chí, hay là án sát sứ tư An Bình càng khẩn yếu hơn. Lời này nghe vào chúng thương nhân buôn muối trong hai, đó chính là bất đồng thật lớn. Linh Hoài khi nào như vậy theo quy củ làm qua sự tình. Huống chi, án sát sứ tư tại sao lại nhanh như vậy đem quyển tông mang đến kinh thành? Cái này nói trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong, chính là đồ đần cũng không tin. Chương 282, thượng sách chương 282, thượng sách nếu là hình bộ không đánh về hồ sơ, Hoàng lao ra chẳng phải là muốn bỏ mình. Một tên thương nhân buôn muối nhịn không được hỏi ra lời, mà các thương nhân buôn muối đều là trong lòng phát run, nhao nhao nhìn chằm chằm Linh Vương, không dám bỏ lỡ hắn một tia biểu tình biến hóa. Tình thế như vậy, Linh Vương liền biết không tốt, có phần huyền chuyển nói lấy Hoàng lao ra gia tư, muốn bảo mệnh không khó. Huống chi từ thủ phụ thà rằng hoài người, khả năng giúp đỡ tất nhiên sẽ giúp một cái. Thật tình không biết hắn như thế trấn an ngữ điệu nghe vào thương nhân buôn muối trong thai ngược lại thành uy hiếp. Hoàng Kỳ Chí xuất ra toàn bộ gia tư liền có thể bảo mệnh, nếu không nguyện ý, vậy cũng chỉ có bỏ mình. Linh Vương cùng từ thủ phụ luôn luôn đi được gần, chẳng lẽ hai người liên hợp muốn đem bọn hắn làm dê béo làm thịt rồi? Vương gia cho là mình có thể một tay che trời phải không? Một tên thương nhân buôn muối phẫn nộ đứng dậy, nếu đem chúng ta ép, vương gia sợ là cũng không dễ chịu. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Như hôm nay chỉ có tên này thương nhân buôn muối, Linh Vương sớm đã sai người cầm xuống, nhiều như vậy thương nhân buôn muối ở đây liền muốn cân nhắc liên tục. Trên mặt nổi nhìn, những người này chỉ là thương nhân, khả năng nhúng tay tùng phụng mối sự tình, phía sau đều đứng đấy người. Có lẽ trước mắt cái này kêu gạo thương nhân buôn muối phía sau liền đứng đấy vị nào hân quý hoặc hoàng thân quốc thích. Linh Vương an tĩnh làm cho chúng thương nhân buôn muối tâm thẳng hướng chỉnh xuống. Linh Vương cử động lần này không khác chấp nhận. Thương nhân buôn muối bọn họ một mảnh xôn xao, vốn chỉ là suy đoán, bây giờ lại tin bảy tám phần. Đám người lúc này nghị luận ầm ĩ, trong phòng oán khí càng lúc càng nồng nặc. Tiểu lao ra chịu đựng lửa giận nói vương gia coi là để cái kia Trần Nghiễn truy xét buôn lậu muối, liền có thể bức bách chúng ta đi vào khuôn khổ. Chọc tới chúng ta, nên chiêu không nên chiêu chúng ta đều chiêu. Chúng ta khổ tâm kinh doanh nửa đời người, cũng không phải cho ai làm bàn đạp. Vương gia khẩu vị lớn như vậy, cũng đừng nghẹn. Nhiều như vậy thương nhân buôn muối lửa giận, chính là Ninh Vương cũng muốn ước lượng một hai. Hắn vô bàn một cái, đem thanh âm viên náo đè xuống, chính là một tiếng gầm thét, cái kia Trần Nghiễn đều đem Tùng Phụng nháo lật trời, các ngươi lại vẫn tại nội chiến, chẳng lẽ lại muốn để Trần Nghiễn tiểu nhi đem chúng ta tận diệt. Tiểu lao ra hừ lạnh một tiếng, Trần Nghiễn lại có năng lực cũng chỉ có thể bắt người, sau này sự tình coi như không phải hắn một cái đồng chi có thể quản. Chúng thương nhân buôn muối rất tán thành. Lại một người nói, chúng ta tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, vương gia ngài không có nhúng tay muối lậu một chuyện, tất nhiên là gối cao không lo. Thương nhân buôn muối bọn họ mỗi nói một câu, đám người hoán khí liền nặng một phần. Linh Vương liền biết không thể lại vòng vo, dứt khoát làm rõ, các ngươi coi là bản vương muốn mưu đến Hoàng Kỳ Chí tài sản, án sát sứ tư mới có thể đem hồ sơ mang đến hình bộ. Chúng thương nhân buôn muối dù chưa mở miệng, thái độ cũng đã hết sức rõ ràng. Linh Vương chịu đựng lửa giận nói bản vương cùng các ngươi chính là thừa cùng một cái thuyền, làm sao lại thành như vậy làm việc? Cái này sự thực tại là trời xui đất khiến. Một tên thương nhân buôn muối cười lạnh, vương gia chớ có đem chúng ta nên 3 tuổi tiểu nhi lừa gạt, hồ sơ đưa đến hồ chi phủ trong tay, miễn cưỡng còn có thể cho là hắn chủ quan lỗ hổng, chẳng lẽ lại ngay cả án sát sứ tư cũng lỗ hổng? Nhiều trùng hợp, cũng liền không phải trùng hợp. Cái kia Trần Nghiễn bốn chỗ bắt người, người đến trong tay hắn đã không thấy tăm hơi tung tích, lấy vương gia tại toàn bộ Ninh Hoài nhãn tuyến, như thế nào bắt không được hắn? Linh Vương đè ép lửa giận nói Trần Nghiễn người này bên người có cẩm y liễu vệ tương hộ, cực thiện ẩn nút, chính là có tiểu đội nhân mã tìm tới bọn hắn, cũng đều bị cẩm y liễu vệ giết chết. Chúng thương nhân buôn muối đối với cái này khịt mũi coi thường. Cái này Ninh Hoài đã sớm bị Ninh Vương kinh doanh đến kín không kẽ hở, thiên tử vì biết được Ninh Hoài sự tình, từng vô số lần phái cẩm y liễu vệ chui vào, đều bị Ninh Vương cho bưng. Phàm là tại Ninh Hoài tìm hiểu tin tức người, Ninh Vương đều là tuân theo thả giết lầm không thể buông tha tôn chỉ, đều đem nó cùng đồng bạn chém giết. Bây giờ Ninh Vương lại cầm cẩm y liễu vệ tới nói sự tình, ai có thể tin hắn? Vương gia ngược lại là có thể nhẹ nhàng một câu trời xui đất khiến, chúng ta lại là tính mệnh đáng lo. Linh Vương chỉ cảm thấy một hơi âu tại ngực, để hắn suýt nữa không thở nổi. Bây giờ hắn là bùn đất dính đúng quần, không phải phân cũng là phân. Trần Nghiễn tiểu nhi đã muốn đuổi bắt muối lậu, các ngươi quy củ bán quan muối, hắn cũng liền vô kế khả thi. Linh Vương lời này vừa nói ra, những thương nhân buôn muối kia có một cái chớp mắt lặng im. Bọn hắn tất nhiên là có thể nghĩ đến chỗ này chiều, có thể bán quan muối muốn giao thuế muối. Thuế muối cũng không phải là số lượng nhỏ. Bây giờ muốn bảo mệnh, cũng chỉ có thể bán quan muối. Dù sao cái kia Trần Nghiễn thần gia quỷ không có, đã bắt 4 người, trừ Hoàng Kỳ Chí tại án sát sứ tư trông coi, còn lại 3 người sống hay chết cũng không biết. Nhìn xem từ Trần Nghiễn trong tay chạy trốn ra ngoài Hoàng Kỳ Chí, liền biết còn lại ba người tại Trần Nghiễn trong tay là bực nào thế thảm. Sự tình có thể tạm thời giải quyết, thương nhân buôn muối bọn họ hết lửa giận lại không chỗ phát tiết. Nguyên bản nằm kiếm tiền, bây giờ còn muốn phân cho triều đình một số lớn, cái này không khác từ trên người bọn họ cắt thịt. Cái này hết lửa giận tất nhiên là muốn phát tiết, đứng núi chịu sào chính là Tạ Tiên Sinh. Nếu không có Tạ Tiên Sinh ra kế sách, bọn hắn làm sao đến mức bị bức bách đến tận đây? Thương nhân buôn muối bọn họ lửa giận ngập trời, làm cho Ninh Vương giận mà rời sân. Ninh Vương gõ mở Tạ Tiên Sinh cửa phòng, giận mà xông đi vào, đem kiếm hướng trên mặt bàn gỗ, liền cả giận nói: "Bất quá một đám thương nhân, dám tìm đến bản vương phiền phức." Tạ Tiên Sinh giúp Ninh Vương rót chén trà, hai tay bưng đưa đến Ninh Vương trong tay, vương gia chỉ đợi thành đại sự, những người này không đáng để lo, làm gì tức giận. Ninh Vương lửa giận chính thịnh, như đã thành đại sự, bản vương không cần ưu phiền. Chính là cái này khẩn yếu thời khắc có đại sự xảy ra, bọn hắn như đến cái cá chết lưới rách, bản vương tất không có khả năng thành sự. Tạ Tiên Sinh trầm mặc. Ninh Vương tuy có tư mình, nhờ ở bên ngoài biển, cho dù đem bọn hắn triệu hồi đến, cũng cần thời gian đi tới đi lui. Như tại trong lúc này để triều đình biết được nơi đây tình huống, thiên tử điều đại lượng binh mã tới nơi đây vây quét, khởi sự tranh luận càng thêm khó khăn. Chỉ cần làm yên lòng những thương nhân buôn mùa kia, kéo lên một năm nửa năm cũng được. Linh Vương nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Tiên Sinh, tiên sinh có thể có thượng sách. Tạ Tiên Sinh trong mắt lóe lên một vòng hàn khí, chỉ cần giết cái kia Trần Nghiễn, hết thảy khó khăn liền có thể giải quyết dễ dàng. Tiên sinh lời nói rất là, chỉ là cái kia Trần Nghiễn thực sự khó bắt. Linh Vương mặt lộ thất vọng. Một tháng này hắn đã dùng không ít biện pháp, cuối cùng đều bị Trần Nghiễn từng cái tránh thoát. Tại hạ còn có một kế. Tạ Tiên Sinh xích lại gần Linh Vương, hạ giọng: "Cái kia Trần Nghiễn tự xưng là nhân nghĩa, không bằng vương gia đem Nam Sơn những bách tính kia đều chụp tới, Trần Nghiễn không xuất hiện, liền một ngày giết trăm người." Linh Vương nghe nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tạ Tiên Sinh. Tạ Tiên Sinh biết được Linh Vương là nghe lọt được, lúc này cười nói: "Như Trần Nghiễn lộ diện, tùy tiện liền có thể đem nó giết chi, như Trần Nghiễn không lộ diện, chính là giả nhân nghĩa, về sau lại có người nào sẽ vì hắn không sợ sinh tử?" Linh Vương thần sắc cao thâm mặt chắc: "Tiên sinh kế này tuy tốt, nhưng bản vương cũng thoát không khỏi liên quan. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, vương gia làm gì bị hư danh chỗ nhiễu?" Linh Vương thật sâu nhìn xem Tạ Tiên Sinh, không cần phiền phức như vậy, bản vương có một kế có thể an nhân tâm. Tạ Tiên Sinh kinh ngạc: "A, xin hỏi vương gia có gì thượng sách?" "Chỉ cần mượn tiên sinh đầu người trên cổ dùng một lát." Dứt lời, Linh Vương rút ra trên mặt bản trường kiếm, tại Tạ Tiên Sinh dưới ánh mắt kinh hãi đâm vào ngực, ấm áp máu phun ra Linh Vương một thân. "A!" Nương theo lấy một tiếng kêu đau, Linh Vương rút ra mang máu kiếm, dẫn theo ép đến Tạ Tiên Sinh chỗ cổ. "Nhiều!" Tha mạng Tạ Tiên Sinh một tay che ngực, hoảng sợ hướng lên phía trên Linh Vương cầu xin tha thứ. Chương 283 bàn giao. Chương 283, bàn giao. Hắn mặc dù một mực chưa trúng nâng, lại tài danh lan xa. Ngay tại hắn âu sầu thất bại thời khắc, Linh Vương phái người tới cửa mời chào. Tạ Tiên Sinh luôn luôn ngạo khí, cự Linh Vương người. Vốn cho rằng việc này coi như thôi, không nghĩ Linh Vương tự thân lên cửa mời. Tôn quý như thế người đích thân tới, luôn luôn thất ý Tạ Tiên Sinh tất nhiên là cảm động không thôi, thế muốn bắt trước ra các khẩu minh, là Linh Vương cúc cung tận tụy, thành tiểu thiên thu bá nghiệp. Sau đó hắn là Linh Vương bày mưu tinh kế, đem tư binh giấu tại trên biển, càng làm cho Linh Vương mua được cướp biển, từ bản địa thân hảo nông thôn thương nhân trong miệng đoạt thức ăn. Như Phùng Dũng cùng Linh Hoài quan biên, cũng là hắn phí hết tâm tư lôi kéo, liên hợp thủ phụ từ Hồng Tiệm, đem nơi đây biến thành ngoài vòng pháp luật chi địa, để thiên tử đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả. Đợi cho Ninh Vương thành sự, hắn liền có tổng lòng chi công, đến lúc đó vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Ninh Vương lại vì trấn an những thương nhân buôn mối kia muốn giết hắn. Mắt thấy Ninh Vương đằng đằng sát khí, Tạ Tiên Sinh là triệt để luống cuống, hắn vội vàng cầu xin tha thứ, còn chưa tới một bước này, vương gia chỉ cần giết Trần Nghiễn, những thương nhân buôn mối kia liền có thể gối cao không lo. Vương gia không đợi hắn nói xong, Linh Vương một kiếm đệ xuống, đem nó đầu cắt lấy, máu đỏ thấm chảy đầy đất. Linh Vương giật khăn trải bàn đem đầu lâu một bao, cười lạnh: "Giết ngươi so giết Trần Nghiễn tiểu nhi tùy tiện quá nhiều." Tạ Tiên Sinh trước kia tuy là hắn ra không ít kế sách, nhưng trung quy là già, cùng Trần Nghiễn giao mấy lần tay đều bị thua, có thể thấy được đã không còn dùng được. Lần này lại vẫn để hắn làm giết Đoàn Kiến thôn bách tính sự tình, chẳng phải là muốn loạn hắn hậu phương? Hắn những tư binh kia vì cứu Đoàn Kiến thôn thôn dân kháng mệnh sự tình mới đi qua bao lâu, Tạ Tiên Sinh lại liền quên? Đã giả, liền lại vì hắn dùng một lần. Linh Vương mang theo bố bao trở lại phòng trước lúc, những thương nhân buôn muối kia còn tại tức giận bất bình. Đem bố bao hướng trên mặt đất ném một cái, bố tản ra, lộ ra đám người quen thuộc khuôn mặt. Thương nhân buôn muối bọn họ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ muốn đi lui lại, có người càng là từ trên ghế ngã xuống, ngồi liệt trên mặt đất. Các ngươi muốn bàn giao ngay tại này? Linh Vương đao chảy xuống máu, một đôi đằng đằng sát khí con mắt tuần sát đám người. Chúng thương nhân buôn muối sợ hãi, nhìn về phía Linh Vương ánh mắt đều là e ngại. Vị này Tạ Tiên Sinh thế nhưng là đi theo Linh Vương nhiều năm, là Linh Vương lo lắng hết lòng, Linh Vương lại nói giết liền giết. Linh Vương người này tâm tính thật là đáng sợ. Lúc này lại nhìn Linh Vương đầy người máu, chúng thương nhân buôn muối tay chân như nhũn ra, không dám tiếp tục nói nhiều, lẫn nhau đỡ lấy, lảo đảo ra bên ngoài trốn. Có chút không đứng dậy nổi, càng là dùng cả tay chân bỏ lên ra ngoài. Đợi rời đi Linh Vương phủ, bọn hắn còn toàn thân run rẩy không ngừng. Từ một ngày này lên, tung phụ thương nhân buôn muối bọn họ quy củ buôn bán lên con muối. Trần Nghiễn ban đêm đánh lén tra xét nhiều lần, những thương nhân buôn muối kia chỗ vận muối số lại cùng muối dẫn lên không có chút nào xuất nhập. Bọn hắn mấy lần không công mà lui, ngược lại để Trần Nghiễn có chút buồn bực. Không nên a. Lục Trung nhìn Trần Nghiễn đi tới đi lui, nhịn không được hỏi, bọn hắn sợ bị chúng ta bắt liền bán con muối, có gì kỳ quái? Không đối. Trần Nghiễn lông mày nhíu lên, những này thương nhân buôn muối một mực làm chính là mất đầu mua bán, sẽ không bởi vì chúng ta bắt mấy cái thương nhân buôn muối liền từ bỏ cái này tốt đẹp kiếm tiền đường đi. Sợ chúng ta bắt bọn họ đi. Hán Lục Trung đều muốn được rõ ràng sự tình, Trần đại nhân làm sao còn không hiểu? Chúng ta bắt người cũng không thể tùy ý xử trí, cần giao cho Hồ Đức Vận, đến lúc đó Hồ Đức Vận trực tiếp đem bọn hắn thả chính là, cũng không nguy hiểm cho tính mệnh, như thế nào liền kết đảm? Trần Nghiễn càng nghĩ càng thấy đến việc này kỳ quặc. Hoàng Kỳ Chí ở vào tình cảnh như thế, là bởi vì hắn tính kế Hồ Đức Vận, về sau lại trời xui đất khiến mới đưa đến. Hồ Đức Vận sau đó chắc chắn sẽ chăm chú theo dõi hắn đưa đi quyền tông, hắn Trần Nghiễn đừng nghĩ lại định bất luận cái gì một thương nhân buôn mối tội chết. Tối đa cũng chính là tại Cẩm Ý Liễu vệ trong tay thụ chút ra thịt nỗi khổ. Nhìn một cái Vương lão gia bọn hắn, dù là hắn lúc đó bắt người tóm đến hùng, cũng không thấy Vương lão gia bọn hắn tu liễm. Việc này bán quan muối có thể không chỉ riêng là nhiều giao năm nay thuế muối, về sau sợ là đều muốn đè xuống năm nay thuế muối giao cái không lệ mấy. Đây là một bút không nhỏ mức. Làm sao đột nhiên liền thay đổi? Nhất định là xảy ra chuyện gì chúng ta không biết sự tình. Trần Nghiễn đi đến cũ nát trên ghế ngồi xuống trầm tư. Lần này Lục Trung tìm ẩn nút chi địa, chính là Ninh Vương và ở Vương phủ trước chỗ ở một chỗ trạch viện. Bởi vì quanh năm chưa ở người, trạch viện đã sớm bị sâu kiến dành thời gian, liền ngay cả chiếc ghế gỗ đều là rách tung tóe. Bất quá nơi đây có cái tuyệt hảo chỗ tốt, chính là dưới chân đèn thì tối. Ninh Vương phái ra người tìm hắn, sẽ không tùy tiện xông vào Ninh Vương tư trạch. Đối với Lục Trung có thể tìm tới nơi đây, Trần Nghiễn là rất khâm phục, ở tại nơi đây cũng cực an tâm. Lục Trung rất muốn nói, bọn hắn Cẩm Y Liễu vệ hình phạt hay là rất có thể trấn nhức người. Có thể nhìn thấy Trần Nghiễn cái kia nhíu chặt lông mày, hắn hay là lựa chọn ngậm miệng. Trần đại nhân nhìn qua bọn hắn thẩm vấn, hẳn là biết đến. Cuối tháng 6 tùng phụng cập nhật, thổi tới gió đều phảng phất bị đun sôi. Lục Trung đứng được toàn thân là mồ hôi, gặp Trần Nghiễn như là lao tăng nhập định, hắn cũng liền đi theo ngồi vào Trần Nghiễn bên cạnh. Quay người, nhìn một chút Trần Nghiễn, lại nẹn trở về. Chờ một lúc, lại quay người, nhìn Trần Nghiễn còn ngồi bất động, hắn chỉ có thể lại nẹn trở về. Lại lần thứ 3 nhìn Trần Nghiễn lúc, Trần Nghiễn rốt cục quay đầu nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì? Lục Trung rốt cục có thể nói chuyện, chặn lại nói, Trần đại nhân ở đây khổ tư cũng vô dụng, không bằng bản quan tìm Bắc trấn phủ ti người đi tìm hiểu. Tin tức đều là tìm hiểu đi ra, như ngồi ở trong nhà nghĩa viện vô dụng, còn muốn bọn hắn bắt trấn phủ ti những người này làm gì? Trần Nghiễn một trận, chợt cười nói, như thế tin tức tất bị che rất chặt, sợ là tìm hiểu không ra. Nhiều năm như vậy cũng không thấy Bắc trấn phủ ti đem Tùng Phụng thế cục bỏ thấy, có thể thấy được ở chỗ này, Bắc trấn phủ ti là anh hùng không đất dụng võ. Bất quá Lục Trung ngược lại là nhắc nhở hắn, dù là thật xảy ra chuyện gì, hắn trốn ở nơi đây khổ tưởng cũng là vô dụng. Tính toán thời gian, Tiết Bách Hộ cũng nên đến kinh thành. Lục Trung có chút thiếu thông minh đáp lời, có lẽ ở trên đường bị chặn giết. Trần Nghiễn quay đầu nhìn về phía Lục Trung, gặp hắn trong mắt để lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn, thuận tiện tâm nhắc nhở, về sau tuyệt đối đừng ở bên ngoài cùng người như vậy nghị luận cấp trên của chính mình. Nếu để cho Tiết Chính nghe được, Lục Trung cũng chỉ có thể là cái tổng kỳ. Lục Trung lý chỗ đương nhiên nói bản quan lại không đốc, như thế nào khắp nơi nói lời này đắc tội con trên, bản quan bất quá là cùng Trần đại nhân nói, Trần đại nhân sẽ không bán đứng ta. Trần Nghiễn bị cười nhạt, ta ơn Lục tổng kỳ tín nhiệm. Lục Trung, người ta đã là sinh tử chi giao, không cần khách khí như thế. Trần Nghiễn bị nẹn đến im lặng. Cùng Lục Trung như vậy chuyện phiếm hai câu, Trần Nghiễn lại cảm thấy đầu óc thanh minh không ít. Lục Trung nói không sai, cái gì cũng không biết lúc, ánh sáng nghĩa viện bồng tán nghị không ra cái gì. Vừa đến cuối tháng 6, cho dù để Ninh Vương phát giác dị thường, lại phái người đi chặn đường Tiết Chính khẳng định là không còn kịp rồi. Hắn đã không cần dựa vào bắt muối lậu dày vò Tùng Phụng đám người. Thương nhân buôn muối bọn họ không còn buôn bán muối lậu, có cái chỗ tốt chính là thuế muối có thể thu đi lên, là triều đình thật to kiếm tiền. Bây giờ muốn cân nhắc là chính hắn an nguy. Một khi hắn bắt không được muối lậu, Ninh Vương tất nhiên sẽ phát giác cướp biển đảo dị thường. Lấy Ninh Vương những ngày này hạ độc thủ đến xem, là muốn đưa hắn Trần Nghiễn vào chỗ chết, như lại biết trên đảo sự tình, sợ là Ninh Vương phát động tư binh cũng muốn giết hắn. Tiết Chính cho dù là tìm cứu binh, cũng nước xa giải không được gần lửa. Trần Nghiễn nâng đỡ đầu của mình, lúc này còn có thể nhiều sợ sợ, vạn nhất về sau đầu ly thân, muốn sợ cũng sợ không được. Chương 284, bị tìm tới chương 284, bị tìm tới ngay tại hai người thương nghị thời điểm, một tên cẩm y liề vệ đến đây bẩm báo, sáu rằng bên ngoài đại đội nắm giữ súng đạn nhân mã hướng nơi đây tới gần. Vì phòng ngừa bị đánh lén, Lục Trung phái ra cẩm y liề vệ tại phụ cận canh gác. Lục Trung lập khắc quay người đối với Trần Nghiễn đạo, đại nhân, thừa dịp bọn hắn còn chưa tới đến, chúng ta lập tức rút đi. Trần Nghiễn trầm tĩnh hỏi, có thể hay không suy đoán ra có bao nhiêu người, bao nhiêu súng đạn? Báo tin cẩm y liề vệ đạo, nhân số chí ít có 200 người, hơn phân nửa trong tay có súng lửa, có hai môn đại pháo. 200 người lại phân phối nhiều như vậy súng lửa cùng đại pháo, sợ là Ninh Vương đem chính mình tinh binh phải tới. Trước đây Trần Nghiễn bọn người đi điều tra, luôn có Ninh Vương một số nhân mã mai phục, đa số bị cẩm y liề vệ xử lý. Như vậy 2-3 lần đằng sau, Ninh Vương nhân mã liền không trực tiếp đối kháng, ngược lại là sử dụng các loại quỷ kế, thí dụ như lợi dụng người lòng đồng tình, đại thắng đằng sau vung xuống cảnh giới lúc xuất thủ. Quy mô lớn như thế dẫn súng đạn đột kích vẫn còn chưa thấy qua. Tình huống khẩn cấp, Trần đại nhân chớ có nghĩ nhiều nữa, mau bỏ đi đi thôi. Lục Trung thúc giục. Trần Nghiễn suy nghĩ một lát, quay đầu đối đầu Lục Trung, Lục tổng kỳ có thể hay không phục kích những người này, đem bọn hắn vũ khí trong tay vào đến. Lời vừa nói ra, cái kia báo tin cẩm y liễu vệ ngộ. Lục Trung cũng là bị cả kinh trừng lớn hai mắt, không dám tin hỏi, đại nhân chẳng lẽ nói mê sảng? Chúng ta cẩm y liễu vệ cầm là đao, như thế nào cùng cầm hỏa pháo súng lửa người đánh? Cái này cùng chịu chết có gì khác biệt? Trần Nghiễn lại nói, lần này đến đây chính là 200 người, nếu có thể đem bọn hắn phân tán, từng bước đánh giết, cũng chưa hẳn không thể thử một lần. Bây giờ súng lửa tầm bắn nhiều tại 80 đến 100 bước, lớp đạn lại rườm rà tốn thời gian, đạn dược đánh xong sau lớp đạn có một đoạn thời gian khoảng cách, lúc này súng lửa vẫn còn so sánh không được truy thủ. Vì đền bù chênh lệch thời gian, súng lửa phần lớn là chia làm 2 đội đến 3 đội, một đội đánh xong sau hoặc ngồi xuống hoặc lui lại lớp đạn, đội thứ 2 thay thế đội thứ nhất, đánh xong lại lui ra, do đã nhét vào hoàn tất đội ngũ trên đỉnh, như vậy lặp đi lặp lại. Một khi đến tiếp sau đội ngũ chưa nối liền, tiết tấu liền sẽ loạn, chưa chắc không thể đục nước béo cò. Lục Trung lắc đầu, bản quan mặc dù không bằng Trần đại nhân túc trí đam mưu, nhưng đại nhân chúng quy là quan văn, cũng không thông đánh trận sự tình, mạo hiểm như vậy, không khác để bắt chấn phủ tì đám người chịu chết. Bên cạnh Cẩm Y Liễu vệ nghe vậy, lại là thật to nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Lục tổng kỳ không có nghe tin Trần đại nhân lời nói, bằng không bọn hắn hôm nay đều muốn bàn giao ở đây. Trần Nghiễn cũng biết việc này hung hiểm và phần. Lục Trung chính là bắt chấn phủ ti ở chỗ này cao nhất chỉ huy, muốn vì các thuộc hạ của hắn sinh mệnh phụ trách, tất nhiên không muốn để cấp dưới tự dưng chịu chết. Huống chi những người kia còn chưa tới, bọn hắn chỉ cần từ cửa sau đào tẩu chính là, làm gì lấy mạng đi liều. Khả Trần Nghiễn mực nghĩ là lúc sau. Ninh Hoài thanh tráng để Ninh Vương cùng cấp biệt phần, chỉ là hải khấu đảo sống sót liền có hơn 6.000 người, Ninh Vương lại có bao nhiêu người? Hải khấu đảo mỗi tháng đến cướp bóc, đều muốn bị Ninh Vương pháo thuyền đánh chết một nhóm người. Những cái kia thụ thương dù là trở về ở trên đảo, cũng sẽ bởi vì không có dược vật mà chết, quanh năm suốt tháng, lại sẽ chết bao nhiêu người? Ninh Vương người đúng vậy cần như vậy chịu chết. Càng khẩn yếu hơn, thà rằng Vương nhân mã trừ có ngoài thuyền, còn có súng lửa cùng đại pháo. Ninh Vương nếu là vây công hải khấu đảo cho dù có 6.000 người cũng căn bản không có cái gì sức chống cự. Trừ tại đoàn kiến thôn mời chào 100 dân binh bên ngoài, Trần Nghiễn tất cả sinh lực đều tại hải khấu đảo. Không có trang bị, cướp biển bọn họ chính là con quặng không răng. Hắn hôm nay tuy có mấy chục tên cẩm y liề vệ tương hộ, thực tế cũng bất quá dựa vào trốn đông trốn tây đến sống qua ngày, chỉ cần bị bắt, chính là mất mạng một đường. Một khi Ninh Vương khởi sự, cũng liền không còn thủ bất luận cái gì quy củ, toàn bộ Ninh Hoài sẽ nhanh chóng rơi vào hắn chi thủ, đến lúc đó quang minh chính đại bắt hắn so hiện tại dễ dàng gấp trăm lần không chỉ. Hắn tin tưởng triều đình cuối cùng có thể bình định Ninh Vương chi loạn, dù sao Ninh Vương không có đoạt được thiên hạ căn cơ. Nhưng hắn Trần Nghiễn có thể hay không sống đến khi đó liền không nhất định. Với hắn mà nói, leo lên hải khấu đảo so tại Tùng Phụng tán loạn muốn an toàn chút. Bây giờ những người kia mang theo đại lượng trên trang bị cửa, nếu có thể đều nhặt đi, cướp biển bọn họ thực lực liền có thể gia tăng thật lớn. Nếu là Ninh Vương tại viện quân còn chưa tới trước đó liền khởi sự, ai có thể chống đỡ cản? Trần Nghiễn một câu tra hỏi để Lục Trung triệt để trầm mặc. Bọn hắn ban đêm đột kích, chính là vì đánh chúng ta một trở tay không kịp, nhất định nghĩ không ra chúng ta dám can đảm hoàn thủ. Lục Trung nhịn không được nói, ai có thể nghĩ tới còn có người dám nhắc tới lấy đao hướng phía hỏa pháo súng lửa đi chịu chết? Hôm nay mạo hiểm là vì về sau nhiều một phần thực lực tự vệ. Trần Nghiễn mở miệng lần nữa. Dạ hát phong cao, phi thường thích hợp giết người cấp của. Lục Trung cắn răng một cái, vậy liền làm. Trần đại nhân nói đối với, lần này đối mặt chính là gần 200 người, lần sau đối mặt có lẽ là 2.000 người 2.000 người. Cũng nên là về sau mưu đến một chút hy vọng sống. Trần đại nhân nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ. Tốt, vậy liền thử một trận, đánh không lại liền rút lui. Trần Nghiễn lúc này đã nhịp. Trong phòng báo tin Cẩm Y Liễu vệ khẽ nhếch miệng, trong đầu quanh quẩn một thanh âm, muốn tìm chết. Linh Vương Tư Trạch ngay tại Tùng Phụng thành phía đông, rời xa phố xá sầm uất, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh cực dai. Nơi đây Tư Trạch cửa ra vào đảo một cái cực lớn hồ, lên giá một cây cầu, mặt hồ bị xanh biếc lá sen chiếm cứ hơn phân nửa, đầy mắt Lục Trung điểm xuyết lấy từng vệt phấn hồng. Trạch viện phía sau có mảng lớn rừng, độ cao so với mặt biển không cao, hàng năm Linh Vương đều muốn tới đây đi săn. Linh Vương cũng không phải là yêu thích yên tĩnh người, liền lại khiển trách món tiền khổng lồ đang nháo thị xây tòa tứ trọng tam tiến tức sân nhỏ, có thể nói phiên bản thu nhỏ hoàng cung, nơi đây Trạch viện cũng liền để đó không dùng xuống. Bất quá cho dù để đó không dùng, đó cũng là Ninh Vương chỗ ở, thiếu trừ tư binh đến chỗ này liền ngừng lại. Khương Minh, bọn hắn nhất định giấu tại nơi đây, vì sao không vào? Người nói chuyện tên là Vương Phi, khuôn mặt dáng dấp cực biết ngoái, lại mặt mũi tràn đầy không giấu được dạ tâm. Hắn cùng những người khác đều là dẫn mấy chục người tại từng cái thương nhân buôn mối phủ đệ phụ cận mai phục, một khi Trần Nghiễn xuất hiện liền chặt giết. Cái này chờ đợi dòng dã hơn một tháng, chứ nghe được các đồng liêu từng cái thất bại bị giết bên ngoài, hắn từ đầu đến cuối không có gặp Trần Nghiễn. Có thể tối hôm qua để hắn gặp được Trần Nghiễn dẫn 20-30 tên cẩm y diệp vệ lao ra trà thương đội. Trên tay hắn tuy có 50 người, nhưng không có để bọn hắn đi cùng cẩm y liễu vệ chém giết. Những cái kia cẩm y liễu vệ mỗi cái đều là cao thủ, cũng không phải dưới tay hắn có thể so sánh. Nhược chân tốt như vậy bắt, hắn các đồng liêu cũng sẽ không đều hủy diệt. Thẳng đến Trần Nghiễn bọn người rời đi, Vương Phi liền mang theo hai cái cơ linh cấp dưới một đường theo dõi, bởi vì từ đầu đến cuối cách khá xa, đến kể bên này mất dấu. Vương Phi tìm một vòng, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Linh Vương Tư Trạch. Trần Nghiễn bọn người tổng không đến mức để đó tốt đẹp trạch viện không nổi, chạy tới ở dã ngoại hoang vu. Vương Phi cũng không tới gần điều tra, mà là về trước đi bẩm báo, Ninh Vương liền đem Khương Sâm phải tới. Cái này Khương Sâm thế nhưng là theo Vương gia rất nhiều năm, trong tay có chừng 100 người, càng khẩn yếu hơn chính là có 2 môn đại pháo cùng 50-60 chi súng lửa. Vương Phi biết mình đối đầu, chỉ cần có thể cùng Khương Sâm cùng một chỗ đem Trần Nghiễn bắt, về sau hắn nhất định lên như diều gặp gió. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Sâm dừng lại, hắn liền rất lo lắng. Chương 285, du kích chương 285, du kích Khương Sâm quay đầu nhìn về phía Vương Phi, nơi đây chính là Vương gia tư trạch, không thể mạo xông. Vương Phi ở trong lòng đem Khương Sâm tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần. Người ngay tại bên trong, còn không xông vào, chẳng lẽ muốn trở lấy Trần Nghiễn bọn người tự đi ra ngoài. Đại công phía trước, Vương Phi không muốn cùng Khương Sâm nổi xung đột, nhẫn mại tính tình nói Vương gia phái chúng ta đến đây đuổi bắt Trần Nghiễn, chính là cho phép chúng ta nhập hắn tư trạch. Huống chi ngay cả hỏa pháo đều đẩy tới. Khương Sâm lại nói, cần trước minh xác Trần Nghiễn bọn người giấu kín trong đó mới có thể động thủ, nếu không xảy ra chuyện, người ta đều đảm đương không nổi trách. Ngươi muốn thế nào xử lý? Trước bây quanh, lại xem kỹ. Linh Vương phủ trừ tiền môn, còn có hai cái cửa bên cùng cửa sau. Cửa sau, hai cái cửa bên phân biệt chi đi 30 người trông coi, tay mình đầu còn lại 60 người, tăng thêm Vương Phi 50 người cùng nhau canh giữ ở tiền môn. Trạch viện đã bị vây quanh, như Trần Nghiễn bọn người ở tại bên trong, chính là mọc cánh có thoát. Khương Sâm cực kỳ kiêu ngạo nói, cẩm y liễu vệ có đao thì như thế nào, còn có thể chống đỡ được hỏa súng cùng đại pháo sao? Vương Phi vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đối với Khương Sâm là tốt một phen lấy lòng, làm cho Khương Sâm càng ngạo khí, chỉ một tên cấp dưới đi gõ cửa. Linh Vương ở đây Trạch viện là lưu lại một chút hạ nhân, lúc này trong viện ẩn có ánh lửa lộ ra, Khương Sâm muốn trước tìm hiểu ngọn ngành. Cửa bị từ giữa mở ra, một tên hơn 60 lão buộc mở cửa hồng, nhìn thấy đại trận chiến như thế, bị dọa đến oa oa gọi, các ngươi là ai, sao dám tự tiện xông vào Linh Vương tư trạch? Vương Phi cùng Khương Sâm liếc nhau, mặc dù thấy không rõ thần sắc, lại không hiểu biết được đối phương có nghi hoặc. Gõ cửa tiểu binh nói chúng ta là Vương gia dưới trướng, ngay tại bắt phạm nhân, lao bá nhưng nhìn đến có người tiến vào Trạch viện. Gác cổng kia kinh hoàng nói, trừ bọn ngươi ra không có người khác. Hắn ánh mắt kỳ quái gây nên hai người cảnh giác. Vương Phi cơ hồ là trong nháy mắt cất cao giọng, ngươi nếu là không nói thật, làm trễ nải Vương gia đại sự, nhất định khó giữ được tính mạng. Gác cổng kia suýt nữa muốn khóc lên, có thể cửa ra vào người kia trường đao chính chống đỡ lấy eo của hắn, hắn chỉ có thể cắn răng nói, nhỏ phụng Vương gia mệnh trông coi nơi đây, ai cũng không có khả năng tự tiện xông vào tiền đến. Khương Sâm ánh mắt lóe lên, hướng phía trước tới gần một bước, chúng ta phụng chính là Vương gia chi mệnh, có thể có bằng chứng? Phòng gác cổng hỏi lại, lại đối với hai người liên tục chớp mắt. Vương Phi tiến lên một bước, thừa cơ đem cửa phòng túm đi ra, Khương Sâm lập tức tiến lên muốn chen vào, ai ngờ người ở bên trong tay mắt lanh lẹ đem cửa hông đóng lại, còn rơi xuống bật tắt mạch. Được cứu ra phòng gác cổng rốt cuộc khống chế không nổi khóc lên, các vị mau mau đem người bắt lại đi, bọn hắn đã xâm nhập Trạch viện nhiều ngày, bị lưu tại tư trạch bọn hạ nhân mới đầu hay là cực lực giữ gìn Trạch viện, về sau phát giác Vương gia cho dù lên núi đi săn cũng không tới Trạch viện nghỉ ngơi, từ từ cũng liền lười biếng, chỉ để ý một mình ở phòng ở qua không cần hầu hạ người, lại không lo ăn mặc ngày tốt lành. Không biết những người kia làm sao tiến vào Trạch viện, đem bọn hắn trói lại. Vừa mới một người nối lòng hắn trói, đem hắn đưa đến nơi đây, bước bách hắn ứng phó bên ngoài những người này. Còn tốt những người này thấy rõ ánh mắt của hắn đem hắn cứu ra, lúc này nên trong phòng những tặc nhân kia chịu tội. Khương Sâm đẩy ra, cửa hông không nhúc nhích tí nào. Vương Phi nhìn không được, vọt mạnh đứng lên nhấc chân liền đá, cửa lại không nhúc nhích tí nào. Dùng đại pháo banh mở. Vương Phi quay đầu gần như điên cuồng hướng Khương Sâm đề nghị. Khương Sâm nhưng vẫn là lắc đầu, cử động lần này là mạo phạm Vương gia. Vương Phi chỉ vào cửa, đối với Khương Sâm gần như gào thét, Trần Nghiễn liền tại bên trong, bắt hắn lại, Vương gia tất có trọng thưởng, như thế nào để ý một cái cửa nách. Ngoan cố không thay đổi. Thực sự ngoan cố không thay đổi. Gặp Khương Sâm còn tại trần chờ, Vương Phi đạo, ngươi không hành ta đến oanh, xảy ra chuyện ta gánh lấy. Các loại chính là Vương Phi câu nói này, Khương Sâm quay người liền hạ lệnh lấp pháo. Đại pháo hướng cửa hông vừa để xuống, binh sĩ bận rộn lấp pháo, nhắm chuẩn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại đại địa trong run rẩy, cửa hông bị oanh thành mảnh vỡ, ngay cả tường đều đập sập một khối nhỏ. Vương Phi đưa tay, đối với mình nhân đạo, cùng ta xông. Chợt một ngựa đi đầu xông vào Trạch viện. Khương Sâm lưu lại 30 người tại cửa ra vào, dẫn mặt khác 30 người đi theo Vương Phi đi vào bắt người. Hắn muốn là Vương Phi gánh trách nhiệm, cũng không phải đem công lao tặng cho Vương Phi. Một đoàn người xông đi vào sau, đối mặt chính là đạo thứ hai đóng chặt cửa. Một cái cũng là oanh, hai cái cũng là oanh. Lần này Khương Sâm từ không chút do dự, mà lại hắn không có chút nào bực bội, càng nhiều hơn chính là cuồng hỉ. Trần Nghĩa ngay tại trong Trạch viện, đêm nay đằng sau, hắn lại có thể vọt lên vọt tới. Khương Sâm cùng Vương Phi cơ hồ là mau đủ kình xông vào Trạch viện, một đường hướng phía trước oanh. Hậu viện, 30 binh sĩ nghe được tiếng pháo, nhao nhao đi đến nhìn, chờ mong Trần Nghiễn bọn người từ cửa sau đi ra, để bọn hắn bắt tại trận, kể từ đó, bọn hắn liền có thể lập xuống đại công. Đám người cơ hồ là mong mỏi cùng trông mong thời khắc, phía sau bọn họ trong đùi có chừng 20 người nữa không người lặng yên tới gần, thừa dịp bất ngờ, đem đứng ở hàng sau 10 người cắt cổ. Bọn cẩm y vệ chính là cẩn thận hơn, trên mặt đất thêm ra bóng dáng cũng đem bọn hắn bại lộ. Trước mặt binh sĩ quay đầu, đang nhìn gặp giống như quỷ mị xông tới cẩm y vệ, hô to, bọn hắn tại sau lưng. Chợt luôn cuống tay chân giơ lên tam nhãn hỏa súng muốn nổ súng. Lại bị mắt sắc cầm y liễu vệ nhào lên trực tiếp chặt cổ, người kia ứng thanh ngã xuống đất. Các binh sĩ rốt cục kịp phản ứng, bên cạnh hô to cảnh báo bên cạnh châm lửa súng. Lúc này bọn cầm y vệ đã lấn người tiến lên, cơ hồ là một người một đao liền cho đều chặt. Hỏa súng còn chưa khai hỏa, 30 người đã bỏ mình. Bọn cầm y vệ đem hỏa súng đạn dược nhặt lên, quay người phân tán mà chạy. Bọn hắn đi cửa sau chạy. Vương Phi kinh hãi. Khương Sâm có chút tự tin nói, ta sớm đã tại cửa sau an bài 30 người, chính là vì phòng bọn hắn đào tẩu. Trần Nghiễn rất xảo trá, trước đây bao nhiêu mai phục đều bị bọn hắn giết sạch. Khương huynh không được chủ quan a. Khương Sâm đối với cái này nói rất bất mãn, những người kia sao có thể cùng ta tinh nhuệ so sánh? Vương Phi bọn người dùng chính là đao, tất nhiên là không so được đồng dạng dùng đao cầm y liễu vệ. Người của hắn thế nhưng là dùng hỏa súng, cầm y liễu vệ đao lại nhanh, cũng ngăn không được hỏa súng. Vương Phi đè xuống bất mãn trong lòng, nói người của ngươi tựa như một thương chưa thả. Đối với cái này Khương Sâm rất mau tìm đến cớ, ngươi mở cửa như gặp được 30 chi hỏa súng đối với, ngươi là rút về hay là định lấy hỏa súng lao ra? Vương Phi mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết hiểu Khương Sâm nói có lý. Đồ đần mới lấy chính mình mệnh đi cùng hỏa súng so với ai khác cứng hơn. Trần Nghiễn bọn người bây giờ chính là cá trong chậu. Khương Sâm lộ ra tình thế bắt buộc cười, xem ý chạy đi đâu. Cho ta tiếp tục anh. Đêm nay hắn liền muốn một đường đem cửa đập tới, đem Trần Nghiễn cùng Cẩm Y Liễu vệ bước đến không chỗ có thể trốn. Trần Nghiễn chính là quan ngũ phẩm, che chở hắn là Cẩm Y Liễu vệ, ngày hôm nay bọn hắn ở trước mặt hắn chính là chạy trốn tứ phía chuột, hắn có thể nào không tự ngạo. Vương Phi trong lòng hừ lạnh, người là hắn tìm tới, như thế nào đem đại công như vậy tặng cho Khương Sâm. Đêm nay hắn tất yếu đoạt tại Khương Sâm phía trước bắt lấy Trần Nghiễn. Hai người mau đủ sức lực, chỉ cần oanh mở một cái cửa, lập tức liền dẫn người bốn chỗ điều tra. Ngay tại một đoàn người bận rộn thời khắc, Cẩm Y Liễu vệ đã sờ đến một cái cửa bên bắt trước làm theo, đem có thể nhìn thấy súng đạn đều nhặt đi. 60 người thoáng qua mất mạng, thuận lợi đến làm cho Cẩm Y Liễu vệ cùng Lục Trung cũng không dám tin tưởng. Chương 286, làm lớn pháo chương 286, làm lớn pháo ngay tại Cẩm Y Liễu vệ muốn đối với một cái khác cửa bên lúc độc thủ, ngoài ý muốn phát sinh. Phía trước hai cái cửa đều có cảnh báo, lĩnh đội liền quay đầu hướng bọn thuộc hạ căn dặn muốn cảnh giác, không nghĩ càng nhìn đến nơi xa có không ít bóng đen. Lĩnh đội cả kinh lớn tiếng la lên, bọn hắn ở sau lưng mai phục, châm lửa súng bắn giết. Các quân tốt nhao nhao quay người, nhìn thấy sau lưng ô ương ương người lúc hoảng hốt, từng cái vội vàng châm lửa súng, rút lui. Bọn Cẩm Y vệ không dám chần chờ, quay người liền hướng cách đó không xa bụi cây đánh tới. Hòa súng tiếng vang làm vỡ nát ban đêm bình tĩnh, phản phất tại hướng dám can đảm khiêu khích nó người gào thét. Bọn Cẩm Y vệ từng cái mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy. Bị hỏa súng đánh trúng, chắc chắn sẽ mất mạng. Bọn Cẩm Y vệ mượn ánh trăng ẩn vào sơn lâm, trở lại Lục Trung cùng Trần Nghiễn trước mặt phục mệnh lúc, sau lưng hỏa súng âm thanh còn chưa ngừng. Bởi vì đám quân tốt kia là dưới sự vội vàng châm lửa súng, Cẩm Y vệ lại chạy nhanh, cũng không có người thụ thương. Bất quá nhìn xem bọn hắn tay không mà về, Lục Trung thật đáng tiếc, không có cách nào lại đánh lén. Phía trước hai cái cửa dựa vào là chính là một trở tay không kịp, bây giờ đã đánh cỏ động rắn, những người kia sợ là đã kịp phản ứng, muốn tới vây quét bọn hắn. Đại nhân, chúng ta rút lui đi. Nghe được phương xa tiếng pháo, Trần Nghiễn trong lòng lửa nóng. Hỏa súng tuy tốt, đến cùng hay là không bằng hỏa pháo. Hải Khấu đảo chỉ có một môn hổ tồn pháo, nếu có thể lại đến hai môn trọng pháo, chiến lực nhất định tăng nhiều. Vừa nghĩ tới muốn cùng cái kia hai môn chưa từng gặp mặt đại pháo ly biệt, Trần Nghiễn liền không bỏ. Chúng ta khoảng chừng gần 30 người, bọn hắn chỉ còn lại có 140-150 người, đủ để một trận chiến. Trần Nghiễn ánh mắt lửa nóng. Lục Trung kinh ngạc, Trần đại nhân chẳng lẽ cho là chúng ta có hỏa súng liền có thể cùng bọn hắn liều? Chúng ta tốt dùng đao, sẽ không dùng hỏa súng. Bọn hắn ngay cả lấp đạn cũng sẽ không, chớ nói chi là nhắm chuẩn đánh đi ra. Đối với bọn hắn mà nói, hỏa súng còn không có đao dùng tốt. Linh Vương những người kia lại khác biệt, từng cái đều sẽ dùng hỏa súng, đại pháo cũng là bành một cái một mảng lớn, ngay cả gần bọn hắn thân đều làm không được, đánh như thế nào? Trần đại nhân quá để mắt bọn hắn bắt chân phụ thi. Núi này rừng có cây tươi tốt, có thể suy yếu rất lớn hỏa súng. Thêm nữa ban đêm lờ mờ, càng có lợi hơn ngươi các loại ẩn nấp ẩn nút đánh phục kích. Chính là đánh du kích đất tốt hình. Cây cối có thể trở ngại hỏa súng, ngăn không được đại pháo bành một cái, chúng ta chạy chỗ nào đều không dùng. Lục Trung vẫn cảm thấy quá mạo hiểm. Đêm nay gặp may mắn thu được 60 chi hỏa súng, cùng số dương đạn dược, nên thu tay lại. Vật ký sẽ không một mực nương theo bọn hắn. Ai ngờ Trần Nghiễn cười lắc đầu, bực này sơn lâm, hỏa pháo tiến lên cũng khó khăn, như thế nào đuổi cho bên trên các ngươi? Cho dù cùng Ninh Vương phủ một dạng một đường oanh, đầy đất gốc cây làm theo trở ngại hỏa pháo tiến lên. Trong hỏa pháo uy lực mặc dù lớn, cuối cùng không có hổ tồn pháo nhẹ nhàng. Lục Trung hoàn chú ý bốn phía, tại Cẩm Y Liễu vệ mà nói, nơi đây xác thực đối bọn hắn vô cùng có lợi. Như không có hỏa súng cùng hỏa pháo, đám quân tốt kia trong mắt bọn hắn căn bản liền không chịu nổi một kích. Hắn lần nữa bị Trần Nghiễn thuyết phục, có thể thử một lần, bất quá Trần đại nhân cần rời xa nơi đây, như đại nhân có nguy hiểm, chúng ta không có cách nào giao nộp. Xa xa tiếng pháo đã dừng lại, phong đô so trước đó an tĩnh chút. Trần Nghiễn nhìn về phía Lục Trung tấm kia không hợp tuổi tác tang thương, lại từng cái nhìn về phía trước mắt những mệt mỏi này Cẩm Y Liễu vệ, không khỏi động dung. Năm ngoái tại bến tàu bắt đầu thấy bọn hắn lúc, từng cái hăng hái, phong lưu phong khoáng, không đến thời gian một năm, từng cái đều hoàn toàn biến đến dạng. Trần Nghiễn đốn ở, quay đầu đối với Lục Trung đạo, vất vả Lục tổng cờ, mọi người hết sức chính là, như hỏa lực quá mạnh, các ngươi liền rút lui. Chớ có cậy mạnh, bảo mệnh quan trọng. Lục Trung một trận, chợt nắm tay tại ngực đập hai lần, nói bản quan sẽ giúp Trần đại nhân đem cái kia hai môn đại pháo đem tới tay, đến lúc đó cũng lấy ra huynh bọn hắn, đại nhân yên tâm rời đi chính là. Không đổi, bản quan còn muốn dạy các ngươi như thế nào dùng hỏa súng. Trần Nghiễn nhặt lên một cây súng nghệ thì gọn, liền muốn dạy bọn họ như thế nào lắp đạn dược. Lục Trung cũng không muốn phí bực này lực, hỏa súng muốn đánh chuẩn, cần trải qua lâu dài huấn luyện, không phải nhất thời có thể học được. Chỉ cần học được như thế nào lắp hỏa dược, như thế nào xạ kích, về phần có đúng hay không không trọng yếu. Trần Nghiễn trên tay có đầu không lộn xộn cái động tác lấy, đêm nay có thể thành công hay không, mấu chốt ngay tại lửa này súng. Lục Trung lập khắc dẫn bọn Cẩm Y vệ nhìn chằm chằm Trần Nghiễn động tác. Đợi dạy xong, Trần Nghiễn hướng bọn họ chắp tay chào từ biệt sau, cùng hai tên bảo hộ hắn Cẩm Y vệ cùng nhau ôm hỏa súng cùng đạn dược các loại hướng nơi xa đi đến. Bọn Cẩm Y vệ thì chia tứ đội, bắt đầu bận rộn lên bọn hắn vô cùng. Cùng lúc đó, Khương Sâm cùng Vương Phi lại là giận tím mặt. Vốn cho rằng Trần Nghiễn bọn người bị bọn hắn từng bước ép sát, ai ngờ Trần Nghiễn bọn người đã sớm chạy đi, trả lại giết bọn hắn 60 người, cướp đi bọn hắn hỏa súng. Ta nói sớm bọn hắn khó chơi, ngươi lại không tin, hiện tại ngược lại tốt, người đã chết, hỏa súng cũng ném đi. Vương Phi đã tức giận đến suýt nữa mất lý trí. Cửa sau đều cảnh báo, còn không người phóng hỏa súng, hắn liền lên lòng nghi ngờ, có thể Khương Sâm khư khư cố chấp, nhận định hỏa súng vô địch, không công bị người trêu bừa. Khương Sâm sắc mặt càng phát ra âm trầm, chết là người của ta, ngươi ở đây âm dương quái khí là có ý gì? Vương Phi cười lạnh, có rảnh cùng ta nhau nhau, không bằng giữ vững tinh thần đi bắt người, Trần Nghiễn khẳng định ở trong rừng. Như trong tay hắn có súng đạn, tại tối hôm qua liền đã đem Trần Nghiễn cầm xuống, cũng không cần cùng Khương Sâm bực này tự đại người làm bạn. Khương Sâm chỗ nào có thể nuốt xuống khẩu khí này, kiểm kê xong còn lại 90 người, đem hỏa súng đều nhét vào tốt đạn dược, đẩy đại pháo liền tiến về rừng rậm. Hôm nay hắn tất yếu rửa sạch nhục nhã. Gặp bọn họ khí thế như hồng rời đi, Vương Phi người xích lại gần hỏi, lão đại, chúng ta không đi sao? Cẩm Y Liễu vệ đều có hỏa súng, tất nhiên sẽ cùng Khương Sâm bọn người đánh một trận, chúng ta không có súng đạn cũng đi chính là chịu chết. Cấp dưới trần chờ nói bọn hắn còn có hỏa pháo, nếu để cho bọn hắn bắt người, chúng ta những ngày này chẳng phải toi công bận rộn sao? Vương Phi cười lạnh, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, chờ bọn hắn tiêu hao đến không sai biệt lắm chúng ta lại đến. Vương Phi dẫn chính mình 50 người xa xa đi theo, mắt thấy đại pháo lần lượt trên mặt đất kẹp lại, Khương Sâm người lần lượt đem đại pháo hoặc đẩy hoặc nhấc. Gặp tình hình này, Vương Phi chán ghét chi tình càng sâu. Có đại pháo nơi tay còn chật vật như thế, thật sự là đem sợ sợ một tổ. Thật tình không biết Khương Sâm cũng là đầy mình lửa, thường ngày vô vãng bất thắng đại pháo, ở trong núi này lại giống như là quẻ lão hổ. Cái này hai môn đại pháo lại không thể tùy ý vứt bỏ, lại bởi vì vừa mới chịu giáo huấn, lại không dám tùy tiện đem người phân tán, chỉ có thể ở đây vừa đi vừa nghỉ. Có thể bởi như vậy, bọn hắn tiến lên tốc độ cực chậm. Đi hồi lâu, ngay cả cái bóng người con đều không có nhìn thấy, chớ nói chi là đem người bắt lấy. Lại xem xét, Vương Phi chính xa xa rơi tại phía sau bọn họ, rõ ràng là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Khương Sâm chỗ nào nguyện ý vì người khác làm áo cưới, lúc này đem hỏa súng nhắm ngay Vương Phi, để Vương Phi người ở phía trước mở đường tìm Trần Nghiễn bọn người. Vương Phi hận đến nghiến răng, có thể địa thế còn mạnh hơn người của hắn nhưng không cách nào đối kháng hỏa súng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể theo lời để cho mình người ở phía trước tìm kiếm. Khương Sâm cho là đều chất thành một đống bất lợi cho điều tra, bước bách Vương Phi người hiện lên hình quạt tản ra, hướng rừng chỗ sâu tiến lên. Tiến lên không bao xa, một môn hỏa pháo lại bị lộ ra rễ cây kẹp lại, Khương Sâm đành phải dẫn người một nhà dừng lại các loại đại pháo. Như vậy một trì hoãn, bọn hắn liền cùng Vương Phi bọn người cách xa. Gió thổi trong rừng lá cây lượn quanh rung động, lại là để Khương Sâm tâm sinh một tia không ổn. A, một tiếng chu lên ở trong rừng vang lên, chợt chỉ thấy Vương Phi bọn người hướng phía bên này chạy trốn. Lắc lư bóng cây bên dưới, từng đạo bóng đen đi theo mà đến, giơ tay chém xuống chính là một người đầu rơi. Có người nếm thử ngăn cản, lại không phải những hắc ảnh kia một chiêu chi địch. Chương 287, thu hoạch chương 287, thu hoạch Khương Sâm hô to, hỏa súng, đánh. Rốt cuộc tìm được Trần Nghiễn đám người. Hỏa súng nhao nhao nâng lên, nhắm ngay xa xa bóng đen đánh tới, có thể khoảng cách quá xa, lại có không ít cây ngăn cản, một cái cũng không đánh trúng. Bên này hỏa súng âm thanh một vang, những hắc ảnh kia từ bỏ giết người, nhao nhao hướng phía sau cây tránh. Tất cả mọi người theo ta lên trước. Khương Sâm ánh mắt lửa nóng. Những cái kia cầm y liễu vệ trốn ở phía sau cây, bọn hắn liền dẫn hỏa súng để lên đi đánh. Vì phòng ngừa bị cầm y liễu vệ đánh lén, Khương Sâm suy nghĩ cái tuyệt chiêu, để Vương Phi người vây quanh ở bọn hắn bên ngoài. Vương Phi khí đến giống to, ngươi đây là muốn đem chúng ta khi khiên thịt. Khương Sâm ngữ khí thâm trầm, không làm, lão tử hiện tại liền sập các ngươi. Nhiều người như vậy tới chỗ này cũng nên có chỗ dùng. Cầm y liễu vệ như đánh lén, cũng chỉ có thể đánh lén nhất bên ngoài Vương Phi bọn người của hắn liền có đầy đủ thời gian giơ lên hỏa súng bắn giết những cái kia cầm y liễu vệ. Tại từng thanh hỏa súng nhắm ngay bên dưới, Vương Phi bọn người chỉ có thể khuất nhục vây quanh ở Khương Sâm đám người bên ngoài, từng bước một hướng bọn cầm y vệ trốn nút tới gần. Càng đến gần, Khương Sâm ánh mắt càng giận nóng. Tại đến hỏa súng trong tầm bắn, Khương Sâm liền để đám người dừng lại, lại quay đầu đối với Vương Phi đạo, đến lượt các ngươi người đi đem bọn hắn bước đi ra. Vương Phi cả giận nói, Khương Sâm, ngươi chớ có quá phận. Đây chính là để bọn hắn làm mồi câu, đem những cái kia cầm y vệ câu đi ra. Cùng chịu chết cũng không có gì sai biệt. Khương Sâm cười lạnh, nếu là đi, các ngươi không nhất định chết, không đi, các ngươi hẳn phải chết. Những cái kia hỏa súng lần nữa nhắm ngay Vương Phi bọn người. Địch nhân liền trốn ở phía trước phía sau cây, bọn hắn hỏa súng tay muốn tới gần mới có thể đánh cho đến, có thể cầm ý liề vệ đao quá nhanh, tới gần sẽ nguy hiểm. Nếu như không để cho Vương Phi bọn người trước sông đi lên, cầm ý liề vệ hoặc là thò đầu ra giết Vương Phi bọn người, hoặc là khoanh tay các loại Vương Phi một đám chém chết. Chỉ cần cầm ý liề vệ thò đầu ra, hỏa súng liền có thể đánh trúng bọn hắn. Khương Sâm đêm nay đã tổn thất nặng nề, nếu không thể bắt lấy Trần Nghiễn, trở về nhất định thế thảm. Chết 60 người không sao, ném đi 60 chi hỏa súng chính là tội lớn. Lúc này Khương Sâm đã không phải là muốn lập công, mà là muốn bảo mệnh. Vương Phi nằm mơ cũng không nghĩ tới Khương Sâm như vậy phát rồ, đang muốn như thế nào thoát thân, dưới tay hắn một người quay người hướng rừng chạy, bị hỏa súng chính kích phần lưng, tại chỗ bỏ mình, Vương Phi bọn người dọa đến không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cắn răng hướng phía trước. Tới gần, càng ngày càng gần. Vương Phi nghe dưới chân giẫm lên lá khô ken két âm thanh, trong mắt bốn chỗ loạn chuyển, tiến bộ cực chậm đến dịch chuyển về phía trước. Có thể chậm nữa, cũng vẫn là sẽ tới phụ cận kia. Vương Phi chỉ cảm thấy hôm nay tất yếu chết ở chỗ này, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Khương Sâm bọn người giơ hỏa súng chăm chú nhìn phía trước, chỉ cần có người đi ra, bọn hắn tất sẽ không bỏ qua, trước tiên liền xạ kích. Ngay tại Vương Phi bọn người lòng sinh tuyệt vọng lúc, những cái kia trốn ở phía sau cây cẩm y liễu vệ đột nhiên dọc theo cây hướng rừng chỗ sâu đào thoát. Vương Phi đại hỉ, đang nghe hỏa súng âm thanh một khắc đội vàng nằm xuống. Phanh phanh phanh, từng tiếng hỏa súng băng lên, lại là đều thất bại. Những cái kia cẩm y liễu vệ xoay người vừa chạy vừa hướng phía sau cây tránh. Khương Sâm kinh hãi, lập tức để cho thủ hạ người điên cuồng đuổi theo. Chạy lâu, đội ngũ dần dần bị mật lâm xung tản ra đến. Ầm ầm nghe được tiếng vang sát na, Khương Sâm liền ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một tảng đá lớn dọc theo dốc núi lăn xuống, xen lẫn thế như vạn tấn hướng bọn họ đội ngũ mà đến. Đám người nhao nhao tứ tán ra. Như vậy còn chưa ngừng, từng cái lớn nhỏ không đều đá lăn xuôi theo dốc núi mà đến, đám người tránh né ở giữa, đội ngũ càng ngày càng loạn, càng tản càng mở. Khương Sâm tức khắc minh bạch, vừa mới cái kia mấy tên cầm y hệ vệ là vì dẫn bọn hắn nhập phục kích vòng. Hắn lúc này quay người hô to, nhanh tập hợp. Lúc này đã tới đã không kịp, mấy tên cầm y hệ vệ từ bụi cỏ xông ra, giết chết lạc đàn hỏa súng tay liền đào tàu ẩn nút. Bất quá ngắn ngủi một hồi, 4-5 tên hỏa súng tay đã bị giết. Trên có đá lăn, dưới có chẳng biết lúc nào đột nhiên nhảy ra giết người cầm y hệ vệ, những cái kia hỏa súng tay bị dọa đến ôm chặt hỏa súng, cảnh giác gặp người liền nhắm ngay muốn xạ kích. Cách xa, căn bản thấy không rõ đến tột cùng là người một nhà hay là cầm y hệ vệ, nhìn thấy trong tay đối phương có hỏa súng, mới có thể thở phào, không nghĩ sau một khắc bị đối diện hỏa súng nhắm chuẩn, phanh một tiếng. Trái tim đột nhiên ngừng, đợi cho lại cuồng loạn một khắc này, bọn hắn phảng phất lấy lại tinh thần, hướng bọn họ xạ kích người sớm đã đào tẩu. Nhưng bọn hắn không dám tiếp tục chủ quan, chỉ cần gặp được người, vô luận là có hay không có hỏa súng, lập tức xạ kích. Trong rừng hỏa súng âm thanh liên tiếp, vang vọng toàn bộ sơn lâm. Nương theo mà đến, là tiếng kêu thảm kinh khủng cùng thúc thiết. Khương Sâm cơ hồ gào thét giống như hô to, tập hợp, đều cho lão tử tập hợp. Thế nhưng là thanh âm của hắn tại hỏa súng dưới thanh âm lộ ra 10 phần yếu ớt, bị sợ hãi bao khỏa hỏa súng thủ môn căn bản nghe không được. Muốn sống sót, liền không thể cho phép người khác đem hỏa súng giơ lên. Xuất kích, không mang theo một chút do dự xuất kích. Bọn cầm y vệ dần dần trở lại lục trung bên người, lục trung kiểm kê một phen, một người không ít. Bọn hắn liền lặng lặng trốn ở trong rừng rậm nghe dày đặc hỏa súng âm thanh, nghe như bị kinh hãi chim nhỏ giống như hỏa súng thủ môn tùy ý phát tiết khủng hoảng. Thời khắc này rừng rậm, ngay tại trình diễn một trận sinh tồn đại chiến, mà bọn cầm y vệ đều là người ngoài cuộc. Nhưng bọn hắn làm theo bị tinh đến. Nguyên lai phục kích còn có thể như vậy đánh. Ban đêm rừng rậm thật sự là thần kỳ. Đêm này, hỏa súng âm thanh một mực chưa ngừng. Theo thời gian trôi qua, thanh âm dần dần thưa thớt, chỉ ngẫu nhiên vang một tiếng. Lục Trung nhìn sắc trời một chút, đợi thêm nửa canh giờ, trời liền nên sáng lên, là thời điểm nên đi thu hoạch được. Hắn đưa tay, hướng phía trước một chỉ, nghỉ ngơi hơn nửa đêm bọn cầm y vệ tinh lực rồi rào đứng dậy, ẩn giấu vào trong rừng rậm hướng hỏa súng âm thanh phương hướng ẩn nút mà đi. Lúc này nên bọn hắn thu hoạch. Bắc trấn phủ ti cơ bản nhất một cái năng lực, chính là ẩn tàng. Chỉ là lần này, bọn hắn cầm tất cả đều là đao. Chưa quen thuộc hỏa súng sớm đã buông xuống. Dạng sáng luôn luôn đặc biệt hắc ám, phàm là gặp được cầm hỏa súng người, chính là một đao giết chi. Những cái kia hỏa súng tay sớm đã gân mệnh kiệt lực, ngay cả động tác đều chấm rất nhiều, dẫn đến bọn hắn tại cầm y hệ vệ trước mặt căn bản không còn sức đánh trả. Lục Trung dọc theo Khương Sâm đội ngũ tới phương hướng một đường hướng xuống, cách không xa liền có một bộ thi thể, hắn không chút do dự bổ thêm một đao, vừa rồi tiếp tục hướng xuống. Hỏa pháo ở trên núi không tốt hành động, tất nhiên rơi vào phía sau. Hắn cần tìm được chiếc hỏa pháo kia. Lục Trung một đường tìm đi qua, thuận tay còn giải quyết mấy cái bốn chỗ đi loạn hỏa súng tay. Vừa rồi đến đại pháo phụ cận, xa xa liền thấy tầm 10 người chính chen tại đại pháo phụ cận, nhìn chung quanh, hiển nhiên là bao đoàn ỷ vào đại pháo mạng sống. Lục Trung dừng bước, lặng lặng chờ lấy. Bầu trời nổi lên ngân bạch sắc sau, mặt trời đỏ dâng lên, rốt cục xua tan hắc ám. Ánh nắng từ lá cây ở giữa tiến vào sơn lâm, ban đêm lanh khốc rốt cục bị đuổi tàn ra. Máu me khắp người, giống như từng tôn sắt thần bọn cầm ý vệ dần dần tụ tập, đem những cái kia trốn ở đại pháo sau người vây lại. Lục Trung tiến lên, đối bọn hắn nói đầu hàng hoặc chết, các ngươi chọn một. Vây quanh ở hỏa pháo trước tầm 10 người sớm đã sợ vỡ mật, nhao nhao vứt xuống vũ khí trong tay đầu hàng. Bọn cầm y vệ trực tiếp từ trong núi tìm một chút dây leo, đem bọn hắn đều trói lại. Lục Trung đi đến hai môn đại pháo ở giữa, một tay sờ một cái, vẫn như cũ cảm thấy có chút không chân thực. Hai môn đại pháo thật rơi vào hắn chi thủ. Suy nghĩ cùng một chỗ, Lục Trung trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, tay phải bung lên, cất cao giọng nói, đem tất cả hỏa súng, đạn dược toàn bộ kiếm về, một cái không có khả năng lãng phí. Là hơn 20 tên cầm y vệ kích động hô to, đi nhặt tản mát ở trên núi hỏa súng. Chương 288, cầu tới cửa chương 288, cầu tới cửa lục bên trong cùng bọn cầm y vệ kéo lấy chiến lợi phẩm tìm tới Trần Nghĩa lúc, cơ hồ toàn ở vào trạng thái phấn khởi. Lần này phục kích chiến, hết thảy thu hoạch hai môn đại pháo, có thể sử dụng hỏa súng 141 chi, đạn chỉ 3 dương, hỏa dược 1 dương, còn có 6 cái con súng cùng 1 dương lớn viên đạn. Lớn như thế thắng liền ngay cả Trần Nghĩa cũng vô pháp bảo trì lại nhạt. Trần Nghĩa nhìn chằm chằm đại pháo ánh mắt nóng rực, hai tay nhẹ vỗ về thân pháo, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phất lãng pháo máy. Tối hôm qua hắn cũng chỉ là mạo hiểm thử một lần, không nghĩ Lục Trung đẳng nhân chân đích đem cái này hai môn đại pháo cho đoạt lại. Lục Trung đẳng nhân thực sự dũng mãnh, lực chấp hành mạnh. Lấy hơn 20 người ngạnh kháng đối phương 200 người, vậy mà có thể đại hoạch toàn thắng, còn thu được tất cả súng đạn, thật sự là lợi hại. Lại nhìn Lục Trung đẳng nhân, trên mặt đã không có chút nào vẻ mệt mỏi. Trần Nghiễn tất nhiên là lớn thêm tán dương đám người, nghe được đám người mặt lộ hưng quang, thật không thể sẽ cùng Ninh Vương người đại chiến 300 hiệp. Lục bên trong càng là đè ép đao, tăng lên lấy đầu nói chính là lại đến mấy trăm người, chúng ta cũng nhất định có thể đem bọn hắn đều chém ở nơi đây. Trần Nghiễn thực tình tán dương, Lục tổng kỳ thực sự anh dũng, để tại hạ bội phục. Có thể được Trần Nghiễn như vậy tán dương, Lục bên trong có chút lâng lâng, lập tức dẫn Trần Nghiễn đến xem tù binh. Lần này hết thảy tù binh 16 người, có thể tại tối hôm qua cấp độ kia dưới tình huống sống sót đều không đơn giản, trong đó tất có cá lớn. Trần Nghiễn đảo qua đám người, đại đa số người sớm đã sợ mất mật, mặt lộ sợ hãi, chỉ có một người cực lực cần nút, lại không thể che hết phẫn nộ. Trần Nghiễn cũng không nhiều lời, chỉ nói, cái này thẩm vấn chính là lục tổng kỳ cường hạng, bản quan liền không nói năng rườm rà, chỉ cần lưu một người dạy mọi người như thế nào dùng phất lãng phá máy, những người còn lại sinh tử bất luận. Nghe vậy chúng tù binh đều là chấn động. 16 người, chỉ có một cái cơ hội sống sót. Lục bên trong lộ ra một cái tàn nhẫn biểu lộ, Trần đại nhân chi bằng yên tâm, chưa giữa chưa tất để bọn hắn mở miệng. Trần Nghiễn cười nói, không cần nóng lòng nhất thời, Linh Vương phái ra người một đêm chưa về, tất nhiên sẽ đến đây tìm, mọi người mệt nhọc cả đêm, cũng nên ăn cơm nghỉ ngơi, đợi tính dưỡng tốt, cũng nên nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Những hỏa pháo này hỏa súng phải nghĩ biện pháp vận đến Hải Khấu đảo mới được. Linh Vương phái ra 150 tên hỏa súng tay, đủ để chứng minh nó muốn giết chết hắn Trần Nghiễn quyết tâm. Nếu để cho Ninh Vương biết mình một đêm tổn thất 2 môn đại pháo cùng 150 chi hỏa súng, lần sau đả kích tất nhiên sẽ càng thêm hung mãnh. Phải thừa dịp lấy hắn còn chưa kịp phản ứng trước ra khỏi thành, càng về sau càng khó. Chúng ta đã có hỏa pháo, trực tiếp quanh ra thành đi. Tại Lục Trông được đến, đây là trực tiếp nhất đơn giản biện pháp. Nếu chỉ là bọn hắn những người này, vẫn còn có thể ra ngoài, dù sao Trần Nghiễn là quan viên, ra vào thành vẫn là có thể. Lúc trước bắt muối lậu, Trần Nghiễn cũng ra vào thành qua. Nếu là muốn mang phát hỏa súng hỏa pháo, tất nhiên sẽ bị thủ thành quân tốt ngăn lại, cũng sẽ rất nhanh bại lộ bọn hắn chặn giết Ninh Vương người, cướp đoạt vũ khí, triệt để bật mặt, đến lúc đó Ninh Vương sợ là sẽ không lại thủ trên mặt nổi quý củ. Một khi vây ở trong thành, vậy liền chỉ còn chờ chết. Không bằng thừa dịp Ninh Vương bọn người còn chưa kịp phản ứng lao ra, đến Hải Khấu đảo, có người có vũ khí sau không đến mức như vậy bị động. Trần Nghiễn trầm tư một lát sau, lắc đầu, nếu để Ninh Vương bọn người biết được, nửa đường chặn đánh, chúng ta càng khó thoát hơn. Quá mạo hiểm. Viện quân chẳng biết lúc nào mới có thể đến, bọn hắn còn cần nhiều hơn kéo dài. Có người có thể giúp chúng ta thần không biết quỷ không hay đem những này đều chuyên trở ra ngoài. Lục bên trong sững sờ, ai? Trần Nghiễn trầm giọng nói, Hồ Đức Vận. Từ khi đem nổi bức cho Tạ Tiên Sinh sau, Hồ Đức Vận mang thai rốt cục can tĩnh. Áp chế chính mình nhiều năm Tạ Tiên Sinh bị giết, Hồ Đức Vận càng là tâm tình thật tốt, mỗi đêm đều muốn đi vườn lên nhìn hai trận đùa giỡn, một khi nghe được cao hứng, liền hướng sân khấu kịch vùng một thanh ngân hoa sinh, nhìn xem những cái kia rác nhi bọn họ đối với hắn túi đầu không lưng, liền càng cảm thấy nhân sinh đắc ý không gì hơn cái này. Đêm nay, Hồ Đức Vận xem hết đùa giỡn, lại bị Giác Nhi bọn họ dỗ dành uống mấy chén rượu nhạt, ngồi lên xe ngựa lúc đã là say khướt. Hắn hào hứng khá cao khẽ hát, mang theo nhẫn tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ, có chút tự đắc. Xe ngựa dừng ở cửa nhà mình, hắn xuống xe ngựa, liền lên đã chờ từ sớm ở cửa ra vào Cố Kiệu, đối với Kiệu Phu nói ngày hôm nay đi tiểu di nương trong phòng. Bên ngoài cung kính những tiếng, Cố Kiệu chuyển biến, lung la lung lay hướng về phía trước. Hồ Đức Vận tiểu kinh đi lên, toàn thân như nhũ ra, liền nhắm mắt lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đợi cho Cố Kiệu dừng lại, bên ngoài khẽ gọi một tiếng, hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tùy ý hạ nhân vịn hạ Cố Kiệu, đi vào một gian phòng ốc. Vừa bước vào, sau lưng cái kia bốn tên kiệu phu cũng đi theo chen lấn tiến đến, còn thuận tay đem cửa đóng lại. Hồ Đức Vận giận dữ mắng mỏ, lớn mật. Kiệu phu dám xâm nhập hắn di nương phòng ở, thật sự là lớn nghịch không ngờ. Ý miệng. Một tên kiệu phu khẽ quát một tiếng, một cây đao liền gác ở Hồ Đức Vận trên cổ. Hồ Đức Vận rượu lập tức tỉnh một nửa. Hắn nhìn xem đao nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương nói, ta chính là mệnh quan triều đình, các ngươi có biết giết mệnh quan triều đình xem đồng như nghịch. Bốn tên kiệu phu bất vi sở động. Hồ Đức Vận liền biết không tốt, bất quá vẫn là trong lòng còn có may mắn, nếu muốn bạc, một mực mở miệng. Phủ đại đại nhân quả thật tài đại khí thô. Một đạo thanh âm hơi có vẻ khàn khàn vang lên, Hồ Đức Vận không lo được trên cổ đao, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia từ giữa ở giữa đi ra. Trần Nghiễn. Trong đầu hiện lên cái tên này một cái chớp mắt, Hồ Đức Vận triệt để tỉnh rượu, ngươi dám bắt cóc bản quan. Trần Nghiễn có chút trịnh trọng đối với Hồ Đức Vận vừa chắp tay, hạ quan luôn luôn kính trọng phủ đại đại nhân, duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, sao dám làm lớn mật như thế sự tình. Hồ Đức Vận bị Trần Nghiễn cử động lần này tức giận đến một tấm to mọc mặt phảng phất phủ một tầng vải đỏ, bản quan trên cổ còn để đó thanh đao. Thanh đao đặt tại trên cổ kính trọng hắn. Hạ quan cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mong rằng phủ đại đại nhân thông cảm. Trần Nghiễn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Ninh Vương lòng lang dạ thú, tại trên biển nuôi lớn số lượng tư binh, bị hạ quan đánh vỡ sau liền muốn tất cả biện pháp muốn mưu hại hạ quan. Hạ quan là tự vệ, chỉ có thể ẩn nấp hành tung, sợ phủ đại đại nhân chấn kinh hô to, hạ quan chỉ có thể ra hạ sách này. Hạ quan lần này đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Hồ Đức Vận vô ý thức túi đầu nhìn về phía trên cổ hiện ra hàn quang đao, nhịn không được nói, ngươi là như vậy của người. Trần Nghiễn đi đến dựa vào tường trên một chiếc ghế tòa hạng, ngửa đầu nhìn về phía Hồ Đức Vận đạo, tối hôm qua Ninh Vương phái ra hơn 200 người tới bắt hạ quan, còn mang theo 2 môn đại pháo cùng hơn 100 chi hỏa súng, thế muốn đem hạ quan giết chết. Cũng may có Bắc Trấn phủ ti các vị đồng liêu tương trợ, hạ quan có thể thoát thân cũng trùng hợp đem đại pháo cùng hỏa súng đều thu được. Ninh Vương lúc này sợ là đã phát giác, hai ngày này chắc chắn sẽ ở trong thành chặt chẽ điều tra, hạ quan đêm nay cố ý đến đây chính là vì khẩn cầu phủ đại đại nhân trợ hạ quan đem súng đạn vận ra khỏi thành. Hồ Đức Vận chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nếu không có cố kỵ trên cổ đao, hắn nhất định đã hôn mê. Chương 289, hứa hẹn chương 289, hứa hẹn dùng đao Cẩm Y Liễu vệ thu được Ninh Vương 2 môn đại pháo, hơn 100 chi súng lửa. Chẳng lẽ toàn bộ Tùng Phụng bị Cẩm Y Liễu vệ thẩm thấu thành cái sàng? Còn muốn hắn hỗ trợ đem súng lửa cùng hỏa pháo vận ra khỏi thành, đây chẳng phải là cùng Ninh Vương, cùng toàn bộ buôn lậu tập đoàn đối nghịch. Hồ Đức Vận dáng chống đỡ lấy tinh thần, cố gắng mở to mắt nhìn về phía Trần Nghiễn, muốn từ Trần Nghiễn trên mặt nhìn thấy trêu tức thần sắc, đáng tiếc không có chút nào. Trần Đồng Chi nói đùa Hồ Đức Vận giới cười lên. Khả Trần Nghiễn mực không có cười, những cái kia bắt cóc hắn kiệu phu không có cười. Hồ Đức Vận không cười tiếp được, thậm chí suýt nữa muốn khóc lên. hắn biết Trần Nghiễn là thằng điên, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Nghiễn sẽ đem chủ ý đánh tới trên người hắn a. Hắn tuy là chi phủ, nhưng tại cái này tùng phụng hắn tính là gì? Chớ nói Ninh Vương, chính là những thương nhân buôn muối kia cũng dám tới cửa đòi hỏi thuyết pháp, để hắn đi cùng Ninh Vương đấu, cũng quá để mắt hắn. Trần đại nhân không phải để cho ta cầm lấy trứng chọi với đá sao? Trần Nghiễn cười nhạo một tiếng, Hồ đại nhân, hạ quan đã là đang cầu xin ngươi, cũng là tại cứu ngươi. Hạ quan đã sớm đem Ninh Vương ngôi tư binh cùng nơi đây buôn lậu chứng cứ nộp lên triều đình, tính toán thời gian, triều đình đại quân nửa tháng nữa liền nên đến Ninh Hoài. Hồ Đức Vận chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn, liền hướng trên mặt đất trượt. Sau lưng Tiệu Phu mang theo y phục của hắn đem hắn nhấc lên, đối với mặt của hắn chính là hai bàn tay, trong nháy mắt đem hắn thức tỉnh. Cho dù tỉnh lại, Hồ Đức Vận cũng là run chân đến chạm cũng nổi, cái kia Tiệu Phu đem hắn ném lên mặt đất, lại đem đao nhắm ngay cổ họng của hắn. Hồ Đức Vận sắc mặt trắng bệnh, lặp đi lặp lại lẩm bẩm, bản quan cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết Trần Nghiễn đi đến đỉnh đầu hắn chỗ, ngồi xuống, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nói khẽ, Hồ đại nhân cùng Ninh Vương cấu kết, ý đồ mưu phản, tội đáng tru cửu tộc. Ngữ khí tuy nhỏ, nghe vào Hồ Đức Vận trong thai giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở trên trán, để đầu hắn choáng hoa mắt. Sự thật chứng minh, Hồ Đức Vận có thể tại Tùng Phụng đứng thẳng chân là có hắn chỗ độc đáo. Tại trọng kích như thế phía dưới, hắn cũng không bị đánh, mà là rất nhanh liền nghĩ ra sơ hở, Trần Nghiễn không có cách nào lấy được chứng cứ. Trần Nghiễn mặc dù tại Tùng Phụng khoé gió nổi mưa, nhưng hắn từ đầu đến cuối rời rạc tại phủ nha sự vụ bên ngoài, không có cùng bất kỳ quan viên nào lẫn tiếp xúc, từ chỗ nào đạt được chứng cứ. Cho dù thật có sổ sách một loại, cũng hẳn là Ninh Vương bọn người thích đáng đảm bảo. Chớ nói Trần Nghiễn, chính là cầm ý liề vệ cũng khó tìm đến. Hắn ra kết luận, Trần Nghiễn tại lừa gạt với hắn. Hồ Đức Vận cười to lên, chợt hỏi Trần Nghiễn, như quả thật như vậy, ngươi không cần cáo chi bản quan. Liền không sợ bản quan đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Hồ đại nhân coi là hạ quan vì sao muốn trắng trợn đuổi bắt như hoàng kỳ trí các loại mối thương. Trần Nghiễn một câu nhẹ nhàng lời nói, để Hồ Đức Vận tiếng cười im bặt mà dừng. Trần Nghiễn biết rõ Hoàng Kỳ Chí mấy người cũng tham dự buôn lậu, mượn bắt muối lậu danh nghĩa đuổi bắt những này mối thương, không khác hướng toàn bộ buôn lậu tập đoàn khiêu khích, đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Hắn chính là nắm người, cuối cùng cũng sẽ nộp lên đến chính mình cái này phủ đại trong tay. Hoàng Kỳ Chí hồ sơ sẽ bị mang đến kinh thành, thật sự là trời xui đất khiến, nhất định không phải Trần Nghiễn trước đây có khả năng đoán trước. Cho dù không thể đem nó như thế nào, Trần Nghiễn như cũng trắng trợn bắt, phản phất chính là Liều Lĩnh muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Trước đây hắn vẫn muốn không rõ, nếu là vì yểm hộ chứng cứ mang đến kinh thành, hết thảy đều sáng tỏ. Nghĩ đến đây, Hồ Đức Vận chỉ cảm thấy đôi xương cụt dâng lên một luồng hơi lạnh, dọc theo cột sống lẹn đến chán, còn đến hắn sợ run cả người. Ngươi, từ chỗ nào tìm tới chứng cứ? Trần Nghiễn cười nói, Ninh Vương náo ra lớn như thế chiến trận, tự sẽ lưu lại chân ngựa. Hồ Đức Vận run rẩy miệng lại hỏi, có? Có chứng cứ gì? Trần Nghiễn đương nhiên biết Hồ Đức Vận cũng không phải là quan tâm là chứng cứ gì, hắn chân chính quan tâm là chính mình có hay không bị liên lụy trong đó. Trần Nghiễn tự nhận chính mình rất thiện tâm, nếu đối phương hỏi thăm, hắn tất yếu vì đó giải hoặc, Hồ đại nhân mệnh khẳng định là không giữ được. Hồ Đức Vận khẽ nhếch miệng, trong mắt đã là không lúc đích. Bất quá, như Hồ đại nhân có thể giúp ta các loại đem súng lửa hỏa pháo vận ra khỏi thành, ngươi chi tội đúng vậy cùng vợ con tộc nhân. Nghe vậy, Hồ Đức Vận lại lộ ra vẻ trào phúng, bản quan ở quan trường chìm nổi vài chục năm, sao lại bị ngươi tùy tiện lừa gạt? Ngươi Trần đại nhân bất quá ngũ phẩm đồng chi, lấy cái gì cho bản quan cam đoan? Đọc sách thi khoa cử lúc, học chính là thánh nhân nói, mở miệng chính là nhân nghĩa đạo đức, một khi vào quan trường này, trước hết nhất vứt bỏ chính là lễ nghĩa liêm sỉ, cái gọi là hứa hẹn, có thể đáng bao nhiêu cân lượng. Hồ Đức Vận nói, chính là cười to, cười cười, nước mắt liền chảy ra. Bản quan khổ đọc nhiều năm, vì trở nên nổi bật, cũng vì hoành mương bốn câu nhận thấy, muốn làm ra một phen chiến tích, tạ phúc một phương bách tính. Có thể triều đình đem bản quan phái đến cái này bẩn thỉu chi địa tới, vừa mở ra mắt, thấy người đều có thể là cựu địch, bản quan hoàn toàn không có bối cảnh, hai không chỗ dựa, lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Hồ Đức Vận đối đầu Trần Nghiễn đen kịt hai mắt, trong lúc cười to đều là đắng chát. Tam Nguyên Công nổi tiếng sĩ lâm, mới vào quan trường, liền có quân phụ tương hộ, tới nơi đây lại vẫn phái cẩm y hề vệ đi theo, bản quan không so được. Bản quan chỉ có thỏa hiệp mới có thể xuống tạm, có thể che chở thân quyến, che chở tộc nhân xuống tạm. Trần Đồng Chi nếu không có cẩm y liễu vệ tương hộ, không có quân phụ tương hộ, cho dù có tài danh thì như thế nào có thể ở chỗ này quấy gió nổi mưa. Hắn Hồ Đức Vận bất quá là bị buộc bất đắc dĩ, vừa rồi đi đến một bước này, Trần Nghiễn dựa vào cái gì trêu đùa như vậy lừa gạt với hắn? Từ đầu nhập vào Ninh Vương ngày đó lên, hắn liền nghĩ đến có hôm nay. Thưởng thụ lấy hơn 10 năm vinh hoa phú quý, cho dù chết cũng đáng. Trần Nghiễn tùy ý hắn khóc cười đùa cợt, chờ hắn triệt để dừng lại, vừa rồi mở miệng, theo ngươi nói như vậy, những cái kia không chịu thỏa hiệp bị hại chết đáng quan trước, cũng không sánh bằng được ngươi bất đắc dĩ, không so được ngươi khốn khổ. Trần Nghiễn chậm rãi đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hồ Đức Vận, mặt lộ giọng niệm ai, nếu ngươi lúc đó không sợ tưởng quân chết, vợ con của ngươi già trẻ cùng tộc nhân có thể bình yên vô sự. Ngươi sống tạm, nhiều hưởng thụ lấy vài chục năm vinh hoa phú quý, lại là bắt ngươi vợ con già trẻ cùng tộc nhân mệnh đuổi. Hồ Đức Vận dáng tươi cười im bặt mà dừng, chợt giống như điên, bọn hắn là dựa vào ta mới vượt qua hơn 10 năm ngày tốt lành, bọn hắn cho dù chết cũng không nên trách ta. Vợ con của ngươi già trẻ hưởng thụ lấy, tất nhiên là không nên trách ngươi, có thể ngươi ban ơn cho ngươi cựu tộc bên trong mỗi người sao? Những cái kia chưa bao giờ từ trên người ngươi hưởng thụ người, lại dựa vào cái gì cùng ngươi cùng nhau bỏ mình? Làm ác chi nhân luôn luôn bị bất đắc dĩ, nhưng chưa từng nghĩ bị bọn hắn làm hại người có phải hay không bị bất đắc dĩ. Vốn là đầy tay huyết tinh, nói thế nào vô tội. Hồ Đức Vận chế giễu lại, như bản quan cũng có quân phụ chỗ dựa, tất cũng có thể đến hôm nay Trần Tam Nguyên giống như ở trên cao nhìn xuống, lòng đầy căm phẫn chỉ trích bị thua tham quan ô lại. Trần Nghĩa cười, bản quan hay là Bạch Đinh lúc, đối với hồi hương đinh ưu Cao Thị Lang Nhi tử nói, nếu ta họ Cao, ta cũng sẽ là án thủ. Thu lại mặt cười, Trần Nghĩa lệ tiếng nói, đến hôm nay, bản quan chính là triều đình ngũ phẩm mệnh quan, mà vị tiêu cao thất công tử còn tại lao ngục, Cao gia đã bị xét nhà, Cao thị bộ tộc đều tinh thần sa sút. Chương 290, đánh Cao Thị Lang. Cao Kiên. Trần Nghĩa dám lấy Bạch Đinh chi thân, đối đầu Cao Kiên chi tử. Hồ Đức Vận lời nói phẫn nộ cùng không cam lòng, tại thời khắc này đều hóa thành rung động. Hắn một đôi không lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiễn tấm kia tuổi trẻ đến quá phận trên khuôn mặt. Triều đình từ trước đến nay không thiếu thanh niên tài tuấn, hơn 20 thần tử cũng không phải số ít, mà nếu Trần Nghiễn như vậy tuổi trẻ, đúng là hiếm thấy. Trần Nghiễn năm nay tuổi mụ bất quá 17, thực tuổi 16, đã làm quan hơn một năm. Lại tính cả thi hội, thi hương các loại, đối đầu Cao gia lúc, sợ là chỉ có 10 tuổi ra mặt. 10 tuổi lúc Trần Nghiễn, vậy mà đã cùng Cao gia đối đầu, còn có thể sống sót, lên như diều gặp gió, thành đại lương vị thứ nhất Tam Nguyên công. Ngươi vì bản thân tư đoán cùng Cao gia kết thủ, không phải cũng đưa thân nhân của ngươi, tộc nhân tại địa phương nguy hiểm. Đối với ngươi cùng ta cũng không có gì khác biệt. Nửa câu đầu lúc, Hồ Đức Vận lời nói mang theo chần chừ, đến nửa câu sau, hắn lần nữa kiên định. Trần Nghiễn có thể như vậy rõ ràng, bất quá là bởi vì lấy Triệu Thiên Tử thưởng thức, dứt bỏ tầm này, Trần Nghiễn lại có gì tư cách thẩm phán hắn Hồ Đức Vận? Chớ nói Trần Tam Nguyên, chính là thiên hạ này chín thành người gặp được bản quan tình cảnh, cũng sẽ cùng bản quan làm lựa chọn giống vậy. Hồ Đức Vận lần nữa kiên định. Nhiều năm như vậy, hắn một mực cẩn thận chặt chẽ, không dám nhiễm một chút phiền phức, chính là bởi vì lấy hắn biết mình không có cách nào gánh sự tình. Hắn bất quá một chỗ tứ phẩm quan, lấy cái gì cùng người đấu? Tạ Tiên sinh tại Ninh Vương bên người nhiều năm, chính là Ninh Vương tin nhất nặng phụ tá, ngày xưa bị người tôn sùng, không ai bị nổi, không phải cũng là nói giết liền bị giết. Trần Tam Nguyên chịu thưởng thức, lại có thể bảo đảm ngươi bao lâu? Đến lúc đó cũng sẽ có người như ngươi hôm nay như vậy, ở trên cao nhìn xuống thẩm phán ngươi. Hồ Đức Vận cười lạnh, tới lúc đó, Trần đại nhân lại có thể có phải có hôm nay khí thế. Bao nhiêu danh thủy thiên cổ người, dùng suốt đời tại trên sử sách lưu lại bốn chữ, quân uy khó dò. Hồ Đức Vận chậm rãi đứng lên, ngồi dưới đất, lại là cười to, học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế bưng ra. Người ta bất quá quân cờ, cái này Tùng Phụng chính là bàn cờ, ai lại so với ai khác cao quý. Hắn đã đầu nhập vào Ninh Vương, đến cùng còn có một phương thế lực có thể dựa vào, một khi hắn nửa đường phản bội, chính là hai bên đều đắc tội, đó mới là chết không có chỗ chôn. Hôm nay bản quan chính là chết, ngày sau cũng có Trần đại nhân người kiểu này bên trong Long Vượng làm bạn, cũng là không lỗ. Ha ha ha, Hồ Đức Vận ngửa đầu cười to, đã đang cười chính mình, lại đang cười Trần Nghiễn ngây thơ. Bốn tên ngụy trang thành tiểu phu cầm ý liễu vệ lại là hai mặt nhìn nhau. Trần đại nhân đối với Hồ Đức Vận xúi dục thất bại. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Trần Nghiễn, gặp Trần Nghiễn chỉ khoanh tay đứng ở Hồ Đức Vận phía sau, không có chút nào động tác, trong lòng chính là mát lạnh. Trần đại nhân đã thúc thủ vô sách, hỏa pháo cùng hỏa súng không cách nào mượn từ Hồ Đức Vận mang ra thành. Để tránh Hồ Đức Vận động tĩnh quá lớn dẫn tới kinh động càng nhiều người, một tên cầm ý liễu vệ liền muốn tiến lên đem nó trói lại, một mực chưa mở miệng Trần Nghiễn đưa tay ngăn lại. Cái kia cầm ý liễu vệ kinh ngạc nhìn mắt Trần Nghiễn, cuối cùng vẫn là lui trở về. Trần Nghiễn cười nhạo một tiếng, Hồ đại nhân sai, bản quan cùng người khác biệt. Hồ Đức Vận cảm thán ai nha một tiếng, chậm rãi đứng người lên, đối đầu Trần Nghiễn, hai tay ra bên ngoài bung lên, rộng lớn quan ống tay áo con tùy theo sau giường, phát ra tiếng gió phân vân. Thường ngày tấm kia quá khéo đưa đẩy trên khuôn mặt giờ phút này lại khó được lộ ra giữ tận cùng công kích, Trần Tam Nguyên ngược lại là nói một chút người ta có khác biệt gì. Hồ đại nhân bỏ mình, ngươi cựu tộc sẽ cùng ngươi ở dưới cựu tuyển gặp nhau. Bản quan chết, cựu tộc vinh quang, ngươi nói, chúng ta có gì chỗ tương đồng? Trần Nghiễn mí mắt nửa mở, không nóng không nổi. Hồ Đức Vận sững sờ, toàn tức nói, Ninh Vương nếu có thể thành sự Ninh Vương thành không xong việc. Trần Nghiễn lần này trực tiếp đánh gãy hắn, Ninh Vương ngay cả mình tin nhất nặng phụ tá đều giết, có thể thấy được nó lòng dạ hẹp hòi, qua sông đoạt cầu, ai dám cho hắn bán mạng. Trần Nghiễn cười lạnh một tiếng, Hồ đại nhân cho là mình cùng Tạ tiên sinh so thì như thế nào? Giờ phút này Trần Nghiễn rốt cục biết được vì sao những thương nhân buôn muối kia quy củ bán con muối, nguyên lai là chi Ninh Vương không đáng tin cậy, tạm lánh hắn Trần Nghiễn phong mang. Cùng bạc so sánh, cuối cùng vẫn là mệnh quan trọng hơn. Cuối tháng 6 Tùng Phụng cực nhiệt, Hồ Đức Vận chỗ cổ mồ hôi đã đem quan bào thẩm đấu. Xem ta Hoa Hạ chi sống lưng, không phải thuận gió dương buồm chi dễ, chính là ngược dòng kích tiếp khó khăn, không phải xu lợi tránh hại chi xảo, chính là hy sinh vì nghĩa chi gian. Là cho nên, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, không phải không biết nó không thể làm cũng, đóng chi kỷ không thể làm mà tất vì đó. Trần Nghiễn thanh âm sục sôi, Hồ đại nhân không hiểu khí tiết, không biết đại nghĩa, lại ngay tại này chậm rãi mà nói, thực sự buồn cười, thật đáng buồn. Chết cùng chết là khác biệt. Hắn Trần Nghiễn cũng không phải là thánh nhân, có thể đã mặc vào thân này quan bảo, nên thủ danh giới cuối cùng liền muốn thủ. Về phần cái gì thánh nhân khó dò, vậy thì không phải là hắn lúc này nên suy tính. Giờ này khắc này, bày ở trước mặt hắn, chính là muốn xử lý Ninh Vương, nổ Ninh Hoài thậm chí Tùng Phụng ú ác tính, mở biển, để Tùng Phụng bách tính có thể sống, hoặc hảo mệnh, làm cho cả vương triều mở mắt nhìn xem thế giới đã phát triển thành cái dạng gì. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, như thế nào bởi vì Hồ Đức Vận dằm ba câu mà dao động. Hồ Đức Vận sắc mặt trắng bệnh, trong mắt hoảng sợ không thể tĩnh, hai tay xuôi ở bên người, phảng phất toàn thân tinh khí đều bị rút đi. Sai hắn thì thảo một câu. Trần Nghiễn uy a đạo, ngươi mười phần sai. Ngươi làm chành cho hổ, hại Tùng Phụng bách tính, hại ngươi vợ con già trẻ, gây mất ngươi cựu tộc hương hỏa. Ngươi hưởng thụ hơn 10 năm vinh hoa phú quý, có thể hay không trèo chống ngươi xuống đất phủ lúc đối mặt bị ngươi vô tội người liên lụy? Có thể hay không trèo chống ngươi gặp liệt tổ liệt tông? Hồ Đức Vận bị dọa đến lui ra phía sau một bước, mồ hôi đầm địa, hoảng sợ đến nhìn chằm chằm Trần Nghiễn. Vợ con, tộc nhân, liệt tổ liệt tông, hắn là diệt tộc tội nhân, hắn là diệt tộc tội nhân a. Nồng đậm bi thương cảm giác quanh quẩn nó thân, hắn chống đỡ không nổi, lần nữa ngồi liệt tại mặt đất. Nhiều năm tín niệm anh sập, liền nhắc lại không dậy nổi thần, chỉ còn sợ hãi. Bốn tên cẩm y diệt vệ rung động mà nhìn xem phảng phất cái xác không hồn Hồ Đức Vận. Vừa mới còn gióng giạc Hồ Đức Vận, lúc này lại giống như chó nhà có tang. Nhìn nhìn lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Đức Vận Trần đại nhân, trong lòng liền sinh ra nồng đậm sùng bái chi tình. Lại không dùng hình phạt, liền có thể đem Hồ Đức Vận tra tấn đến tận đây. Văn nhân quả nhiên là giết người không cần đao, thực sự khủng bố. Trần Nghiễn nhìn xem như là bị hoảng sợ đứa bé giống như Hồ Đức Vận, lần nữa ngồi xổm xuống, cùng Hồ Đức Vận nhìn thẳng, một bàn tay đặt ở Hồ Đức Vận trên bờ vai, thanh âm đã mang theo chút thương hại, bây giờ quay đầu còn kịp. Hồ Đức Vận bắt lấy Trần Nghiễn ống tay áo, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ta giúp ngươi, vậy hạ sẽ bỏ qua ta sao? Đối mặt hắn chờ đợi, Trần Nghiễn đạo, vợ con của ngươi già trẻ cùng cựu tộc còn có thể cứu. Hồ Đức Vận làm nhiều việc ác, tất không thể bỏ qua. Hắn Trần Nghiễn luôn luôn chân thành đối xử mọi người, cũng không muốn lừa gạt Hồ Đức Vận. Hồ Đức Vận trong mắt chờ đợi yếu đi mấy phần, chợt lắc đầu, ngươi không cách nào cam đoan, ngươi chỉ là cái quan ngũ phẩm, không làm chủ được. Hết thảy bất quá là vì lừa gạt hắn. Hoàng Kỳ Chí hồ sơ, đại nhân là vì giúp hạ quan mới đóng dấu. Đại nhân đem đuổi bắt muối lậu một chuyện giao cho bản quan, chính là vì điểm hộ nơi đây chứng cứ mang đến kinh thành, lần này càng là bước lên nguy hiểm tính mạng, đem hạ quan cùng bắt chấn phủ ti đám người đem hỏa pháo vận ra khỏi thành, đây đều là đại công. Trần Nghiễn cổ nghi ngờ nói đại nhân trước đây mặc dù phạm phải sai lầm lớn, lại lạc đường biết quay lại, mặc dù không thể công tội bù nhau, nhất định tội không đến vợ con. Chương 291, ra khỏi thành chương 291, ra khỏi thành Hồ Đức Vận động. Những này rõ ràng đều là hắn vì hại Trần Nghiễn, lúc này lại toàn thành công lao của hắn. Lại nhìn Trần Nghiễn ý vị thâm trường thần sắc, Hồ Đức Vận chấn động trong lòng, chợt chính là cuồng hỉ. Hắn không ngờ mấy lần lập công. Giờ khắc này, Hồ Đức Vận hai mắt bắn ra tên là ánh sáng hy vọng. Trần đại nhân quả thật nguyện ý như vậy để công tại ta. Trần Nghiễn cười nói, vốn là phủ đài đại nhân chi công, sao là nhường cho nói chuyện. Đại nhân nếu có lo lắng, có thể hỏi hỏi bắt chấn phủ ti đồng liêu. Hồ Đức Vận quay người hai mắt chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào bốn người kia, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bốn người gặp Trần Nghiễn gật đầu, lại liếc mắt nhìn nhau, liền cùng nhau đối với Hồ Đức Vận gật đầu. Hồ Đức Vận khóc cười ra tiếng. Hắn còn có thể quay đầu. Hắn Hồ gia hương hỏa sẽ không đoạn, hữu tộc đến bảo đảm, sau khi chết hắn cũng không sợ gặp liệt tổ liệt tông. Trần đại nhân, ta Hồ Đức Vận chính là liều mạng cái mạng này, cũng sẽ đem các ngươi hộ tống ra khỏi thành. Hồ Đức Vận thanh âm tuy thấp, lại là cực kiên định. Trần Nghiễn cười chắc tay, việc này không nên chậm trễ, làm phiền phủ đại đại nhân sáng mai đem chúng ta đưa ra thành. Hồ Đức Vận cũng biết tình huống khẩn cấp, bỏ dậy, đối với Trần Nghiễn chắc tay, liền muốn đi an bài. Bốn tên tiểu phu liếc mắt nhìn nhau, liền xin mời Hồ Đức Vận lên tiệu. Hồ Đức Vận chỉ chần chờ một cái chớp mắt, cất bước đi vào. Đợi cho cửa đóng lại, Trần Nghiễn liền cảm giác ra rời, giữ nguyên áo nằm ở trên giường ngủ bù. Chuyện về sau hắn giúp không được gì, không bằng dưỡng đủ tinh thần ứng đối ngày mai. Trần Nghiễn lại mở mắt ra, trời đã làm mông mông lượng. Đứng dậy, duỗi người một cái, liền cảm giác thần thanh khí sảng. Hồ Đức Vận quả nhiên biết hưởng thụ, ngay cả ga giường chăn mền đều là tơ lụa, hắn Trần Nghiễn đời này còn chưa ngủ qua thoải mái như vậy giường. Tham quan thời gian trải qua thực sự rất thư thái. Trần Nghiễn chính cảm khái, cửa bị nhẹ nhàng gõ hai tiếng, Trần Nghiễn ngồi ngay ngắn trên đó, nói tiếng. Cửa bị đẩy ra, một tên quản gia giả dạng người cung kính vào phòng, đi đến bên giường lấy lòng chắp tay cười hỏi, đại nhân cần phải trải đầu rửa mặt. Trần Nghiễn gật đầu, quản gia quay người đối với ngoài cửa nói tất cả vào đi. Sau đó chính là tám tên người mặc váy hồng thị nữ bưng khay nối đuôi nhau mà vào, tại bên giường đứng thành hai đội. Phục vụ đại nhân trải đầu rửa mặt. Tám tên thị nữ tề tề nhu thanh xác nhận, liền có một nữ tử bưng cái chậu đồng đi đến Trần Nghiễn trước mặt, quỳ gối hành lễ, xin mời đại nhân rửa tay. Thời khắc này Trần Nghiễn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định không thể để cho Hồ Đức Vận sống. Cậu quan này vậy mà trải qua tốt như vậy, ngay cả sáng sớm trải đầu rửa mặt đều có tám người hầu hạ. Trần Nghiễn trong lòng dâng lên hừng hực liên hỏa, trên mặt lại là bất động thanh sắc, tại trong chậu đồng rửa tay, người thứ hai thị nữ liền bưng lấy mảnh vải khăn quỳ đến Trần Nghiễn trước mặt, cúi thấp đầu, đem khăn vải cao cao nâng qua đỉnh đầu. Hắn dù sao cũng là quan ngũ phẩm, tất không có khả năng vào lúc này rụt rè, liền giả bộ như không có việc gì cầm lấy khăn vải lau khô trên tay nước. Hai tên thị nữ lui ra, người thứ ba thị nữ bưng khay quỳ đến Trần Nghiễn trước mặt, khay bên trái là chén trà, bên phải là một cái không chậu đồng. Trần Tam Nguyên nâng chén trà lên nhấp một hớp, trà thanh hương trong nháy mắt xua tan ngoài miệng mùi vị khác thường. Tốt như vậy trà, lại dùng để xúc miệng, có thể thấy được Hồ Đức Vận chi xa hoa lãng phí. Viên đạn bọc đường thực sự ăn mòn lòng người. Một bộ quá trình đi đến, hai tên thị nữ muốn giúp Trần Nghiễn mặc quần áo lúc, Trần Nghiễn lại không nguyện. Thay đổi một thân y phục hàng ngày, lại dùng qua điểm tâm, Trần Nghiễn liền được đưa tới trong viện. Lúc này trong viện đã nhiều năm chiếc xe ngựa, mà bác trấn phủ ti đám người đã đều đổi thành nha dịch giả dạng. Nhìn thấy bọn cẩm y vệ đấy mắt ô thanh cùng chấn định thần sắc, Trần Nghiễn liền biết hết thảy đều chuẩn bị tốt, đều chuẩn bị xong. Hồ Đức Vận hai tay cong ở phía sau, nên ngang tới, cái kia hăng hái bộ dáng, phảng phất tối hôm qua hồn bay phách lạc đều là giả. Quản gia vội vàng nên đón, dẫn theo quần áo đi theo bên cạnh hắn chạy chậm đến đáp, nhỏ đều đã chuẩn bị xong. Hồ Đức Vận ân một tiếng, khoát khoát tay, quản gia liền thấp đầu, rơi xuống phía sau hắn. Ánh mắt tại bốn phía tuần sát một phen sau, nhìn thấy người mặc thường phục Trần Nghiễn sau, mấy bước chào đón cười nói, Trần lão đệ tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Một đêm không ngủ. Trần Nghiễn cười đáp, tại hạ chỉ ở một đêm, lại thật to mở rộng tầm mắt. Hồ Đức Vận giới cười hai tiếng, vội vàng chuyển di câu chuyện, hôm nay bản quan muốn ra khỏi thành một chuyến, sắc trời không còn sớm, lên đường đi. Chợt mời Trần Nghiễn cùng mình ngồi chung một chiếc xe ngựa. Trần Nghiễn cũng không chối từ, tùy theo cùng nhau lên xe ngựa. Cửa mở rộng thời khắc, quản gia đã vội vàng chào hỏi người làm trong phụ khiêng ra hai khối đường dốc giống như một gối, phân biệt đặt ở ngưỡng cửa trong ngoài, xe ngựa liền có thể nhờ vào đó vượt qua cao cao bậc cửa. Đội ngũ thật dài rời đi hồ phủ, một đường hướng phía cửa bắc mà đi. Lúc này trên đường đã có không ít quân tốt tuần ngay, so sánh với hôm qua giới nghiêm rất nhiều. Bất quá đội xe này treo hồ chi phủ quan bài, cũng không có người đến tra. Xe ngựa đến cửa bắc lúc, thủ thành quân tốt lại đem đội xe bước ngừng. Quản gia gầm thét, các ngươi dám ngăn cản lão gia nhà ta ra khỏi thành. Quân tốt đáp lại chợt băng lên, cấp trên có lệnh, phàm là xuất nhập thành người đều muốn chặt chẽ điều tra, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, chớ có bảo chúng ta khó xử. Trần Nghiễn nhìn về phía Hồ Đức Vận, Hồ Đức Vận nâng đỡ mũ quan, sầm mặt lại, chính là một phái uy nghiêm. Vén lên nửa bên màn xe, Hồ Đức Vận mặt liền lộ ra, ta Hồ Đức Vận ra khỏi thành, còn muốn hướng các ngươi bẩm báo không thành. Cái kia uy nghiêm một tiếng gầm thét, lập tức để các quân tốt giật mình. Một tên trưởng kiểm binh tốt tiến lên, hướng phía Hồ Đức Vận chắp tay, cao giọng đạo, đại nhân có thể hay không cáo chi mang theo là vật gì, ra khỏi thành lại là làm gì? Hồ Đức Vận đối với trưởng kiểm binh tốt vẫy tay, trưởng kiểm binh tốt liền đi qua, mặt lại gần điểm. Trưởng kiểm binh tốt đem mặt dán vào nhanh đến rèm xe, nhìn thấy bên trong còn có một người đang muốn nhìn kỹ, Hồ Đức Vận giơ lên to mọng bàn tay, hung hăng quất vào trưởng kiểm binh tốt trên khuôn mặt, đánh cho trưởng kiểm binh tốt liên tiếp lui về phía sau. Cho ngươi mặt mũi, ngay cả ta Hồ Đức Vận cũng dám cản. Chớ nói ngươi, liền là của ngươi quan trên nhìn thấy bản quan đều được cung cung kính kính xưng một tiếng Hồ đại nhân. Quân tốt kia chỉ cảm thấy nóng mặt đến lợi hại, đơn giản vừa tức vừa hối hận. Hồ Đức Vận không chút nào áp chế quan uy, nhìn chằm chằm những cái kia thủ thành quân tốt nói bản quan lập tức muốn ra cửa, các ngươi không phục liền gọi các ngươi quan trên tìm đến bản quan, ta Hồ Đức Vận ngay tại phủ nhà chờ lấy. Quay đầu lại đối quản gia nói đi. Chợt đem rèm vừa để xuống, xe ngựa nên ngang hướng cửa thành mà đi. Đám quân tốt kia thấy thế, nhao nhao lui lại tránh ra đạo, trơ mắt nhìn xem đội ngũ thật dài kia ra khỏi thành. Đợi cho đội xe triệt để rời đi, cái kia mặt dài nha dịch mới túi đầu trở lại cửa thành, bên cạnh một người lính tốt thọc bên dưới hắn, hạ giọng nói, vị kia thế nhưng là Tùng Phụng phụ đại đại nhân, ngươi ăn gan hùm mật báo dám đi cản hắn. Trường kiểm binh tốt không cam lòng nói, ta bất quá là y theo quan trên chi lệnh chặt chẽ loại bỏ. Đó là đối với bách tính bình thường nghiêm tra, ai bảo ngươi đi thăm dò phụ đại đại nhân. Phụ đại đại nhân đuổi so ngươi eo thô, ngươi là muốn đưa tới cửa muốn chết. Quân tốt kia hạ giọng nói, đi, ngươi hôm nay nhặt về một cái mạng đã xem như vận hạnh, siêng năng làm việc, chớ có thả đi một cái người khả nghi. Chương 292, việc bẩn chương 292, việc bẩn đội ngũ một đường tiến lên, lại chưa chạm đến cái gì ngăn cản. Đi đã hơn nửa ngày sau, tìm một chỗ hoang dã chi địa, Hồ Đức Vận mới ra hiệu xa ngựa dừng lại. Trần lão đệ, vi huynh liền để ở đây. Hồ Đức Vận hướng phía Trần Nghiễn chắc tay, rời đi phủ thành quá lâu, nên gây nên linh vương cảnh giác. Làm phiên phủ đại đại nhân tương hộ, hạ quan tất khắc trong tâm khảm. Trần Nghiễn thành khẩn đáp lễ lại. Hồ Đức Vận vội vàng đi đỡ hắn, lại vô vô bờ vai của hắn, cảm khái nói, Trần lão đệ là huynh kéo về chính đồ, vi huynh vô cùng cảm kích. Trần lão đệ tuyệt đối chưa có khách khí như thế. Trần Nghiễn đôn xuống, cũng cười nói, nếu như thế, tiểu đệ liền không nói nhiều, tương lai có cần dùng đến tiểu đệ địa phương, tiểu đệ tất không chối từ. Hồ Đức Vận dáng tươi cười nhiều hơn mấy phần định nọ, do nhà mình hạ nhân vịn xuống xe ngựa sau, đẩy ra hạ nhân tay, liền muốn tự mình đỡ Trần Nghiễn. Phủ đài nhiệt tình như vậy, Trần Nghiễn không tốt chối từ, đành phải tùy ý hắn vịn hạ Hồ Đức Vận xe ngựa. Hai người đứng tại trước xe ngựa chính khách khí lúc, Lục Trung tiến lên đánh gây hai người. Trần đại nhân, nơi đây không nên ở lâu. Hồ Đức Vận lập tức đồng ý, còn muốn đem Trần Nghiễn vị bên trên phía sau xe ngựa. Hai người tốt phảng phất quen biết nhiều năm hảo hữu, lúc này chính lưu luyến chia tay. Chỉ là cái này cảm động lòng người tình huynh đệ tại Lục Trung bén lên phía sau xe ngựa màn xe một khắc tan thành mây khói. Trong chiếc xe ngựa kia ngồi Hồ Đức Vận cha mẹ vợ con đều bị dây thừng buộc chặt lấy, trong miệng đút lấy đồ vật. Nhìn lên gặp Hồ Đức Vận, đám người liền vội vàng dãy rủa lấy ố ố lên tiếng, hướng Hồ Đức Vận cầu cứu. Sau một khắc, Lục Trung đem rèm vừa để xuống, lần nữa đem mọi người che chắn đứng lên. Hồ Đức Vận chỉ nghe trong đầu vang lên một tiếng vù vù, sau một khắc nộ khí bay thẳng đỉnh đầu. Thô mập ngón tay chỉ xe ngựa, quay đầu gần như đối với Trần Nghiễn gào thét, đây chính là trong miệng ngươi sống lưng, dân tộc đại nghĩa. Trần Nghiễn cũng ngộng, quay đầu liền nhìn về phía Lục Trung. Lục Trung nhìn xuống Hồ Đức Vận, toàn thân túc sát chi khí, người chính là ta bắt chấn phủ ti chỗ bắt, Trần đại nhân cũng không hiểu rõ tình hình. Hồ Đức Vận trong đầu dây cung kia phảng phất trong nháy mắt liền gãy mất, sợ hãi như là cỏ dại dưới đáy lòng tùy ý sinh trưởng, làm cho thanh âm hắn run rẩy, các ngươi muốn làm gì? Hồ đại nhân sau đó nhất định thân ở nguy cơ, ta bắt chấn phủ ti liền thay hộ Hồ đại nhân ra quyến an nguy. Lục Trung thanh âm càng phát ra sâm nhiên, uy hiếp cảnh cáo ý vị mười phần. Hồ Đức Vận toàn thân sợ run cả người. Bắc chấn phủ ti nhân căn vốn không tin hắn quy hàng, như tối hôm qua hắn không bị Trần Nghiễn thuyết phục, bọn hắn liền sẽ xuất ra gia quyến của hắn uy hiếp. Bây giờ bọn hắn muốn đem gia quyến của hắn mang đi, là vì để phòng hắn lại rót hướng Linh Vương. Thật độc kế sách. Hồ Đức Vận cực lực đè xuống trong lòng sợ hãi cùng lửa giận, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, "Trần đại nhân, ta liều chết đem bọn ngươi đưa ra thành, đổi lấy chính là các ngươi bắt ta gia quyến cùng nhau áp chế." Trần Nghiễn trong lòng không đành lòng, nắm đấm nuối lòng lại gấp lại tùng. Hắn biết Lục Trung cử động lần này có thể bảo vệ vạn vô nhất thất, chỉ là gây họa tới vợ con cuối cùng để hắn lương tâm khó có thể bình an. Biết rõ chính mình chính là lòng dạ đàn bà, nhưng hắn kiếp trước kiếp này chịu giáo dục đều đang dạy hắn đường đường chính chính là người. Trong lúc nhất thời, Trần Nghiễn nội tâm giống như tại dầu sôi bên trong chiên giòn, thống khổ không chịu nổi. Không đợi Trần Nghiễn mở miệng, Lục Trung chen vào nói, ta bác trấn phủ ti là thả người hay là bắt người, không phải người khác có thể khống chế. Hồ đại nhân cùng ở đây khó xử Trần đại nhân, không bằng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chỉ cần Hồ đại nhân có thể nhiều hơn lập công, bản quan tất bảo đảm gia quyến nhà ngươi không việc gì. Nếu ngươi lại vì hổ làm tranh bang, lưỡi dao ra khỏi vỏ. Lục Trung cười lạnh, Hồ đại nhân chắc chắn sẽ kiến thức ta bắt chấn phủ ti lợi hại. Chớ nói Hồ Đức Vận, cho dù Trần Nghiễn cũng là trong lòng run lên. Tiết Chính trước khi rời đi, Trần Nghiễn cũng không cùng Lục Trung có quá nhiều tiếp xúc. Đợi Tiết Chính sau khi rời đi, Lục Trung thủy chung là y theo chỉ thị của hắn làm việc, trừ hôm đó sáng sớm cầm đao gác ở trên cổ hắn bên ngoài, cũng không làm ra thất thường gì sự tình. Cho dù là đối với Hoàng Kỳ Chí hành hình, Trần Nghiễn chỉ cảm thấy đương nhiên. Cho tới giờ khắc này, hắn vừa rồi biết được Lục Trung chưa bao giờ ở trước mặt hắn thể hiện ra chân chính thủ đoạn. Trong xe ngựa truyền đến nam nữ già trẻ nghẹn nào, hiển nhiên là bị Lục Trung bị hù. Hồ Đức Vận vừa hãi vừa sợ, gặp Lục Trung lưỡi dao hành đứng ở trước xe ngựa, sắc mặt hắn trắng bệch, đành phải quay người đối với Trần Nghiễn thần cầu, Trần Tam Nguyên giúp đỡ chút, để cho ta nhìn một chút vợ con già trẻ đi. Trần Nghiễn đã có chút thở không nổi, quay người đối với Lục Trung đạo, để bọn hắn hảo hảo nói lời tạm biệt đi. Lục Trung thu đao vào vỏ, lui về sau mấy bước. Hồ Đức Vận bước nhanh đi qua, vén lên rèm, lộ ra cái kia từng tấm thất kinh, tràn đầy nước mắt mặt. Hồ Đức Vận cơ hồ là luống cuống tay chân đem bọn hắn trong miệng đút lấy đồ vật rút ra, hung hăng quẳng xuống đất. Ba bốn tuổi nữ hải khóc quát lên, cha liền khóc lớn lên. Trần Nghiễn không đành lòng lại nhìn, đi đến xe ngựa phía trước nhất, thở sâu, nhìn phía xa xanh thẳm trời. Lục Trung chậm rãi đến hắn bên người đứng vững, bản quan coi là đại nhân sẽ để cho chúng ta thả người. Nếu ta để cho ngươi thả người, ngươi sẽ thả sao? Trần Nghiễn quay đầu nhìn về phía Lục Trung. Lục Trung không chút do dự nói, sẽ không. Quả thật dứt khoát. Lòng người giỏi thay đổi, muốn bạn vô nhất thất, những này là tất yếu làm. Lục Trung ánh mắt kiên định, bác trấn phủ ti chức trách chính là làm những này việc bẩn, việc này đại nhân không biết rõ tình hình, càng chưa thấm nhiễm, về sau vẫn như cũng là quang minh lỗi lạc quân tử, không cần chú ý. Trần Nghiễn trùng điệp thở ra ngụm trọc ý, nói ta không phải như vậy không biết tốt xấu người. Lục Trung một mình làm việc này, chính là vì đem hắn từ đây sự tình bên trong hái đi ra. Đã bảo vệ thanh danh của hắn, càng miễn đi hắn lương tâm khiển trách, phần nhân tình này hắn Trần Nghiễn nhận hạ. Lục Trung kinh ngạc nhìn về phía Trần Nghiễn, đại nhân không có xem thường chúng ta. Ta không có để cho các ngươi thả người, liền cũng không nhiều lỗi lạc, như thế nào sẽ xem thường ngươi? Trần Nghiễn cười khổ lắc đầu. Như Lục Trung sớm cùng hắn thương lượng việc này, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Như là đã làm, liền không thể quay đầu. Cho dù Lục Trung nguyện ý nghe hắn để Hồ Đức Vận đem người lính đi, việc này cũng tại Hồ Đức Vận trong lòng chôn xuống một cây gai. Hắn tối hôm qua cùng Hồ Đức Vận lời nói, Hồ Đức Vận tất sẽ không tin. Vạn nhất Hồ Đức Vận đảo hướng Ninh Vương, Ninh Vương biết được việc này sau sớm bố trí, sẽ chỉ chết càng nhiều người. Nội tâm của hắn lại dày vò, cũng không thể làm chuyện ngu xuẩn. Lục Trung chuyện làm mặc dù ti tiện, lại là chân thật đem Hồ Đức Vận triệt để kéo lên bọn hắn chiếc thuyền này, không cần như hắn bình thường cược lòng người, còn có thể cứu càng nhiều người. Thiện đãi bọn hắn, đừng để bọn hắn chịu tội. Trần Nghiễn dặn dò. Lục Trung cười nói, đại nhân cứ việc yên tâm, chỉ cần Hồ Đức Vận không còn làm phản, hắn thân quyến tất sẽ không rơi một sợi lông. Hai người đạt thành chung nhận thức, đợi một khắc đồng hồ vừa rồi đi trở về. Hồ đại nhân, không thể lại trì hoãn. Đối mặt Hồ Đức Vận, Lục Trung lần nữa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Hồ Đức Vận cùng thân quyến nói một lát nói, biết được bọn hắn cũng không nhận cái gì khắc khe, khe khác, cảm xúc dần dần bình phục, lại đối Lục Trung cười đến định nói, tốt tốt tốt, ta không chậm trễ. Quay người lại đem Trần Nghiễn lạp đến một bên, để quản gia cầm tiền đại từ tới, cười nói, Trần lão đệ chuyến này đi hướng Hải Khấu đảo, tất yếu không ít bạc bản thân. Vì huynh đi ra ngoài gấp, trên thân chỉ có những này, ngươi cũng cầm, chớ có khách khí với ta. Chương 293, xuống chương 293, xuống Trần Nghiễn đôn xuống, cười đem tiền đại tử tiếp nhận đi, nói đợi cho Ninh Vương bình định ngày, chính là Hồ huynh toàn gia đoàn tụ lúc. Hồ Đức Vận lập tức nghĩa phấn điển ứng nói, Ninh Vương đối với chúng ta tuyên bố có 100,000 binh, theo vi huynh suy đoán chỉ có một nửa nhiều, tất không phải triều đình 100,000 binh mã đi thủ, bình định ở trong tầm tay. Hồ huynh thân ở trại địch, nhất định khắp nơi nguy cơ, phải nhiều hơn bảo trọng. Trần Nghiễn trấn an nói, Hồ huynh thân quyến rời xa này nơi thị phi, lại có bắt trấn phủ ti tương hộ, có thể là tái ông mất ngựa. Gặp Trần Nghiễn đem ngân đại con thu lại, Hồ Đức Vận liền yên tâm. Từ Trần Nghiễn lai tùng phụng, làm ra đủ loại, đều chứng cứ có sức thuyết phục kỳ thật chính là quân tử. Lấy vừa rồi Trần Nghiễn thần sắc đến xem, nhất định không biết bắt trấn phủ ti đuổi bắt hắn vợ con già trẻ sự tình, bây giờ lại thu bạc của hắn, còn lấy tai ông mất ngựa nêu ví dụ, chính là tại hứa hẹn sẽ trông nom hắn thân quyến. Làm phiên Trần lão đệ. Hồ Đức Vận thành khẩn đạo. Trần Nghiễn cười nói, giữa ngươi và ta, không cần nhiều lời. Hai người tạm biệt xong, Lục Trung liền nhận hai tên cẩm y để vệ đến Hồ Đức Vận trước mặt, chúng ta bắt trấn phủ ti có đặc biệt liên lạc cám nữ, nếu có cái gì sự tình, một mực để bọn hắn truyền tin. Hồ Đức Vận minh bạch, đã là liên lạc, cũng là giám thị, không phải hắn có thể chối từ. Lúc này đúng tiếng, lên chính mình xe ngựa sang trọng, dẫn người một nhà cùng hai tên cẩm y để vệ hướng phủ thành phương hướng mà đi. Trần Nghiễn bọn người thì xa xa vòng qua phủ thành, hướng bờ biển tiến lên. Lục Trung lưu tại Đoàn Kiến thôn một tên cẩm y để vệ đã nhiều lần truyền đến tin tức, Linh Vương phái người tại Nam Sơn bên dưới theo dõi. Nếu bọn họ dám đi Đoàn Kiến thôn, sợ là chân trước lên núi, chân sau Ninh Vương người liền có thể vây quanh Nam Sơn. Từ Trần Lão Hổ lên đảo sau, mỗi nửa tháng liền sẽ phái người đi ước định cẩn thận địa phương truyền lại tin tức, lại từ lưu tại Đoàn Kiến thôn cẩm y để vệ tại tường thành phụ cận làm ký hiệu thông báo cho bọn hắn. 30 tháng 6 liền sẽ có người trên đảo đến đây đưa tin, mà ngày mai chính là 30 tháng 6. Bọn hắn cần trước đó chạy tới địa điểm ước định. Cũng may bọn hắn ngụy trang là Hồ Đức Vận đội ngũ, cũng là không cần hướng lấy trước kia giống như trốn trốn tránh tránh. Vì tận lực không cho Hồ Đức Vận gây phiền toái, bọn hắn cực lực tránh đi đám người. Kể từ đó, cuốn đường thì càng xa, cũng may 30 tháng 6 trạng vạng tối chạy tới bờ biển. Bóng đêm dần dần dày, buôn ba nhiều ngày bọn cẩm y vệ cũng là dã rời không chịu nổi, lưu lại 4 người canh gác, những người còn lại ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Trần Nghiễn ngồi dựa vào trên xe ngựa, mắt nhắm lại, nghe tiếng sóng biển liền chuẩn bị đi ngủ. Vừa về Trần gia lúc, hắn bởi vì rơm rạ giường không thoải mái mà ngủ không ngon, chính là ngủ ngon cũng sẽ bị ngứa tỉnh. Bây giờ liền không có như vậy dễ hỏng, nằm chỗ nào ngủ chỗ nào. Mơ mơ màng màng ở giữa, nghe được có người gọi hắn, Trần Nghiễn một chút bừng tỉnh, vén lên rèm xem xét, ngoài xe ngựa đứng đấy 5 cái thanh niên trai trắng, nhờ ánh trăng hắn một chút nhận ra là Đoàn Kiến thôn dân binh. Có thể tính lại gặp được đại nhân. Đứng tại phía trước nhất nam tử hưng phấn nói, 4 người khác cũng là ánh mắt sáng ngời. Từ Trần đại nhân bắt xong hoàng kỳ trí sau, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, trong thôn vị kia cẩm y liễu vệ một chút gió không thấu, bọn hắn cũng liền không có nghe ngóng, không nghĩ hôm nay ở chỗ này gặp được Trần đại nhân. Trần Nghiễn đi ra xe ngựa, cùng bọn hắn cùng nhau hướng bờ biển trên tảng đá lớn ngồi xuống, liền hỏi trong thôn sự tình, biết được Trần Nghiễn lưu tại trong thôn lương thực còn không có ăn xong, đất dụ lại thu hoạch rất tốt. Chúng ta hiện nay mỗi ngày có thể ăn 3 trận, còn bữa bữa ăn đến no bụng, người cũng càng có khí lực. Những dân binh kia nói những sự tình này lúc, nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được. Còn nói lên trong thôn một số việc, thí dụ như nhà ai sinh con trai, nhà ai vừa thành thân loại hình. Trần Nghiễn nghe được cao hứng, sẽ còn truy vấn. Cái này vui sướng bầu không khí ở trên biển xuất hiện 2 chiếc xuồng lúc kết thúc, 5 vị kia dân binh nhóm lửa mang tới bó đuốc, trên không trung vung dậy, cái kia 2 chiếc xuồng nhìn thấy, thẳng tắp hướng phía bó đuốc phương hướng mà đến. Đợi cho tới gần, nhìn thấy trên bờ đứng đầy người, xuống bên trên Lý Hữu Kim bọn người liền đáy lòng rụt rè. Muốn bay người đi, đã thấy bó đuốc kia vung vậy đến cực nhanh, phản phất để bọn hắn mau chóng tới. Lý Hữu Kim cắn răng một cái, quyết định chính mình đi trước nhìn xem, mặt khác một chiếc xuồng dừng ở trên biển chờ lấy, nếu là tình huống không đúng lập tức trở về báo tin. Chỉ là chờ hắn lên bờ, biết được Trần Nghiễn bọn người muốn chuyển 2 môn đại pháo cùng hơn 100 chi súng lửa lên đảo, cả người đều ngộp. Tại mở rộng tầm mắt sau, cả người hắn đều phấn khởi, hận không thể lập tức đem những này bảo bối trở về đi. Nhưng bọn hắn chỉ có 2 chiếc xuồng, căn bản mang không nổi. Nhỏ cái này trở về báo tin, để càng nhiều huynh đệ tới đón đại nhân. Lý Hữu Kim nhảy lên chính mình xuồng, đong đưa thuyền liền hướng hải khấu đảo về tới, liên đối chiếc kia chờ ở trên biển xuồng cũng cùng nhau đi. Còn chưa kịp ngăn trở Lục Trung Nhịn không được nói, ngược lại là lưu chiếc xuồng cho chúng ta. Bọn hắn này vừa đi nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Lục tổng kỳ hay là dẫn mọi người nghỉ ngơi đi. Trần Nghiễn cười nói. Tối hôm qua Trần Nghiễn ngủ một giấc, Lục Trung đẳng nhân sợ là bận rộn hơn nửa đêm, cũng nên ngủ bù. Bị Trần Nghiễn nói chuyện, Lục Trung liền cảm thấy mí mắt đánh nhau, lưu lại 2 người trông coi Trần Nghiễn cùng nói chuyện phiếm 5 vị dân binh sau, lại ngã xuống đất nằm ngủ. Đợi cho bọn hắn ngủ chìm, Trần Nghiễn mới thấp giọng đối với 5 vị kia dân binh nói chúng ta sau khi đi, Ninh Hoài không lâu liền sẽ loạn, Ninh Vương nhất định sẽ không bỏ qua Đoàn Kiến thôn. Các ngươi đêm nay trở về, liền để Đoàn Kiến thôn đám người thu thập xong trong nhà lương thực, trốn hướng Thâm Sơn ẩn nút. 5 vị dân binh đều là kinh hãi, muốn đánh trận sao? Trần Nghiễn cũng không ứng lời này, mà là tiếp tục phân phó, chớ có để người theo dõi phát giác, gọi trong thôn vị kia cầm y để vệ bên đường lưu lại vết tích, để cho chúng ta đi tìm các ngươi, nhớ kỹ. 5 người sắc mặt nghiêm trọng, dùng sức gật đầu đáp ứng. Những người khác để bọn hắn làm những sự tình này, bọn hắn nhất định hoài nghi. Trần đại nhân mở miệng, bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Trần Nghiễn lại cho bọn hắn bàn giao chút sau đó, lại cùng bọn hắn trò chuyện lên trong thôn sự tình, 5 vị dân binh dần dần trầm tĩnh lại. Đợi cho Lục Trung đẳng nhân tỉnh lại, trời đã tảng sáng. Gặp còn không có thuyền tới, Lục Trung liền lòng nghi ngờ ở trên đảo đã xảy ra biến cố gì, còn là một vị dân binh thông báo cho bọn hắn, hải khấu đảo cách nơi đây cực xa, Lý Hữu Kim bọn hắn lúc này sợ là mới đến ở trên đảo, Lục Trung mới bỏ đi lo lắng. Chỉ là lưu ở nơi đây nhiều một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm. Nếu là Ninh Vương bọn người sớm tìm tới, bọn hắn liền muốn hết bàn giao ở chỗ này. Cả một ngày này, bọn hắn chỉ gặp Hồ Đức Vận chuẩn bị xong lương khô chắc bụng. Lục Trung đem người của mình phái một nửa đi chỗ xa canh gác, thỉnh thoảng nhìn về phía mặt trời, ngắm nhìn mặt trời mau mau rơi xuống. Một ngày này trải qua đặc biệt dài dằng dặc, bất quá thái dương cuối cùng sau đó núi, mặt trăng như cũ sẽ ở ban đêm xuất hiện, treo cao tại trên biển. Trần Nghiễn ngủ cả ngày, ngược lại là hoàn toàn không có cảm nhận được Lục Trung lo lắng. Trạng vạng tối tỉnh lại, liền gió biển gầm màn đầu, lại cảm thấy có chút buông lỏng. Đại nhân ngài liền không nóng nảy sao được? Lục Trung tại bãi biển đi tới đi lui, gặp Trần Nghiễn như vậy hài lòng, nhịn không được tới hỏi. Trần Nghiễn có chút tùy tính nói về sau có là sốt ruột thời gian, không cần gấp tại cái này nhất thời. Các loại cầm đánh nhau, còn không biết phải gấp thành cái dạng gì, phải gấp bao lâu, còn không bằng thừa dịp sự tình không đến trước nhiều hưởng thụ khó được an bình. Như ở trên đảo sợ phiền phức, không tới đón chúng ta, lại làm sao bây giờ? Lục Trung nóng nảy mất bình tĩnh nói. Tối hôm qua liền nên cưỡng ép phái người leo lên xuồng, cùng bọn hắn cùng nhau đi tới hải khấu đảo. Trần Nghiễn quay đầu nhìn hắn, Lục đại nhân chẳng lẽ quên, cái kia hải khấu đảo trên có chúng ta không ít người. Tới. Một tên cẩm y liễu vệ hạ giọng kinh hô, Trần Nghiễn thuận nhìn lại, chỉ thấy một chiếc trăm liệu thuyền hướng phía nơi đây phá sóng mà đến, đi theo phía sau là 50-60 chiếc nhẹ nhàng tiến lên xuồng. Chương 294, lên đảo chương 294, lên đảo đứng tại trăm liệu thuyền bông thuyền, nhìn xem trên bờ các dân binh dùng sức vùng vẫy bó đuốc, Trần Nghiễn biết chuyến đi này chính là triệt để cùng Ninh Vương gặp mặt. Ninh Hoài nhất định không yên. Thuyền hướng phía đông bắc phương hướng một đường tiến lên, đến sau nửa đêm lúc, xa xa nhìn thấy có tòa đại đảo, Trần Nghiễn vốn cho rằng nên đến, ai ngờ thuyền xa xa lách qua, phảng phất cực sợ hòn đảo kia. Trần Nghiễn tìm Trần lão hổ hỏi qua, vừa rồi biết được hòn đảo lớn kia được xưng là Tiềm Long đảo, ở trên đảo chú đóng Ninh Vương toàn bộ binh mã, người bình thường các loại tùy tiện không thể tới gần. Trần Nghiễn đánh ra xuống, đảo này hẳn là tại Tùng Phụng phía nam, cách Tùng Phụng cửa thành thẳng tắp khoảng cách cũng không vượt qua 50 cây số. Khoảng cách gần, lại có thể che giấu hai mắt người, thật sự là cái tàng tư binh nơi tốt. Bởi vì là ban đêm, lại xa xa lách qua tòa đảo này, Trần Nghiễn thấy không rõ ở trên đảo tình huống, hỏi trên thuyền những người khác, biết được hòn đảo kia bốn phía tất cả đều là pháo thuyền, người bình thường căn bản là không có cách tới gần, càng không rõ ràng ở trên đảo bây giờ là hà quan cảnh. Tiềm Long đảo, Linh Vương Tư không che giấu chút nào dã tâm của mình a. Cùng Tiềm Long đảo so sánh, Hải Khấu đảo liền xa, mãi cho đến trời sáng rõ, thuyền mới tới gần Hải Khấu đảo. Xuống đông đều hướng đảo vùng đông nam vẽ, mà Trần Nghiễn ngồi trăm liệu thuyền hướng phía cùng xuống phương hướng ngược nhau, vẽ hướng về phía Hải Khấu đảo biên giới tây nam. Đảo vùng đông nam có chỗ nước cạn cùng đá ngầm, thuyền lớn rất dễ dàng mắc cạn, thường ngày chiếc thuyền lớn này đều là đặt ở phía tây nam, bất quá phía tây nam có không ít núi lớn, tiến đảo ra đảo rất không dễ dàng. Tối hôm qua tiến đến nên đón Trần Nghiễn Trần lão hổ đem chính mình học được không lâu đồ bật đều giảng cho Trần Nghiễn nghe. Trần Nghiễn tưởng tượng cũng hiểu, xuồng không sợ mắc cạn, lại cần thuận tiện xuất hành, bởi vậy xuồng đều đặt ở góc đông nam. Chiếc này trăm liệu thuyền là tiền nhiệm bang chủ Ngũ Chính Thanh Hoa phí món tiền khổng lồ mua, về sau thành bang chủ mới nhậm chức triệu khu tư thuyền, người bên ngoài không động được. Lần này là vì tiếp Nghiễn lao ra mới xuất động. Trần Nghiễn cười cười cũng không nói nhiều. Vị kia mới bang chủ chỉ sợ càng nhiều hơn chính là vì đại pháo. Như quả thật là đối với hắn long trọng mà đợi chi, chắc chắn sẽ phân phó xuồng tới đón hắn từ đông nam lên đảo, mà không phải thuyền lớn dựa vào hướng tây nam, lại để cho hắn leo núi nhập đảo. Cái này tây nam núi lớn bắt ngang ở trước mắt, bọn hắn chỉ có hai con đường, leo núi vượt qua đi, hoặc là vòng qua núi cao. Như vòng qua núi cao, tất nhiên sẽ bị nước biển ướt nhẹp dày quan phục, lại xuất hiện ở trên đảo trước mặt mọi người, khó tránh khỏi không có khả năng phục chúng. Xem ra vị này mới bang chủ có chủ tâm muốn thử dò xét hắn. Trần Nghiễn hơi suy nghĩ một chút, liền đối với Trần lão hổ đạo, đi vòng qua. Trần lão hổ đi đến Trần Nghiễn phía trước ngồi xuống, đem đưa lưng về phía Trần Nghiễn, lưng ta Nghiễn lao ra đi qua. Trần Nghiễn đạo, đoạn đường này Ngô tất yếu chính mình đi, người thay không được. Nói xong, vòng qua Trần lão hổ dẫm lên thủy đại cất bước đi thẳng về phía trước. Y dựa theo Trần Nghiễn tính ra, ngọn núi này có hơn 200 mét cao, bởi vậy đi vòng rất hao tốn chút thời gian. Đợi cho chân chính lên đảo, giày của hắn đã hết tầm ướt, quan phục và áo dính không ít hạt cát, lộ ra có chút chật vật. Những cái kia đến đây nên hắn cướp biển bọn họ thấy vậy, trong mắt liền có thêm mấy phần kinh thị. Trần Nghiễn phảng phất chưa nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, cất cao giọng nói, bản quan chính là đoàn luyện đại sứ Trần Nghiễn, bang chủ của các ngươi ở đâu? Đứng tại phía trước nhất cướp biển tiến lên hư hư vừa chắc tay, bang chủ đang bệ bội, để cho chúng ta tới đón đại nhân. Trần đại nhân lên đảo, Triệu Khu vì sao không thân nên? Trần lão hổ tức giận hỏi. Giờ phút này liền ngay cả hắn cũng phát giác không đối đến. Trần lão hổ mới mở miệng, cái kia nên tiếp cướp biển trên mặt liền có thêm chút vẻ sợ hãi, ngựa khí cũng co rúm lại mấy phần, bang chủ tự mình nhìn chằm chằm thiết yến, không thể chậm trễ Trần đại nhân. Trần lão hổ nhìn về phía Trần Nghiễn, Trần Nghiễn lặng lẽ nói, cũng là có thể thông cảm được, các ngươi dẫn đường đi. Cái kia cướp biển cũng không động, mà là coi chừng nhìn về phía Trần lão hổ, bang chủ nói, thiếp phong yến chỉ có thể Trần đại nhân một người tiến về. Trần lão hổ một phát bắt được cái kia cướp biển cổ áo, đem hắn giơ lên cao cao, một đôi như chuông đồng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm ra sức dãy rủa cướp biển, Triệu Khu muốn làm rất. Cái kia cướp biển đã bị kìm nén đến mặt đỏ bừng, mãnh liệt ngạt thở làm cho hắn chỉ cảm thấy chính mình muốn bỏ mình, ngực cái tay kia tựa như kìm sắt, tùy ý hắn cố gắng như thế nào đều không thể rung chuyển mảy may. Liền ngay cả đã chờ từ sớm ở nơi đây lục trung đẳng cẩm y liễu vệ thấy thế, cũng là từng cái sắc mặt đại biến, nhìn về phía Trần lão hổ hai mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Người này thật là thần lực. Còn lại cướp biển cũng là mặt lộ e ngại, càng không dám tiến lên một bước. Nguy cấp như vậy thời khắc, Trần Nghiễn mở miệng, Triệu bang chủ nếu như thế khách sáo, bản quan cũng liền không khách khí. Trần lão hổ đem cái kia cướp biển thả lại trên bờ cát, cái kia cướp biển liên tiếp lui về phía sau, hai tay bảo vệ cổ họ khan không ngừng. Lại nhìn Trần lão hổ, hai mắt đã là khó mà che giấu e ngại. Đi thôi. Trần Nghiễn đại bộ vượt qua trước, Trần lão hổ cùng dẫn một đám dân binh lập tức đuổi theo, lục bên trong cũng cùng bọn cầm y vệ hoặc giơ lên đại pháo, hoặc giơ lên súng lửa, theo sát phía sau. Cái kia cướp biển vội vàng ngăn lại Trần Nghiễn, "Trần đại nhân, Triệu bang chủ là để ngài một người dự tiệc." Trần Nghiễn quét hắn một chút, cười nhạo một tiếng, "Bản quan chính là đoàn luyện đại sứ, Triệu Khu bất quá bản quan thủ hạ dân binh, bản quan cần gì nghe thủ hạ dân binh điều khiển? Có thể quấn núi mà đến, đã cho túc Triệu Khu thể diện. Một lần nữa, coi như lên núi lên mặt." Cái kia cướp biển ở đâu là Trần Nghiễn đối thủ, trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn xem Trần Nghiễn dẫn trên trăm người đi về phía trước. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lại không dám ngăn cản, chỉ có thể kiên trì chạy lên tiến đến dẫn đường. Cùng trên đảo nhà lá so sánh, cuốn phong giúp trung nghĩa đường mười phần khí phái. Tường trắng ngói đen, trước đại môn còn có hai cái sư tử đá. Trong đường treo trên tường cự phúc tượng quan công, lại hướng phía trước là bàn, trên bàn trưng bày một đỉnh lương hương, trên có tam trụ đốt hương lớn, chu vi lấy không ít tiểu hương, toàn bộ phòng ở bị thuốc lá bao phủ. Trên mặt đất để đó ba cái bồ đoàn, chính giữa trên bồ đoàn quỳ một người, người kia đem ba chi tiểu hương giơ cao khỏi đỉnh đầu, đối với tượng quan công bái ba bái, đứng dậy, một tay đem hương cắm ở trong lương hương. Một thân màu đỏ nhung trang hồng phu nhân tiến lên, đối với Triệu Khu đạo, đương ra, đã phái người đi mời vị kia Trần đại nhân. Triệu Khu cười nhạo một tiếng, nếu đã tới, liền để chúng ta hảo hảo kiến thức một chút vị kia Trần đại nhân đảm lượng cùng năng lực. Hồng phu nhân đôi mi thanh tú cao lại, nếu là đem hắn đắc tội hung ác, hắn sợ là muốn đối với chúng ta bất lợi. Nương tử yên tâm, hắn đều bị buộc lấy chạy trốn tới chúng ta ở trên đảo tới, có thể thấy được cùng đường mặt lộ. Triệu Khu một tay lấy hồng phu nhân kéo vào trong ngực, trước mặt mọi người liền hôn Hồng phu nhân diễm lệ gương mặt một ngụm, chê bữa, một hồi ngươi cũng đừng rụt rè. Hồng phu nhân ngón trỏ hướng Triệu Khu ngực một chút, cười nói, đương gia không sợ, ta lại có sợ gì. Trong phòng cướp biển bọn họ đối với hai người tán tỉnh sớm đã nhìn lắm thành quen, lúc này liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều là ý vị thâm trường. Nguyên lai tưởng rằng hắn dám đến chiêu an chúng ta, nhất định là có chút bản lãnh, ai biết là cái tốt mã dẻ đùi, lại vẫn muốn tới ở trên đảo đầu nhập vào chúng ta. Nói đến chỗ này, Triệu Khu ánh mắt khinh miệt, không chỉ có không có cách nào mang bọn ta về nhà, còn muốn mang bọn ta cùng Linh Vương đối đầu, thật coi chúng ta là đồ đần. Ta Triệu Khu trích thờ phụng dũng giả, bực này hạng người vô năng dựa vào cái gì để cho chúng ta khuất phục đi theo. Chương 295, Giá Bai phủ đầu. Chương 295, Giá Bai phủ đầu. Trong phòng cấp biển bọn họ rất tán thành. Bọn hắn ban đầu là vì có thể lên mở, vừa rồi đầu nhập vào chưa từng gặp mặt Trần đại nhân. Ai ngờ vị Tiêu Tiết đại nhân sau khi đi, Trần lão hổ dẫn 80 dân binh lên đảo huấn luyện bọn hắn. Vô luận gió thổi trời mưa, bọn hắn đều muốn từ sáng sớm đến tối luyện đến muộn, có chút lười biếng, nhất định bị Trần lão hổ thu thập. Như vậy thời gian khổ cực, chỗ nào so sánh được trước kia tiêu xái. Nếu không phải ngóng nhìn có thể lên mở, bọn hắn đã sớm không muốn làm. Liên kết nối lại tháng đi cấp đoạt trở về, chỉ cần không bị thương hay là sáng sớm bị Trần lão hổ buộc rời giường huấn luyện ra ngoài, làm cho bọn hắn không ngừng tiêu khổ. Cứ như vậy nhịn hơn một tháng, lấy được tin tức không phải để bọn hắn lên mở, mà là vị kia đoàn luyện đại sứ yếu lĩnh lửa cháy hỏa lực khí lên đảo. Vị này Trần đại nhân chính mình cũng bị đuổi ra Ninh Hoài, còn thế nào dẫn bọn hắn lên mở? Hy vọng biến thành tuyệt vọng, liền sẽ diễn sinh ra oán khí, mà oán khí này đều hướng phía Trần Nghiễn mà đi. Trần Nghiễn lần này lên đảo, không chỉ có là không cách nào thực hiện lúc trước hứa hẹn, càng là bị bọn hắn mang đến đại tai nạn. Trần lão hổ biết được tin tức này, lập tức mang người đi đón Trần Nghiễn, trong bang nhân vật có mặt mũi thì đều hội tụ chung nghĩa đường, thương lượng như thế nào đuổi đi Trần Nghiễn. Hẳn là muốn tới, các minh đệ, thanh đao cháy rừng biển cho dựng lên đến. Triệu Khu ra lệnh một tiếng, đám người hợp lực đem một cái dài 2 trượng, rộng nửa trượng gạch một dánh đẩy lên cửa ra vào. Cái kia gạch một trong máng lít nha lít nhít dựng thẳng nát đao, mũi đao hướng lên trên. Nát đao ở giữa thả không ít tuổi khô, nhóm lửa sau ngọn lửa cấp tốc luồn lên đến, đem nát đao bao khỏa trong đó, thiêu đến đỏ bừng. Trần Nghiễn được đưa tới trung nghĩa đường cửa ra vào lúc, vào mắt chính là cái này một khổng lồ đao sơn hỏa hải. Gạch một dánh phía trên không khí phảng phất bị cực nóng nhiệt độ cao nướng đến bóp méo, khói xanh phách lối chui lên nóc nhà, phảng phất tại hướng Trần Nghiễn diêu võ dương ai. Triệu Khu xuyên thấu qua biển lửa, nhìn xa xa Trần Nghiễn, dáng tươi cười rất là tà khí. Phàm là nhập ta trùng nghĩa đường người, muốn qua đao sơn hỏa hải, Trần đại nhân muốn lên đảo nhập ta cuồng phong rút, liền muốn tuân thủ quy củ, nếu không cũng chỉ có thể từ đâu tới về đến nơi đâu. Trung nghĩa đường bên trong đám người tề hô phụ họa, đao sơn hỏa hải, đao sơn hỏa hải. Trần Nghiễn sau lưng đám người đều là tức giận đến cực điểm. Bực này đại hỏa, người vừa đi lên liền bị đốt, ngay cả đao sơn kia đều không đụng tới. Triệu Khu cử động lần này thực sự tàn nhẫn. Trần lão hổ càng là mặt trầm xuống, liền muốn tiến lên, lại bị Trần Nghiễn ngăn lại. Nghiên mực lao ra, ta đến thay ngươi. Trung nghĩa đường bên trong cướp biển nghe vậy, lập tức lớn tiếng nói, chỉ có thể Trần đại nhân tự mình lội qua, người khác không có khả năng thay. Tại Tung Phục gần một năm, Trần lão hổ sớm đã học xong Linh Hoài nói, càng nghe hiểu được đám người ác ý, lúc này càng phát ra giận không kềm được. Trần Nghiễn cười lạnh, không cần ngươi đến thay, bản quan tự có biện pháp đối phó núi đao này biển lửa. Trung nghĩa đường bên trong vang lên đám người không che giấu chút nào tiếng cười nạo. Triệu Khu càng là cười đến kinh miệt. Núi đao này biển lửa thế nhưng là hắn cố ý lấy ra chiêu đãi Trần đại nhân, hắn ngược lại muốn xem vị này Trần đại nhân có thể như thế nào qua. Trần đại nhân qua không được chớ miễn cưỡng, ngoan ngoãn rời đi cướp biển đảo chính là. Trần đại nhân là bị đuổi tới chúng ta ở trên đảo tới đi, hắn còn có thể đi chỗ nào? Về Tùng Dương tạm chết sao? Trần đại nhân như vậy tuấn lãng, bị các ngươi khi dễ như vậy, ta đều muốn đau lòng. Hồng phu nhân treo chọc lấy nói. Trần đại nhân sợ là ngay cả lông còn chưa mọc đủ, Hồng phu nhân cũng hạ thủ được. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Trần Nghiễn giữa hai chân, cười đến càng làm càn. Trần Nghiễn hít mắt, đưa tay chỉ hướng những cái kia cười đến tùy tiện người, gầm thét, đỡ pháo, cho bản quan đánh núi đao này biển lửa. Lục Trung Lập khắc quay đầu phân phó đám người, đỡ pháo, đánh trung nghĩa đường. Dơ lên hỏa pháo, bọn cẩm y vệ lập tức công việc lưu đủ lên, đem hai môn phất lãng pháo máy hướng trên mặt đất vừa để xuống, chính là đông một thanh âm vang lên, dơ lên không ít bụi đất. Đen ngòm hai khẩu pháo miệng nhắm ngay trung nghĩa đường cửa ra vào, bọn cẩm y vệ lập tức chuyển đến Khương Sâm cấp dưới sớm nhét vào tốt con súng hướng mẹ súng bên trên lắp đặt. Trung nghĩa đường bên trong tiếng cười biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là từng tấm kinh hãi hoảng sợ mặt. Đại pháo lực uy hiếp đủ để cho bất kỳ một người nào sợ hãi. Triệu Khu cũng là hé mở lấy miệng, chấn kinh đến ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn xem những người kia bận rộn. Một pháo này đánh xuống đến, chớ nói gì đao sơn hỏa hải, chính là toàn bộ trung nghĩa đường cũng phải bị đè sập. Hai pháo xuống tới, bọn hắn những người này một cái cũng đừng hòng sống. Các loại pháo lắp đặt tốt, Lục Trung cầm bó đuốc muốn châm lửa, lại bị Trần Nghiễn tiếp tới. Nếu muốn bản quan qua đao sơn hỏa hải, pháo này tất nhiên là muốn bản quan điểm. Trần Nghiễn giơ bó đuốc, đi đến phất lãng pháo máy phụ cận, cầm bó đuốc tới gần hỏa pháo kích nổ. Chỉ cần lại tới gần một chút, trung nghĩa đường cùng Triệu Khu bọn người liền có thể đi theo đao sơn hỏa hải cùng một chỗ bị tạt bay. Trung nghĩa đường phía ngoài cướp biển bọn họ kinh hãi, muốn lên trước ngăn cản, Trần lão hổ ra lệnh một tiếng, các dân binh nhao nhao cầm lấy hỏa súng, nhắm ngay những cái kia cướp biển. Cướp biển bọn họ bị bức phải không dám động. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Triệu Khu một tiếng hô to, Trần đại nhân đã qua đao sơn hỏa hải, có thể tiến trung nghĩa đường. Trần Nghiễn thay dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Khu, cười nói, ngươi vững tin bản quan qua. Triệu Khu cắn răng nói, qua. Trần đại nhân đã là ta cuồng phong giúp người. Trần Nghiễn sầm mặt lại, bản quan chính là đoàn luyện đại sứ, ngươi cuồng phong rút bất quá là bản quan dân binh, sao là bản quan gia nhập ngươi cuồng phong rút? Triệu Khu kiêng kỵ mắt nhìn Trần Nghiễn trong tay bó đuốc, cắn răng quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, ta cuồng phong rút nguyện thụ Trần đại nhân thúc đẩy. Trung nghĩa đường bên trong đám người chính là không có cam lòng, cũng chỉ có thể đi theo quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, chúng ta nguyện đi theo đại nhân. Đường bên ngoài chúng cướp biển cũng nhao nhao quỳ xuống đất, hô to, chúng ta nguyện đi theo đại nhân. Trần Nghiễn lúc này mới đem bó đuốc còn cho Lục Trung, ánh mắt liếc nhìn đám người, cao giọng đạo, kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Trần Nghiễn binh, ai dám phản bội chạy trốn, giết không tha. Chúng cướp biển sợ vỡ mật lệnh. Vị này Trần đại nhân sợ là không thể so với vị kia Tiết đại nhân mềm lòng. Trần Nghiễn để đám người sau khi đứng lên, Trung nghĩa đường người ở bên trong liền đội vàng đem cái kia gạch một dánh lôi đi, Triệu Khu bọn người tự mình đi ra, đem Trần Nghiễn nên tiến Trung nghĩa đường. Trần Nghiễn quay đầu, đối với Trần lão hổ cùng Lục Trung đạo, cầm lên hỏa súng, cùng bản quan cùng nhau dự tiệc. Lục Trung ngay trước ở trên đảo mặt của mọi người, để cho người ta đem hỏa súng từng cái phân cho Trần lão hổ sau lưng dân binh, còn lại vẫn như cũ đặt ở trong giường, do người một nhà giơ lên, đi theo Trần Nghiễn trùng trùng điệp điệp chen vào Trung nghĩa đường. Chúng cấp biển lại nhìn Trần Nghiễn, đã là mặt lộ vẻ sợ hãi. Vị này Trần đại nhân cũng không giống như Trần đại phu bọn hắn lời nói như vậy hiền lành. Trần Nghiễn tiến vào Trung nghĩa đường, nhìn thấy tượng quan công, liền đối với Triệu Khu đạo, lấy hương đến. Triệu Khu mắt nhìn Trần Nghiễn sau lưng đám người trong tay hỏa súng, đành phải khoát qua tay, lập tức có người đưa cho Trần Nghiễn ba chi nhóm lửa hương. Trần Nghiễn chỉ lướt qua, hỏi lại, người là bán chủ? Người kia còn muốn nói điều gì? Trần Nghiễn sau lưng Trần lão hổ một cước đem nó đạp đến trên mặt đất, hỏa súng trên đỉnh người kia chán, đại nhân cha hỏi ngươi. Người kia chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản mắt tiểu đánh tới, còn trong nháy mắt ướt đẫm. Nho nhỏ không phải Triệu Khu đành phải tiến lên, nhặt lên tán loạn trên mặt đất ba chi đốt hương, đi đến Trần Nghiễn trước mặt, hai tay dâng lên, xin mời Trần đại nhân dâng hương. Trần Nghiễn liếc mắt nhìn hắn, tiếp nhận hương, đối với tượng quan công bái ba bái, tiến lên, cắm hương. Chương 296, phân quyền chương 296, phân quyền quay người, hai tay thả lỏng phía sau, cao giọng đạo, kể từ hôm nay, các ngươi chính thức quy về bản quan dưới trướng, lại không có gì cuồng phong rút. Triệu Khu bọn người cả kinh hai mắt đống nhiên mở lớn, càng có người nhịn không được tiến lên một bước, muốn mở miệng, lại phát giác lập tức có súng lửa nhắm ngay bọn hắn. Chính là trong lòng lại không vẫn, lúc này cũng không dám tùy tiện mở miệng. Không người phản kháng, Trần Nghiễn liền tiếp tục nói, đã quy thuận triều đình, liền nên có nên dựa theo triều đình quy chế đến. 11 người làm một cái ban, thiết lớp trưởng, 5 cái ban làm một sắp xếp, thiết trung đội trưởng, 5 cái sắp xếp làm liên tiếp, thiết đại đội trưởng, 5 cái liền làm ở doanh, thiết doanh trưởng, tất cả doanh trưởng về Trần lão hổ điều lệnh, Trần lão hổ chỉ nghe từ bản quan điều lệnh, các ngươi có gì dị nghị không? Triệu Khu thường ngày tà khí đều bị nộ khí thay thế. Có cuồng phong giúp lúc, hắn chính là đứng đầu một bang, tất cả mọi người muốn nghe mệnh với hắn. Không có cuồng phong rút, Trần đại nhân ngược lại phân ra cái gì doanh đến? Hắn tuy không có minh tính, cũng có thể minh bạch tất nhiên có mấy cái doanh trưởng, hắn cái này đã từng bang chủ chỉ là bên trong một cái. Trần đại nhân đây là đang phân hắn quyền. Trần đại nhân đột nhiên đem trong bang tất cả mọi người phân tán, liền không sợ ở trên đảo đại loạn. Triệu Khu để lại hỏa khí hỏi. Trần Nghiễn song nhan nhíu lại, quân lệnh như núi, ai dám kháng mệnh, liền giết hay. Nếu dám cùng hắn chơi ra vai phủ đầu một bộ này, liền nên nếm thử hậu quả. Ỷ là cuồng phong rút bang chủ, muốn theo hắn khiêu chiến, vậy liền để cuồng phong rút biến mất. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Trung nghĩa đường sát khí ngút trời. Trần Nghiễn đối đầu toàn bộ Trung nghĩa đường mọi người nói, ta Trần Nghiễn muốn là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh binh, là có thể đánh thắng trận binh, là sẽ đánh thắng trận binh, ai là công, ta liền thắng ai. Nếu nói trước đây là lấy thế cưỡng chế, bây giờ chính là lấy dụ dỗ chi. Trung nghĩa đường bên trên trừ Triệu Khu cùng Hồng Phu Nhân bên ngoài, những người còn lại lại là kích động. Trước kia bọn hắn đều muốn nghe lệnh của Triệu Khu, về sau bọn hắn cùng Triệu Khu có thể là đồng cấp. Triệu Khu đã là thật to đắc tội Trần đại nhân, Trần đại nhân chắc chắn sẽ chèn ép Triệu Khu, nếu bọn họ lại là công, hoặc còn có thể leo đến Triệu Khu trên đầu. Nếu có thể cùng Triệu Khu vào tay, vì sao không giành giật một hồi? Càng khẩn yếu hơn là cùng theo Trần đại nhân sau, bọn hắn chính là người của triều đình, lại không là cấp biển. Mấy vị kia phó bang chủ càng là lúc này hướng phía Trần Nghiễn quỳ xuống, cao giọng đạo, chúng ta nghe theo Trần đại nhân điều khiển. Phó bang chủ bọn họ đã quỳ xuống, những người khác cũng nhao nhao quỳ theo bên dưới, hô to, chúng ta nghe theo Trần đại nhân điều khiển. Từ trong đường, cấp tốc lan tràn đến đường bên ngoài, tiếng la rung trời, quỳ đầy đất. Duy chỉ có Triệu Khu ngạo nhiên đứng thẳng ở trước mọi người, lộ ra có chút bắt mắt. Trần lão hổ gặp chi, giơ lên súng lửa, nhắm ngay Triệu Khu. Thời khắc nguy cấp, Hồng Phu Nhân đứng dậy chạy vội tới Triệu Khu bên người, một cước đá vào Triệu Khu đầu gối ổ, Triệu Khu vô ý, quỳ một chân trên đất. Quay đầu liền muốn nhìn về phía Hồng Phu Nhân, trên đầu lại bị một cái quen thuộc tay ngăn chặn, hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, cuối cùng vẫn là thuận lực đạo kia đem cái chán hung hăng dán tại trên mặt đất. Hồng Phu Nhân đối mặt Trần lão hổ súng lửa, lớn tiếng la lên, hai vợ chồng ta nguyện ý nghe từ Trần đại nhân điều khiển. Trần Nghiễn tán thưởng nhìn về phía Hồng Phu Nhân, Hồng Phu Nhân bật cân quắc không thua đấng mày râu, để bản quan có chút khâm phục, kể từ hôm nay, trong vòng 3 ngày tất yếu đem người đều phân phối xong, mong rằng hai vợ chồng ngươi hết sức giúp đỡ. Hồng Phu Nhân thuận thế quỳ gối Triệu Khu bên người, giòn âm thanh đáp, hai vợ chồng nô tất dốc hết toàn lực. Trần Nghiễn gật đầu, cũng không lo được nghỉ ngơi, lúc này liền triệu tập ở trên đảo tất cả mọi người tiến hành chia lớp, lại dựa theo thể năng, phản ứng, phán đoán các loại tổng hợp suy tính, tuyển ra lớp trưởng các loại. Trần lão hổ mang tới 80 dân binh thì bị đánh tan phân công xuống dưới, lớp trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng các loại đều có. Tốn hao 5 ngày vừa rồi phân công tốt, chợt chính là lấy 11 người làm một ban huấn luyện. Trần lão hổ đem mỗi ngày nhiệm vụ huấn luyện phân công xuống dưới, trừ những cái kia tàn tật không có phân công tiến đội huấn luyện ngũ người ngoại trừ, còn lại tất cả mọi người phải hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, nếu không không có thể ăn cơm đi ngủ. Những cái kia Trần lão hổ mang tới dân binh bắt đầu luyện từng cái ngao ngao gọi, những người khác ngay cả oán trách nói đều nói không ra miệng. Mỗi ngày huấn luyện xong, nằm xuống liền ngủ, ngay cả cùng những người khác khí lực nói chuyện đều không có. Cẩm Y Liễu vệ đám người thì tiếp tục đảm nhiệm Trần Nghiễn hộ vệ. Ở trên đảo như hỏa như đồ bận rộn, Tùng Phụng càng không bình tĩnh. Gần 200 người đi vây quét Trần Nghiễn, chậm chạp chưa có trở về phục mệnh, Linh Vương lập tức phái người đi tìm. Đem bại chính mình trong rừng tìm tới một chỗ thi thể, mà súng lửa đại pháo các loại đều không thấy lúc, Linh Vương giận dữ phía dưới, lập tức phái người đối với toàn bộ Tùng Phụng thành giới nghiêm. Liên tiếp tìm tầm 10 ngày, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Vô luận là Trần Nghiễn bọn người, hay là những cái kia súng lửa đại pháo, đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Ngay tại trong thành dung chuyển thời khắc, Linh Vương người đến xin mời Hồ Đức Vận. Hồ Đức Vận sau sống lưng phát lạnh, trong lòng suy đoán có phải hay không chính mình bại lộ. Hắn run rẩy ăn một bát vây cá, lại đi xem bị Trần Nghiễn lưu tại hắn nơi này Linh Vương đám kia tù binh, lúc này mới ngồi lên tiệu quan, lung la lung lay tiến về Linh Vương phủ. Đợi cho Linh Vương gặp lễ, hắn nửa bên cái mông ngồi trên đế, lấy lòng đối với Linh Vương cười. Linh Vương nhấp một ngụm trà, đem chung trà buông xuống, lúc này mới hỏi Hồ Đức Vận, Hồ đại nhân có thể có Trần Nghiễn đám người tin tức. Hồ Đức Vận cười đến mặt mũi tràn đầy thịt đem con mắt chen thành một đường, hạ quan nếu là phát giác Trần Nghiễn dấu hiệu, nhất định lập tức chạy đến bẩm báo vương gia. Linh Vương chuyển động trên ngón tay cái nhẫn ngọc, giống như tùy ý nói, bản vương nghe nói Hồ đại nhân gần nhất ra khỏi thành. Hồ Đức Vận trong lòng run lên, tới. Hắn giang tươi cười vừa thu lại, chợt thay đổi một bộ vẻ lo lắng, hạ quan nhạc trượng bệnh nặng, sợ không còn sống lâu nữa, nội nhân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, hạ quan không đành lòng, liền phái người đem vợ con đưa đi tận hiếu. E sợ cho chính mình lộ ra chất ngựa, Hồ Đức Vận liền cố gắng nghĩ đến vợ con già trẻ bị Cẩm Y Liễu vệ hành hình, trên mặt kia lo lắng tự nhiên bộc lộ, nhạc trượng chỉ hạ quan phu nhân một cái độc nữ, hạ quan vốn cũng nên cùng nhau đi tới, làm sao cái kia Trần Nghiễn còn chưa bắt lấy, hạ quan vô luận như thế nào cũng không thể vào lúc này rời trước, đành phải giao phó cho cha già mẹ già hỗ trợ Trương La. Linh Vương a, một tiếng, cũng mắt lộ ra lo lắng, bây giờ vừa vặn rất tốt chút ít. Hồ Đức Vận đội vàng đứng dậy chắp tay, cung kính nói, lao phiền vương gia nhớ nung, đường xá xa xôi, nội nhân còn chưa phái người báo bình an. Linh Vương liền quan tâm vài câu, lại khiến người ta cầm chút quý báo thuốc bổ cho Hồ Đức Vận, lúc này mới đem Hồ Đức Vận đuổi đi. Ngồi lên quốc kiệu, Hồ Đức Vận là một chán mồ hôi. Còn tốt hắn sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, nếu không hôm nay liền muốn gọi Linh Vương phát hiện. Nơi đây hắn làm một khắc cũng không muốn lợi, thúc giục tiểu phu đi nhanh lên. Thật tình không biết hắn sau khi đi, một chiếc xe ngựa từ vương phủ cửa sau điệu thấp mà vào. Linh Vương nhận được tin tức sau tự mình đón lấy. Từ Ngũ gia hôm nay sao tự mình đến đây? Linh Vương cười hỏi. Cái kia Từ Ngũ gia hơn 40 niên kỷ, cùng Từ Hồng Tiệm có 3-4 phần giống nhau. Chỉ là gặp đến Linh Vương, không lo được hàn huyên, nói thẳng, vương gia ha không biết trèo lên nhờ cây các vùng đồng đều thu đến điều lệnh, mấy bạn quân đội muốn hướng ta Linh Hoài mà đến. Linh Vương kinh hãi. Chương 297, khởi binh chương 297, khởi binh triều đình đột nhiên điều động mấy vạn tướng sĩ đến Linh Hoài, là diệt Giặc Qua hay là diệt hắn? Gần nhất cũng không có Giặc Qua lưu thoán đến Linh Hoài, chẳng lẽ hoàng đế thu đến Cẩm Y Liễu vệ tin tức, muốn đối với hắn động thủ? Có thể hoàng đế không có bằng chứng, đại động can qua như vậy, tất nhiên sẽ bị triều thần ngăn cản. Huống chi lớn như vậy động tác, triều đình sớm nên có người cho hắn truyền lại tin tức mới là. Thủ phụ có thể có thư tín truyền đến. Linh Vương cũng không lo được khách sáo, trực tiếp hỏi vị kia Từ Ngũ gia. Từ Ngũ gia chính là thủ phụ Từ Hồng Tiệm chất nhi, thường ngày đa số Từ gia ở bên ngoài hành động, lại đang trong cùng thế hệ xếp hạng thứ 5, bị đám người tôn một tiếng Từ Ngũ gia. Cái kia Từ Ngũ gia sắc mặt cực nghiêm trọng, bá phụ đã hơn một tháng tương lai tin, trong kinh sợ là sẽ ra chuyện. Vương gia gần nhất sợ là nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, nên giấu người giấu kỹ, thiết mạc lộ đáy. Linh Vương bắt đầu lo lắng đến cùng. Từ Hồng Tiệm mà ngay cả quê quán cũng không liên hệ, nhất định không phải là vì kháng oa. Đây chính là hướng hắn tới. Có thể như vậy thần không biết quỷ không hay điều bình, Vinh An đế thật đúng là có chút bản sự. Thật sự là coi thường hắn. Không thể đợi thêm nữa, khởi sự thời cơ đang ở trước mắt. Linh Vương cắn răng. Từ Ngũ gia thần sắc khẽ biến, lập tức khuyên can, vương gia nếu không phản, tôn thất chắc chắn sẽ bảo đảm ngươi một mạng. Dưới sự vội vàng như thế, không có sung túc chuẩn bị liền khởi sự, quả thật hạ sách. Tại Từ gia mà nói, duy trì hiện trạng mới là có lợi nhất. Từ thủ phụ ở trên triều đình quyền thế đã đạt đến đỉnh phong, cho dù Ninh Vương thắng, leo lên hoàng vị, Từ gia quyền thế cũng vô pháp so hiện nay càng tăng lên. Nếu là Ninh Vương bại, Từ gia liền sẽ liên lụy trong đó, đến lúc đó thật sự đại nạn lâm đầu. Có thể từ thủ phụ đi đến hôm nay, sớm đã không thoát thân được, chỉ có thể cực lực tránh cho tình thế phát triển thêm một bước. Thiên tử muốn trị tội, cũng cần có chứng cứ, nếu không chính là tùy ý động thiên vương, tôn thất chắc chắn sẽ người người cảm thấy bất an, đến lúc đó thiên hạ liền loạn. Từ Ngũ gia tới gần Linh Vương, hạ giọng nói, vương gia tuyệt đối không thể để bệ hạ sư xuất nổi danh. Linh Vương trầm ngâm một lát, hòa hoãn ngữ khí, cười nói, việc này cho bản vương tinh tế cân nhắc, Từ Ngũ gia một đường bốn ba, nhất định là mệt mỏi, vẫn là dùng đống nhiên cơm nóng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Từ Ngũ gia một trận, lại hạ giọng nói, nơi đây yên ổn, mới có thể đi thẳng tư kiếm tiền, tất cả mọi người là như vậy nghĩ. Linh Vương có thể không đem hắn Từ Ngũ gia lời nói coi ra gì, phía sau toàn bộ buôn lậu tập đoàn lợi ích cũng nên có chỗ cố kỵ. Linh Vương ánh mắt lấp lóe, chợt cười hô người tới, đợi Từ Ngũ gia đi nghỉ ngơi. Trở lại thư phòng, Linh Vương đem tất cả phụ tá đều tìm đi qua, đem sự tình nói chuyện, đám người lao nhau tranh luận, làm cho Linh Vương đầu đau. Đến lúc này, hắn liền không gì sánh được tưởng niệm Tạ tiên sinh. Như Tạ tiên sinh còn tại, hắn chỉ cần nghe Tạ tiên sinh một người lời nói chính là. Bọn này phụ tá phần lớn là ăn cơm cô, thật đến khẩn cấp như vậy thời điểm, mất giáo chủ ý chính bực bội thời khắc, khóe mắt liếc qua quét đến một người ngồi tại cuối cùng, chính ăn tính thưởng thức trà, phảng phất nơi đây náo động cùng hắn không có chút nào liên quan. Linh Vương tinh tế suy tư một lát, mới nhớ tới người này họ Lưu, tựa như bởi vì tổ phụ hoạch tội không được khoa khảo, vì câu một miếng cơm ăn mới đầu nhập môn hạ hắn. Chỉ là hắn xưa nay nhiều cùng Tạ tiên sinh thương nghị, cũng không tới nói chuyện với nhau qua. Có thể tại như vậy viên náo chi địa thản nhiên như chi, nhất định bất phàm. Linh Vương buông xuống vỏ huyệt thái dương tay, ngồi thẳng người, đối với sau cùng nhấm nháp Lưu Tử Ngâm nói Lưu tiên sinh có thể có hà lương sách. Đám người cùng nhau hướng phía Linh Vương ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia Lưu tiên sinh 30 trên dưới, một thân màu lam áo vải, khí chất xuất trần. Nghe vậy, cái kia Lưu tiên sinh chậm rãi đứng người lên, hướng phía Linh Vương chắp tay cúi đầu, đứng thẳng hậu phương mới mở miệng, theo tại hạ kiến giải vụ về, triều đình đã điều động mấy vạn đại quân, nhất định sư xuất nổi danh. Nghe vậy, đám người hoặc khinh thường hoặc đồng ý, thần sắc không đồng nhất. Linh Vương trong lòng hơi động, dùng cánh tay phải chống đỡ đầu gối, thân thể hướng phía trước nghiêng bên, làm sao mà biết? Những ngày gần đây, Trần Đồng Chi thay đổi thường ngày gặp chiêu phá chiêu, phản có đường đến chỗ chết, bây giờ triều đình lại có đại quân ác cảnh, sợ chính là vì che giấu hai mắt người, đem chứng cứ mang đến kinh thành. Lưu tiên sinh nói xong lần nữa cúi đầu, trong mắt làm kính cẩn nghe theo trạng. Linh Vương trong lòng giật mình, hồi tưởng đủ loại, đột nhiên quay đầu gọi tới quản gia, truy vấn, cướp biển đảo gửi thư sao? Quản gia vội vàng đáp, từ đầu tháng 5 tới tin sau lại vô âm tín. Linh Vương giật mình, thầm nghĩ không tốt. Tháng 6 lúc, những thương nhân buôn muối kia ba cái hai cái tổng tới tìm hắn cáo Trần Nghiễn Trạng, Linh Vương bị tại ứng phó, quản gia để đầy miệng cướp biển đảo không tín, hắn cũng chỉ nghĩ đến có lẽ có sự tình trì hoãn, đợi thêm mấy ngày. Cái này nâng lên một chút đã đến ngày 15 tháng 6, cướp biển bọn họ giống nhau thường ngày đến đoạt hàng hóa, người của hắn cũng làm theo đem nó đuổi đi. Lúc đó chưa tỉnh có cái gì, hôm nay còn muốn đến lại là thật to dị thường. Còn nữa, Trần Nghiễn biết rõ xử trí không được thương nhân buôn muối, lại vẫn trắng trợn lùng bắt, phản phất chính là muốn cố ý giày vò. Suy nghĩ kỹ một chút, sợ không phải vì giày vò thương nhân buôn muối, ngược lại là giày vò hắn. Nhược đạo thượng quả thật xảy ra biến cố, những cái kia vãng lai tin đủ để định tử tội của hắn. Giờ khắc này, Linh Vương giãy giụa không còn sót lại chút gì. Hắn bố cục nhiều năm, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Lập tức điều binh, chiếm lĩnh Tùng Phụng, đuổi bắt Trần Nghiễn. 11 tháng 7, mấy trăm chiếc thuyền lớn chở đại quân lên bờ, tiến đánh Tùng Phụng. Thiên hộ Sở Thiên hộ Phùng Dũng lãnh binh đại khai thành môn, nên Linh Vương quân đội vào thành. Số lớn quân đội vào thành sau, ở trong thành trắng trận tìm kiếm Trần Nghiễn hạ lạc, các quân lính xông vào các nhà điều tra, cướp đoạt vàng bạc vô số. Trong thành khắp nơi là tiếng khóc tiếng cầu xin tha thứ. Dòng dã hai ngày, toàn bộ Tùng Phụng thành bị lật khắp, chớ nói Trần Nghiễn, liền ngay cả súng lửa hỏa pháo cũng không nhìn thấy. Trong thành không có, chẳng lẽ Trần Nghiễn là con hắn phái đến Nam Sơn dưới chân người theo dõi, đi Đoàn Kiến thôn phải không? Rất nhanh Linh Vương liền từ quản gia chỗ ấy biết được, người theo dõi hồi bẩm, Đoàn Kiến thôn người mang nhà mang người trốn. Linh Vương giận dữ, vì sao không còn sớm đến bẩm báo? Quản gia nhắm mắt nói, người theo dõi bị Đoàn Kiến thôn dân binh trói lại, hôm qua mới trốn về đến. Linh Vương đè xuống hỏa khí, liền để quản gia đi đem Lưu tiên sinh mời đến. Lưu tiên sinh coi là Trần Nghiễn sẽ trốn hướng nơi nào? Linh Vương liễm lửa giận, có chút tín trọng hỏi. Lưu tiên sinh trầm ngâm một lát, lại là hướng phía Linh Vương cung kính hành lễ, nói Đoàn Kiến thôn thôn dân nên sớm bị Trần Nghiễn thông báo, mới mang nhà mang người thoát đi, lúc này Trần Nghiễn sợ là đã lên cướp biển đảo. Linh Vương nghi hoặc, tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Lưu tiên sinh từ đầu đến cuối túi thấp đầu nói Trần Nghiễn người này nhìn như lớn mật, kỳ thực thận trọng. Thiên tử thụ hắn lên ngàn binh quyền, thế nhưng hắn chỉ lấy 100 dân binh, xa xa chưa đạt danh lệnh. Hắn một trận, lại nói trong tay người này nắm giữ đại lượng bạc dòng, đều có thể đem người chiêu đầy, hắn lại vứt bỏ Đoàn Kiến thôn thôn dân tại không cần, nghĩ đến là đem danh lệnh cho người bên ngoài. Tại hạ như đoán không sai, cướp biển đảo hơn 7000 người, sợ là đã thành nó tư binh. Như vậy, vừa rồi có thể giải thả cướp biển đảo mấy người vì sao đồng thời mất tin tức? Từ Trấn Nghiễn tới Tùng Phụng, đem cướp biển treo ở trên tường thành, Lưu Tử Ngâm liền đối với nó sinh ra hứng thú nồng hậu, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trần Nghiễn mỗi tiếng nói cử động, lại lặp đi lặp lại suy nghĩ phỏng đoán tôi diễn. Gần một năm phỏng đoán, Lưu Tử Ngâm đối với Trần Nghiễn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Trần Nghiễn đuổi bắt mối lậu lúc, hắn liền cảm giác khác thường. Theo hắn thấy, Trần Tam Nguyên cũng không phải làm cấp độ kia vô dụng công người, huống chi còn như vậy kiệt lực làm chuyện vô ích. Lại nhìn những thương nhân buôn mối kia thường xuyên hướng Vương phủ chạy, hắn liền biết Trần Nghiễn nhất định là tại Dương Đông kích Tây. Bởi vì Tạ tiên sinh khắp nơi để phòng mặt khác phụ tá, sợ mất Linh Vương tín trọng, Lưu Tử Ngâm liền theo mà không phát. Khi Tạ tiên sinh bị Linh Vương giết sau, Lưu Tử Ngâm liền biết cơ hội của mình tới. Có thể sớm đi tìm Linh Vương, tất sẽ không bị Linh Vương chỗ tin, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Mà từ ngụ ra đến, Lưu Tử Ngâm rốt cục nắm lấy cơ hội, tại Linh Vương trước mặt lộ mặt. Bây giờ hắn liền muốn mượn Linh Vương chi thế, hảo hảo cùng Trần Tam Nguyên đấu bên trên một đấu. Để Tạ tiên sinh khi Trần Tam Nguyên đối thủ, đối với Trần Tam Nguyên thật sự là tiết độc. Chương 298, hiến kế chương 298, hiến kế Linh Vương nghe xong lại là giận dữ, Trần Nghiễn kẻ này không ngờ có hơn 7000 dân binh. Như triều đình đại quân đè xuống, chẳng phải là có thể đối với Tùng Phụng thành hình thành vây kín chi thế. Nghĩ đến đây, hắn đã ngồi không yên, đứng dậy liền ở trong phòng giáp bước. Lưu tiên sinh lại đứng xuôi tay, cũng không vào lúc này đánh gãy Linh Vương. Linh Vương vội vàng sao động phía dưới, bước chân liền có chút loạn, nghĩ không ra đầu mối, hắn liền đi tới Lưu tiên sinh trước mặt, phảng phất chiêu hiền đãi sĩ giống như hỏi, tiên sinh cho là ta các loại nên như thế nào phá cục. Lưu tiên sinh hướng phía Linh Vương vừa chắp tay, cung kính nói, nhỏ ngu kiến, vương gia tạm thời nghe chút. Cứ nói đừng ngại. Linh Vương vội vàng đỡ dậy hắn, có chút thân thiết nói, Lưu Tiên Sinh lòng sinh không thích, lui về sau một bước, thoát ly Ninh Vương tay sau, lại sợ hãi nói, đa tạ vương gia tín trọng. Thấy hắn như thế khiếp cùng, Ninh Vương đối với hắn càng vui mừng hơn chút. Lúc trước Tạ Tiên Sinh mặc dù cũng thông minh, ra rất nhiều thượng sách, nhưng nó cao ngạo, đắc ý thời khắc mà ngay cả hắn cái này đồng ông đều không để vào mắt. Mỗi lần tới lúc đó, Ninh Vương liền đối với nó có chút tức giận, nhiều lần che đậy bên dưới sát ý, Tạ Tiên Sinh lại không tự xét lại, so Lưu Tiên Sinh kém đến quá xa. Lại nghe Lưu Tiên Sinh mở miệng phân tích thế cục, Ninh Vương thì càng tin phục. Triều đình điều động đại quân, tin tức truyền đến từ gia, phải hao phí mấy ngày, từ ngũ gia lại chạy đến cáo chi vương gia, lại tốn hao mấy ngày, cho tới bây giờ, đại quân sợ cách Ninh Hoài không xa. Vương gia lúc này lại công hám hắn thành, liền cực mạo hiểm, không bằng thủ vương tùng phục. Kể từ đó, Tiềm Long Đảo liền thành vương gia hậu phương, tất cả tiếp tế cũng có thể từ Tiềm Long Đảo mang đến nơi đây. Ninh Vương gật gật đầu, kế này cùng hắn suy nghĩ trong lòng không như mà hợp. Tiềm Long Đảo tại Tùng Phụng phương nam, cách Tùng Phụng thành khá gần, lấy Tiềm Long Đảo lá theo, nhưng từ trên biển liên tục không ngừng mua được lương thực các loại vũ khí, Tùng Phụng thành sẽ không bị vây khốn mà chết. Lúc trước chọn chúng Tùng Phụng, chính là nhìn chúng nó cách đó không xa Tiềm Long Đảo. Chính là chiến bại, cũng có thể lui đến ở trên đảo, lại hướng đông nam rút lui, làm theo có thể chiếm cứ một phương. Chỉ cần đem Tùng Phụng thành nam môn cùng Tiềm Long Đảo ở giữa hải vực một mực chiếm cứ tại bản vương trong tay, triều đình quân tranh luận phá thành. Linh Vương thần sắc thư giãn. Lưu Tiên Sinh cung kính nói, triều đình phong tỏa tin tức, muốn đánh vương ra một trở tay không kịp. Như vậy hành quân gấp, hậu phương tiếp tế tất theo không kịp, chỉ cần thủ vững lâu, triều đình đại quân tất lộ vẻ mệt mỏi, đến lúc đó vương gia nhất cử phá địch. Quốc khố trống rỗng, có binh không có lương thực, là chủ quân lương, lúc đó thế lực khắp nơi từ chối tranh đấu, nhờ vào đó cơ hội tốt, vương gia liền có thể từ nam chí bắc từng bước xâm chiếm. Linh Vương mặt lộ vẻ vui mừng, phản phất đã nhìn thấy mình cùng triều đình địa vị ngang nhau. Có thể sau một khắc, hắn lại cảm giác không đối, triều đình có thể cùng nhà giàu bọn họ mượn ngân, đến lúc đó lại lãnh binh xuôi nam, sợ sẽ không phải mấy vạn đại quân. Lưu Tiên Sinh cúi đầu nói, phương Bắc đại kim từ đầu đến cuối đối với triều ta nhìn chằm chằm, chỉ cần phương Nam chiến sự kéo đến lâu, đại kim tất phạm bất cảnh. Đại lương quá bản gốc là đại minh 1000 hộ, mắt thấy minh triều hủy diệt, đại kim nhập quan, thái tổ bán ra sản lấy tiền, vung cánh tay hô lên, chiêu mộ tư binh trải qua gian khổ, mấy năm sau đem đại kim đuổi ra quan ngoại, thành lập đại lương. Chỉ là cái này đánh, thập thất cửu không, không thể lại hao người tốn của, đại lương liền tiếp tục sử dụng minh chế, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đại kim tuy bị đuổi ra quan ngoại, nhưng thủy chung đối với đại lương nhìn chằm chằm, nhiều lần phạm biên. Thái tông hoàng đế kế vị sau, quốc khố có chút lợi nhuận, không muốn thụ đại kim khiêu khích, ba phạt đại kim, đem đại kim đánh cho lui lại mấy trăm dặm. Thái tông tại vị trong lúc đó, không dám đến gần nữa đại lương biên cảnh. Chỉ là như vậy đánh xong, quốc khố triệt để trống rỗng, cứ thế thu không đủ chi, dân chúng lầm than, đại hạ tương huynh. Thái tông hoàng đế liền trọng dụng có thể kiếm tiền từ hồng tiệm, mới miễn cưỡng duy trì hàng năm tài chính. Bởi vì cái gọi là nhà nghèo khó trở lại, với đất nước cũng giống như thế. Đương kim đăng cơ sau, để tránh hao người tốn của, lại chưa đại chiến, tính dưỡng nhiều năm, quốc khố mặc dù vẫn như cũ trống rỗng, so Thái Tông thời kỳ tốt hơn không ít, như gặp được mùa màng tốt, còn có thể có lợi nhuận. Chỉ là những năm gần đây, Đại Kim mấy lần xâm phạm biên giới, đã là kích động, như Vương Nam lên chiến sự, Đại Kim tất sẽ không bỏ qua cơ hội tốt. Đương Kim cũng không Thái Tổ cùng Thái Tông chi tài, Nam Bắc đồng thời loạn đứng lên, hắn rất khó chiếu cố, Vương gia chỉ cần ngăn trở lần này gấp công, nguy cơ có thể thật to làm dịu. Linh Vương cười đến thoải mái, trải qua Lưu Tiên Sinh một phen chỉ điểm, bản vương đại sự sắp thành. Lưu Tiên Sinh cung kính cười, vị trí một tử. Đợi cười đủ, Linh Vương lại nói phải chăng thừa dịp đại quân chưa tới, trước đem hải khấu đảo cầm xuống. Trần Nghiễn không chết, bản vương khó có thể bình an. Hắn bị buộc đến tình cảnh như thế, toàn bãi Trần Nghiễn ban tạo. Dưới mí mắt của hắn, cái kia Trần Nghiễn lại vẫn có thể đảo tẩu, thậm chí nhận lấy nhiều như vậy dân binh, nếu là không diệt trừ Trần Nghiễn, về sau đại chiến Trần Nghiễn chắc chắn sẽ hỏng hắn chuyện tốt. Lưu Tiên Sinh lạnh nhạt trên mặt rốt cục xuất hiện một vòng phấn khởi, chỉ là rất nhanh, hắn lại đè xuống, ngữ điệu bình tĩnh, theo nhỏ Ngô Kiến, vương gia cần trước phái một đội nhân mã chiếm cứ Nam Sơn, cùng Tùng Phụng thành kỳ giác chi thế, lấy liên lụy bộ phận triều đình đại quân, cũng có thể đoạn đại quân lương thảo, càng có thể đoạn Trần Nghiễn đường lui. Linh Vương gật đầu, thật là như vậy. Nam Sơn chính là Trần Nghiễn hang ổ, tất yếu chiếm cứ, cũng có thể khi Tùng Phụng tiền tiêu. Hải Khấu đảo có Trần Nghiễn lãnh binh chiếm cứ, muốn tại đại quân tiến đến trước đánh xuống tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Linh Vương mày nhăn lại, có chút không vui, chẳng lẽ liền bỏ mặc Trần Nghiễn mặc kệ? Theo nhỏ Ngô Kiến, có thể trước đem Hải Khấu đảo vây quanh, đánh nát thuyền con của bọn họ, đem bọn hắn vây ở trên đảo, lại lên bờ phá hoang, đợi ở trên đảo tử thương hơn phân nửa, lại lên đảo rào sát, như vậy liền có thể giảm bớt tổn thương, cũng không đến để Trần Tam Nguyên có cơ hội phản kích. Linh Vương đại hỉ, tốt. Liên theo Tiên Sinh lời nói, chợt liền đi điều binh. Lưu Tiên Sinh rời đi vương phủ, chán ghét vô tay áo, ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng có chút chờ đợi. Trần Tam Nguyên tuyệt đối đừng để hắn thất vọng. Hải Khấu đảo. Kết thúc buổi sáng huấn luyện, các dân binh riêng phần mình cầm lên chậu gỗ cùng đũa liền hướng ăn cơm đất chống sông. Như chạy quá chậm, liền cần xếp hàng, hơn 6000 người, các loại xếp tới bọn hắn đồ ăn đều lạnh, càng quan trọng hơn là sẽ đè ép ngủ trưa thời gian. Càng khẩn yếu hơn, là xếp hạng top 10 cái tiến lên, một người có thể nhiều một muôi thịt. Đây chính là thịt a. Ăn nhiều một muôi, buổi chiều huấn luyện đều có lực mà. Nhìn chúng dân binh giống như công kích bình thường hướng phía nổi lớn bọn tới, binh lính chuyên lo bếp núc bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn người xông lên tới, trước dùng hồ lô bầu múc ngũ đại muôi cơm, ép chặt, lại hướng lên múc hai muôi thịt hầm thượng vàng hạ cám đồ ăn, đưa độc cho một con cá. Bọn người đi, lập tức cho người kế tiếp múc. Chỉ là người phía sau cũng chỉ có một muôi thịt món hầm. Đám kia dân binh chạy nhanh, liền đứng ở phía trước, chạy chậm chỉ có thể kìm nén bực bội xếp hàng, âm thầm thề ban đêm nhất định phải đoạt phía trước người. Đánh cơm, bọn hắn hướng đất chống một ngồi xổm, liền miệng lớn hướng trong miệng lay. Chớ nói thịt, chính là cái kia thô lương cơm ăn đi vào, liền đem buổi sáng dã rời hòa tan không ít. Lại ăn một ngụm thịt, chợt cảm thấy ăn xong cho dù chết cũng đáng giá, càng đừng đề cập chỉ là huấn luyện. Lại vừa nhấc mắt, Trần đại nhân cùng nhất chúng cầm y liễu vệ cũng giống như bọn hắn bưng cái chậu, đang đứng tại cách đó không xa ăn cơm, ăn xong là cùng bọn hắn cùng một nồi ra.